Chương 23, hôn sự
tại khoa cử thứ tự bên trong, phổ biến nhất làm người biết trừ một giáp thứ nhất trạng nguyên bên ngoài, đại khái chính là một giáp thứ ba thắng hoa, ngược lại thứ hai bảng nhãn so sánh cái này đệ nhất cùng thứ ba, liền không có cái kia chói mắt. Trạng nguyên có thể lý giải, dù sao cũng là từ thiên hạ học sinh bên trong tuyển ra đến đứng đầu học sinh, có thể nói lấy được trạng nguyên, chính là đứng ở lúc ấy văn hóa đứng đầu chỗ. Thám hoa mặc dù là thứ ba, nhưng cũng so trạng nguyên mất đi không ít hào quang. Thám hoa vì sao lại nổi danh như vậy đâu? Cái này cùng đường triều thoát ly không được quan hệ, mặc dù tại đường triều thời kỳ, thông qua khoa cử tuyển ra nhân tài, không thể thân cư cao vị, nhưng vì biểu lộ rõ ràng triều đình đối người mới coi trọng, bởi vậy tại đường triều thời kỳ thông qua khoa cử thi đỗ tiến sĩ nhân tài, đều sẽ tiến hành vườn du chúc mừng, đồng thời lấy thám hoa tiệc rượu làm tên, tuổi nhỏ mỹ mạo người thì được xưng là thám hoa dùng. Cái này một quen thuộc tiếp tục sử dụng đến Tống triều, bởi vì Tống triều đối khoa cử cải cách, gia nhập tiến sĩ nhất định phải trải qua hoàng đế thi đình, lại từ hoàng đế xác lập một giáp, theo thứ tự là trạng nguyên, bảng nhãn, thám hoa. Bởi vì từ đường triều thời kỳ lưu truyền tới nay có lấy thám hoa tiệc rượu làm tên chúc mừng tiệc rượu, bởi vậy Tống triều đem một giáp thứ ba gọi là thám hoa lại nhiều tuyển chọn tuổi nhỏ mỹ mạo người liệt vào thám hoa, cũng có thể nói là một loại đối với thứ ba bồi thường, hoặc là một loại trong chính trị cần. Cái này cũng liền dẫn đến một giáp thứ hai bảng nhãn, thanh danh kém xa thám hoa thanh danh lan xa, dù sao người nào không thích tuổi trẻ có tài thanh niên tài tuấn. Mà thám hoa cũng bởi vậy trở thành nhiều lần khoa cử bánh trái thơm ngon, trở thành các nhà còn chờ chữ trong khuê phòng nữ nhi tranh nhau cướp đối tượng, đồng thời cũng là lúc ấy thiếu nữ Hoài Xuân chủ yếu đối tượng. Quan gia đem Lý Trạm định là thám hoa, trừ bởi vì Lý Trạm tuổi nhỏ bên ngoài, cũng là bởi vì Lý Trạm hình dạng anh tuấn, có Tống Ngọc Phan An dáng vẻ, mười phần một cái mỹ thiếu niên, để hắn mười phần yêu thích, cho nên mới sẽ làm như thế. Bất quá nhìn xem Liễu Lo không ngừng kháng nghị nổi lên bốn phía đám đại thần, quan gia bất đắc dĩ thỏa hiệp nói: "Lần này thật là chấm có mất suy tính, ngày sau lấy đó mà làm gương, xem như bồi thường, lần này ban cho quan một giáp ba người thống nhất định là tử." Bởi vì khoa cử dần dần hoàn thiện, bản triều đã dần dần xuất hiện một chút quy tắc ngầm, ví dụ như không phải là tiến sĩ không vào Hàn Lâm, không phải là Hàn Lâm không vì thế chấp, cho nên có thể đủ tiến vào Hàn Lâm viện ngày hôm đó phía sau bình bộ thanh vân bộ bước thăng chức đường tắt, điểm này là mặt khác nhị giáp cùng tam giáp tiến sĩ đời này khó mà nói rõ đâu. Hàn Kỳ gặp quan nhà trên mặt xuất hiện hối hận sắc, lập tức không người đáp. Quan gia thánh minh, cái này mới kết thúc trận này tranh luận, lắng lại một tràng phong ba, đương nhiên những này bí ẩn tranh đấu, Lý Trạm không chút nào hiểu rõ tình hình. Tới trạm vào tối, lễ bộ truyền đến vào cung tham kiến Quỳnh Lâm Yến thông tin, tất tấn tiến sĩ nhộn nhịp cao hứng bừng bừng tiến vào ngự hoa biên, tại quan gia chủ trì bên dưới, tham gia một tràng thịnh đại chúc mừng yến hội. Trong bữa tiệc, quan gia đối với các vị tiến sĩ khích lệ một phen, nhất là đối một giáp ba người càng là ký thác rất lớn kỳ vọng. Lý Trạm đối quan gia ấn tượng vô cùng tốt, vị này Tống triều tại vị thời gian dài nhất quan gia, là một vị khó được thánh minh chi quân, làm người tài đức sáng suốt nhân nước, Tống sử khen gọi, chuyện gọi, làm người quân, dừng ở nhân. Đế thành không thẹn chỗ này. Sử gia đem thống trị thời kỳ khái quát là nhân tông được trị. Hán thiện thư pháp, lại là phi bạch sách. Tham gia xong Bình Lâm Yến phía sau tân khoa tiến sĩ bọn họ được đến mấy tháng kỳ nghỉ, có thể trở về nhà thăm người thân, áo gấm về quê. Tại cái này về sau lại vào trước đường ai nấy đi. Lý Trạm cũng không có lưu lại, liền thuê một chiếc thuyền, dọc theo đường thủy về tới Dương Châu. Lúc này Thịnh phủ đã được đến Lý Trạm trúng tuyển thám hoa, vào trước Hàn Lâm viện thông tin, Thịnh hành hết sức vui mừng, nội tâm lại có chút chua xót. Lý Trạm vừa vào quan trường chính là tòng lục phẩm Hàn Lâm viện tu soạn, đã cùng hắn gần như bình khởi bình tọa, Thịnh hành từ tầng dưới chốt nhất dự khuyết chi sự, chính cửu phẩm, bắt đầu làm lên, bị phái đến vùng đất nghèo nàn nhập trước, tại Thịnh hành cố gắng bên dưới, hao phí nhiều năm thời gian mới rốt cục thăng nhiệm Dương Châu thông phán. Thọ An đường chính sảnh, ba người phân ngồi, bầu không khí ngưng trọng sao động. Thịnh Lao Thái Thái ngồi ngay ngắn ở chính giữa, nhìn xem phân hai bên Thịnh Hành Phu phụ, trên mặt mang một tia hiểu rõ, rất bình tĩnh, tiên tĩnh chờ lấy Thịnh Hành Phu thê người mở miệng. Thịnh Hành còn tốt, trung bình là tại quan trường trôi dạt rất nhiều năm kẻ ra đời, lòng dạ quá sâu, còn có thể đè ép được nóng nảy trong lòng, chưa từng mở miệng. Thế nhưng Vương Nhược không lại khác, là cái tính nôn nóng, nhanh mồm nhanh miệng, trong lòng giấu không được chuyện, gặp Thịnh Lao Thái Thái cùng Thịnh Hành đều không mở miệng kiềm chế không được, lo lắng đứng lên, một mặt đội vàng sao động nói: "Mẫu thân, Trạm Nhi đã trúng thám hoa, mà hoa lan cũng đã 10 năm." Vương Nhược không có thể bởi vì nói chuyện quá gấp, một hơi không có thở đều đặn, có chút đau sốc hồng, dừng lại một chút, bình phục một cái hô hấp, cái này mới tiếp tục xem Thịnh Lao Thái Thái nói. Phía trước là ngài đưa ra tác hợp hoa lan cùng Trạm Nhi hôn sự, chúng ta cũng đồng ý, lúc trước vì không ảnh hưởng Trạm Nhi khoa cử, cho nên mới sẽ đè xuống không để cập tới, bây giờ là không phải nên đem hôn sự này định ra tới. Vương Nhược không ba ba dừng lại nói, tốc độ nói cực nhanh, trên mặt rõ ràng đội vã không nhịn nổi, sau khi nói xong, trông mong ủy khuất nhìn xem thượng tọa Thịnh Lao Thái Thái, trong lòng lo lắng bất an. Thịnh Lao Thái Thái nhìn thoáng qua một bên liên tục gật đầu Thịnh Hành, biết đây là bọn họ phu thê hai người cộng đồng tâm tư, ho khan một tiếng, mở một cái cú họng, thế này mới đúng hơi không kiên nhẫn phu thê hai người nói: "Các ngươi gấp cái gì, Trạm Nhi đây không phải là vẫn chưa về sao, chờ hắn trở lại về sau, nghỉ ngơi một đoạn thời gian lại nói cũng không muộn." Thịnh Hành nghe nói như thế, lập tức kìm nén không được nóng nảy trong lòng, vội vàng đứng dậy, đối Thịnh Lao Thái Thái ngăn cả nói: "Mẫu thân không thể, chuyện này nhất định phải rèn sắt khi còn nóng, để tránh đêm dài lắm ngộng." Thịnh Lao Thái Thái nhìn thoáng qua thật uống lên mắt Thịnh Hành, bất đắc dĩ thở dài một hơi, rồi mới lên tiếng: "Chuyện này thật gấp không được, nếu như Trạm Nhi vừa về đến, chúng ta liền nâng chuyện này, có cầm ân bức bách ý tứ, dạng này ngược lại không tốt." Thịnh Hành dừng lại, có chút khó khăn, hắn tự nhiên biết điểm này, chỉ là bởi vì Lý Trạm trúng tuyển thắng hoa, lập tức thay đổi đến chạm tay có thể bỏng. Biện kinh thành bên trong không biết bao nhiêu nhà quyền quý thiên kim đều mơ ước chính mình cái này dự định nữ thế, mỗi cái gia thế đều muốn so Thịnh gia hiển hách, đối Lý Trạm ngày sau tiền đồ có lợi ích cực kỳ lớn, hắn thực sự là lo lắng. Thịnh Lao Thái Thái gặp Thịnh Hành mặt lộ vẻ khó xử, vẫn là không đành lòng nhìn nhi tử lo lắng, cuối cùng nôn ngọn nguồn, cho Thịnh Hành phu phụ ăn một cái thuốc an thần. Chuyện này, ta kỳ thật đã từng bên cạnh đánh bên cạnh đập đập đối Trạm nhi nhắc qua, hắn là cái người thông minh, tự nhiên biết ta là có ý gì, rời đi Dương Châu phía trước đã từng hướng ta nhắc qua, bất luận lần này có hay không trường cấp 3, trở lại về sau, liền trao đổi việc này. Ta lúc ấy cũng là đáp ứng vụ hôn nhân này, chỉ là lo lắng vạn nhất Trạm nhi không trúng, các ngươi phu phụ đổi ý, cái này mới không có nói cho các ngươi. Thịnh Hành nghe vậy, mặt mo xấu hổ đỏ bừng, hắn phía trước sở dĩ không có trực tiếp cho Lý Trạm cùng Hoa Lan định ra hôn sự này, thật đúng là có phương diện này cân nhắc, lo lắng vạn nhất Lý Trạm không trúng, cũng tốt đổi ý không đề cập tới việc này, không nghĩ tới bị Thịnh Lao Thái Thái thấy rất rõ ràng, không sai chút nào. Chương 24, nghị định chương 24, nghị định Lý Trạm về tới Thịnh phủ lúc, nhận lấy nhiệt liệt hoan nghênh, Thịnh phủ nam nữ già trẻ đều ra mặt nên đón. Liền Lý Trạm chỉ gặp qua mấy mặt vệ tiểu đương tử đều xuất mặt. Lý Trạm trong lòng cũng là cảm thán thời đại này tiến sĩ hàm kim lượng, hắn lúc này trừ tiến sĩ công danh, giống nhau là nhà hoàn toàn tài, phụ mẫu đều mất, thế nhưng tại 3 năm trước hắn tới cửa nương nhờ vào thời điểm, chỉ có một cái quản sự dẫn hắn tiến đến thăm hỏi chủ nhân, không có một người ra mặt đón lấy, bây giờ, nhìn xem trước cửa phủ Thịnh phủ nam nữ già trẻ, dường như đã có mấy lời. Lý Trạm xa xa đầu, đem ý nghĩ trong lòng ném ra sau đầu, lúc này không phải nghĩ những thứ này sự tình thời điểm, hắn đi tới Thịnh Lao Thái Thái trước mặt, phòng mụ mụ thả ra dịu đỡ Thịnh Lao Thái Thái tay. Đem vị trí nhường cho Lý Trạm, Lý Trạm đỡ lấy Thịnh Lao Thái Thái, cùng kính thanh âm. Tổ mẫu, tôn nhi cuối cùng là không phụ kỳ vọng của ngài, trường cấp 3 một giáp 3 tên, được cái thám hoa lang, chuyên tới để cho tổ mẫu báo tin vui. Thịnh Lao Thái Thái sắc mặt tất cả đều là hiền lành mừng rỡ, vẫn đục hai mắt nhìn về phía bên người Lý Trạm, hoàng hốt ở giữa tựa hồ là nhìn thấy Thịnh gia Lao Thái gia, năm đó hắn cũng là chúng tuyển thám hoa lang, chỉ là hắn về sau hái thiếp diệt hề, dẫn đến thật tốt một cái Thịnh phủ kém chút suy sụp, nếu không phải mình toàn lực bồi dưỡng Thịnh Hành, bây giờ Thịnh phủ sớm đã thành hàn môn. Thịnh Lao Thái Thái vô vô Lý Trạm mu bàn tay, liên tiếp gật đầu, cười nói: "Tốt tốt tốt, Trạm nhi cuối cùng là tiền đồ, cái này ta xem như là xứng đáng ngươi tổ mẫu." Lý Trạm gật đầu, hắn lần này trở về, có một việc chính là tế tổ, đem chính mình trưởng cấp 3 thông tin bẩm báo tổ tông. Trạm nhi cái này mới có thể là quang tông diệu tổ, không hưởng công ngươi khổ đọc một tràng. Thịnh Hành lúc này mới mở miệng nói trên bảo, nhìn xem tuấn tú lịch sự Lý Trạm, càng xem càng mừng rỡ, trong lòng vui mừng, năm đó chính mình đối Lý Trạm tu lưu, bây giờ như vậy giai tế, ngày sau tuyệt đối là sĩ lâm giai thoại. Lý Trạm nhìn thoáng qua đối với chính mình càng hòa ái Thịnh Hành, trong lòng khẽ động, minh bạch nguyên nhân, gật gật đầu, đối với Thịnh Hành cung kính nói: "Chất nhi còn muốn đa tạ thúc phụ những năm này tài bồi, nếu như không có thúc phụ giúp đỡ, chất nhi bây giờ sợ là đã sớm chết có bên đường." Thịnh Hành liên tục chối từ, nhìn thật sâu một cái Lý Trạm, bao hàm thâm ý nói: "Chúng ta đều là người một nhà, Trạm nhi, ngươi nói chuyện này để làm gì?" Lý Trạm cảm thấy run lên, lập tức minh bạch Thịnh Hành ý nghĩ, gật gật đầu, nhìn về phía tại Vương Nhược không sau lưng Thịnh Hoa Lan, thấy nàng cũng là một mặt cao hứng, hồn nhiên ngây thơ nhìn xem chính mình, dừng một chút, thế này mới đúng Thịnh Hành trả lời. Thúc phụ lời nói rất đúng. Thịnh Hành nụ cười càng thêm sán lạ, liên tục gật đầu, đối với Thịnh Lao Thái Thái nói: "Mẫu thân, Trạm nhi một đường buôn ba, vất vả, chúng ta vẫn là tranh thủ thời gian hồi phủ đi." Thịnh Lao Thái Thái gật đầu, Lý Trạm đỡ Thịnh Lao Thái Thái đi ở phía trước cùng nhau hồi phủ, trong miệng còn thỉnh thoảng ứng đối Thịnh Lao Thái Thái cùng Thịnh Hành quan tâm. Thọ An đường cũng không có rất nhiều người lần nữa, chỉ có Thịnh Lao Thái Thái, Thịnh Hành, Vương Nhược không đã Lý Trạm ở đây, những người khác đã bị Thịnh Hành đuổi trở về viện tử của mình. Một trận hàn huyên về sau, Lý Trạm nhìn xem ý nguyên không muốn rời đi Thịnh Hành cùng Vương Nhược không, thở dài một hơi, trong lòng minh bạch bọn họ ý nghĩ, nghĩ đến bản thân mình cũng không phản đối vụ hôn nhân này, sớm tại trở về phía trước liền có chỗ chuẩn bị, không khỏi đứng dậy, đối với công đường Thịnh Lao Thái Thái không mình hành lễ, móc ra trong tay áo một cái hầu bao, đưa cho Thịnh Lao Thái Thái, trầm giọng nói: "Tổ mẫu, đây là tôn nhi ngày sinh tháng đẻ, còn mời tổ mẫu hôm nay làm chủ, vì ta cầu hôn hoa lan muội muội." Nói xong, Lý Trạm trực tiếp quỳ xuống trước Thịnh Lao Thái Thái trước mặt, cung kính dập đầu một cái. Thịnh Lao Thái Thái tiếp nhận hầu bao, cũng không có mở ra, một mặt vui mừng nhìn xem Lý Trạm, liền vội vàng đứng lên đỡ lên Lý Trạm, lên tiếng trách cứ: "Ngươi đứa nhỏ này, chỗ nào còn cần đi lễ lớn như vậy, ngươi bây giờ trong nhà đã không có trưởng bối, hôn sự của ngươi vốn là ta lão thái bà này nên quan tâm." Thịnh Lao Thái Thái đem Lý Trạm nâng lên về sau, nhìn thoáng qua hớn hở ra mặt Thịnh Hành phu phụ, lại có chút đau lòng Lý Trạm, hỏi lần nữa: "Trạm nhi, ta hỏi ngươi một lần cuối cùng, ngươi thật muốn cầu hôn Hoa Lan, phía trước ta mặc dù muốn các ngươi thân càng thêm thân, thế nhưng nếu như ngươi không muốn, ta tuyệt đối không miễn cưỡng." "Mẫu thân, mẫu thân." Hai tiếng kinh hô nhớ tới, Thịnh Hành cùng Vương Nhược không cái này ngồi không yên, lập tức liền đứng lên, không dám tin nhìn về phía Thịnh Lao Thái Thái. Không hiểu nàng tại sao lại tuổi trò ra bên ngoài mặt, tại cái này trong lúc mấu chốt, phức tạp, Lý Trạm có thể là tân khoa thắng hoa, Trạm tay có thể bỏng giai tế, làm sao Lý Trạm chủ động cầu hôn Hoa Lan, Thịnh Lao Thái Thái ngược lại đẩy ra phía ngoài. Lý Trạm sững sờ, nhìn vẻ mặt trịnh trọng chân thành Thịnh Lao Thái Thái, cảm thấy ấm áp, coi lại một cái khẩn trương bất an Thịnh Hành phu phụ, khoe miệng tràn ra một tia nụ cười sán lạ, kiên định nói: "Tổ mẫu vì ta cân nhắc, ta tự nhiên là cao hứng, thế nhưng tôn nhi tâm ý đã định, ta từ nhỏ cùng Hoa Lan quen biết, tình cảm so với người khác phải sâu một chút, mà còn Hoa Lan muội muội đoan trang đại khí, tính tình mềm mại, dáng vẻ ngàn vạn, là tôn nhi lương phối, còn mời tổ mẫu làm chủ vì ta cầu hôn Hoa Lan muội muội." Thịnh Lao Thái Thái nhìn vẻ mặt nghiêm túc Lý Trạm, cái này mới buông xuống tâm, tại Lý Trạm nâng đỡ ngồi về công đường, quay đầu nhìn về phía mừng rỡ như điên Thịnh Hành phu phụ, lúc này mới lên tiếng nói. Trạm Nhi lời nói, các ngươi cũng nghe đến, các ngươi là ý kiến gì? Vương Nhược không đã sớm đồng ý vụ hôn nhân này, gặp Thịnh Lao Thái Thái còn tại hỏi thăm, liền vội vàng tiến lên mấy bước, liên tiếp gật đầu, gấp giọng nói: "Mẫu thân, vụ hôn nhân này chúng ta tự nhiên là đồng ý." Thịnh Lao Thái Thái hung hăng trừng mắt liếc nóng đội không ổn Trọng Nhi tức Vương Nhược không, đem ánh mắt nhìn về phía lúc này đã trầm ổn xuống Thịnh Hành. Thịnh Hành dùng ánh mắt ngăn lại thê tử cử động, cái này mới không mình hành lễ, làm bộ suy tư một chút, thế này mới đúng Thịnh Lao Thái Thái trả lời: "Việc này toàn bằng mẫu thân làm chủ, nhi tử không có dị nghị." Thịnh Hành trả lời bao nhiêu còn có còn ra dáng, Thịnh Lao Thái Thái cái này mới gật gật đầu, cầm trong tay Lý Trạm đưa tới hầu bao giao cho Thịnh Hành, mở miệng nói: "Đã như vậy, cái này Trạm Nhi ngày sinh tháng đẻ, ngươi cất kỹ, lát nữa, ngươi đem hoa lan ngày sinh tháng đẻ cũng giao cho Trạm Nhi." Thịnh Hành gật đầu xác nhận, nhận lấy hầu bao, cảm thấy một mực nỗi lòng lo lắng cuối cùng là rơi xuống, Lý Trạm cuối cùng là cùng bọn họ Thịnh gia thành người một nhà. Thịnh Lao Thái Thái gặp vụ hôn nhân này đã hết thể đều kết thúc, trừ phi Lý Trạm bước lên vong ân phụ nghĩa thanh danh hủy hôn, không phải vậy chuyện này tuyệt đối là muốn chết, lại không đổi ý đường sống, thế này mới đúng nghiêm mặt có mệt mỏi Lý Trạm nói: "Trạm Nhi ngươi chuyến này buôn ba, cũng mệt mỏi, trước về nhà nghỉ ngơi, ta cùng ngươi thúc phụ còn có chuyện cần thương lượng." Lý Trạm gật gật đầu, hắn đoạn đường này đều trên thuyền đợi, đích thật là hơi mệt chút, cho nên cũng không có khách khí, đối với Thịnh Hành phu phụ thi lễ một cái, liền lui ra nghỉ ngơi đi. Chương 25, bất công Thịnh Lao Thái Thái chương 25, bất công Thịnh Lao Thái Thái đợi đến Lý Trạm đi rồi, Thịnh Lao Thái Thái cái này mới đưa tay ra hiệu Thịnh Hành phu phụ ngồi xuống, suy nghĩ một lát, lúc này mới lên tiếng đối với Thịnh Hành nói: "Trạm Nhi tình huống như thế nào, ngươi so ta hiểu rõ, trong nhà hắn vô sản, sinh hoạt túng quẫn, ngày sau hoa lan gả đi, mấy năm trước tất nhiên phải bị chút khổ, khẳng định là không bằng trong phụ chúng ta phú quý." Thịnh Hành gật đầu, hắn tự nhiên minh bạch chuyện này, thế nhưng nam nhân không thể chỉ nhìn trước mắt, Lý Trạm tiền đồ rộng lớn, ngày sau tất nhiên là phú quý cả đời, chỗ nào còn cần cái gì ra tài bạc triệu, có rất nhiều nhân gia đem nữ nhi gả cho hắn, nói câu không dễ nghe, nếu như không phải Lý Trạm chịu ân tại Thịnh gia gia thế căn bản nhận không đến như vậy giai tế. Vương Nhược không lông mày lại nhíu lại, nàng vừa bắt đầu chỉ là nghĩ Lý Trạm tiền đồ rộng lớn, ngược lại là quên bây giờ Lý Trạm vẫn là một cái kẻ nghèo hèn, nữ nhi Hoa Lan gả đi vẫn là muốn chịu khổ, có chút không cao hứng, chỉ là lúc này nàng cũng biết, Hoa Lan có khả năng gả cho Lý Trạm là một môn tốt hơn sự, chỉ có thể nói chuyện trên đời nào có vẹn cả đôi đường. Thịnh Lao Thái Thái không thích nhìn thoáng qua cau mày Vương Nhược không, cảnh cáo nói: "Trạm Nhi cùng Hoa Lan kết hôn về sau, ngươi ít dính líu nhà của bọn họ sự tình, không được bày trưởng bối giá đỡ, không phải vậy đừng trách ta đối ngươi không khách khí." Vương Nhược không trong mắt xuất hiện một tia bị khuất, chính mình cái này nhạc mẫu còn chưa lên làm, liền bị Thịnh Lao Thái Thái dừng lại uy hiếp cảnh cáo, thực sự là quá oan. "Mẫu thân, ngươi nói gì vậy, ta lại hồ đồ, cũng là Hoa Lan mẫu thân, làm sao sẽ không đau lòng nàng?" Thịnh Lao Thái Thái nghe vậy không thích giảm xuống, cái này mới kiên nhận đối với Vương Nhược không giải thích nói: "Ngươi nhớ tới điểm này liền tốt, Trạm Nhi nhìn xem hiền lành, thế nhưng tính tình kiên nghị, không phải thỏa hiệp người, nếu như ngươi thật chọc giận hắn, Hoa Lan kẹp ở giữa sợ là khó xử." Vương Nhược không mặc dù không cảm thấy Lý Trạm là Thịnh Lao Thái Thái nói tới tính tình kiên nghị hạng người, thế nhưng không dám phản bác, chỉ có thể gật đầu xác nhận. Ngược lại là Thịnh Hành trong lòng run lên, cảm thấy Lý Trạm tính tình không chỉ là kiên nghị, thậm chí còn có chút lạnh lùng thoát tục, mọi việc không vấn vận, loại người này nếu như tức giận tất nhiên là lòng trời lở đất, đem Thịnh Lao Thái Thái lời nói ghi vào trong lòng. Thịnh Lao Thái Thái cũng không quản Vương Nhược không có hay không đem cảnh cáo của mình ghi vào trong lòng, thở dài một hơi, thế này mới đúng Thịnh Hành nói: "Hoa Lan là các ngươi đích trưởng nữ, lại là muốn gả cho Trạm Nhi, cho nên các ngươi đổ cưới chuẩn bị muốn phong phú một chút, để tránh gả đi phía sau thật muốn qua thời gian khổ cực." Thịnh Hành phu phụ đối với cái này ngược lại là không có ý kiến, bọn họ vừa bắt đầu tính toán chính là đem Hoa Lan gả cho Trung Chuyên Cần phủ bá tước đại công tử, cho nên vì Hoa Lan không bị xem thường, cho nên đổ cưới chuẩn bị cực kỳ phong phú. Thịnh Lao Thái Thái thấy bọn họ cũng không có ý kiến, cái này mới tiếp tục nói: "Trạm Nhi bây giờ cũng đã là muốn kết hôn người, không tiện trong phủ ở, ta tính toán đem ta một chút bất động sản hòa điển giao cho Trạm Nhi, để hắn độc môn lập hộ, chuyển ra thị phủ, không thể để người ngoài chê cười hắn là con rể tới nhà." Thịnh Hành trong lòng cả kinh, hắn hoàn toàn quên đi chuyện này, nếu như không phải hắn lao phu nhân chỉ điểm, sợ là xảy ra đại sự tình cảm. Bất luận cái nào niên đại, con rể tới nhà đều là bị người xem thường tồn tại, bởi vì nam quyền xã hội bình thường quy tắc là nữ đến nhà trai và hộ, mà ở rể thì phương pháp trái ngược, cho nên vừa bắt đầu liền nhận đến xã hội miệt thị. Chiến quốc trước hết nhất xưng bá Ngụy quốc liền rất khinh thường con rể tới nhà, Ngụy An Ly Vương quy định cấm chỉ trao tặng người ở rể ruộng đồng cùng nền nhà, trong quân đội phục dịch người ở rể có khác với những binh lính khác có thịt ăn, mà người ở rể chẳng những phân phối không đến thịt ăn, mà còn chỉ có thể ăn những binh lính khác một phần ba cơm, đánh trận lúc để người ở rể trước hết nhất công kích làm phá hôi. Đến bản triều con rể tới nhà địa vị xã hội hơi có đề cao, thế nhưng ý nguyên làm người chỗ xem thường. Hoa Lan là tôn nữ của ta, ta nguyên bản cũng nên tại Hoa Lan đổ cưới bên trong điền một vài thứ, thế nhưng vì Trạm Nhi, ta chỉ có thể làm một lần keo kiệt lao phu nhân, không tại cho Hoa Lan tăng thêm đồ cưới, toàn bộ để lại cho Trạm Nhi đi. Mẫu thân nghĩ chú đáo, toàn bằng mẫu thân làm chủ. Thịnh Hành gật đầu xác nhận, cảm thấy Thịnh Lao Thái Thái nghĩ 10 phần chú đáo, làm như vậy không có bất kỳ cái gì không ổn, thậm chí Thịnh Lao Thái Thái tất nhiên sẽ thêm chút tài sản cho Lý Trạm. Ngược lại là Vương Nhược không cảm thấy. Thịnh Lao Thái Thái có chút chênh lệch tâm lợi hại, cho dù cần cho Lý Trạm một chút tài sản, thế nhưng Hoa Lan dù sao cũng là Thịnh Lao Thái Thái cháu đích tôn nữ, thế mà vắt chảy ra nước, không biết còn tưởng rằng Lý Trạm mới là Thịnh Lao Thái Thái thân tôn từ đây. Đáng tiếc, Vương Nhược không là cánh tay không lay chuyển được bắt đuổi, không dám phản bác bà mẫu, mà còn chính mình quan nhân đã đồng ý, chính mình còn có thể nói cái gì đó, lại đoạt nhiều ý kiến cũng chỉ có thể nuốt xuống, giấu ở trong bụng. Thịnh Hành cùng Vương Nhược không chờ trở lại Uy Nguyên Hiên, Vương Nhược không cái này mới phản nàn nói: "Mẫu thân là thực sự là quá bất công, không biết còn tưởng rằng nàng là cưới cháu dâu đây." Thịnh Hành nhìn thoáng qua nghĩ linh tinh thế tử, có chút đau đầu, bất đắc dĩ giải thích nói: "Ngươi biết cái gì, mẫu thân làm như vậy còn không tất cả đều là vì Hoa Lan suy nghĩ, mẫu thân đối Trạm Nhi càng tốt, càng hướng về Trạm Nhi xem tại mẫu thân cũng sẽ gấp đôi đối Hoa Lan tốt." Vương Nhược không suy nghĩ một chút giờ mới hiểu được Thịnh Lao Thái Thái dụ ý, trong lòng thán phục, hơi thở không phục chi tâm. Tại Tống triều hôn nhân đại sự tổng cộng cần đi qua Nạp Hải, Nạp Cát, Nạp Trinh, thân nên bốn cái chương trình. Nhưng so với Thịnh Đường thời kỳ, cũng xuất hiện một chút mới tập tục, bởi vì kinh tế hàng hóa tương đối phát đạt, tại thương nghị kết hôn lúc, bắt đầu xuất hiện tương tức phụ cùng thông của cái cách làm. Tương tức phụ chính là ra mắt, từ nam nữ song phương ước định một ngày, song phương gặp mặt, nếu như chọn chúng liền tại nữ tử trên búi tóc cắm vào châm vàng, thành cứ gọi là cắm châm, nếu như không hợp ý, thì phải đưa lên tiếng hò reo khen ngợi gấm, gọi là cho đỡ sợ. Thông của cải là tại thông hôn trên sách trừ bỏ viết rõ nam nữ song phương tính danh, sinh nhật bên ngoài, còn muốn biết rõ trong nhà tài sản tình hình, gả cưới luận tiếng hò reo khen ngợi biểu hiện hết sức rõ ràng. Tại thân nên phía trước, phương nam muốn đưa phấn hoa một loại đồ vật thúc dục kết hôn gia đình, nhà gái muốn dùng ghi chép màn, đệm chăn loại hình trang trí nhà mới, gọi là trải phòng. Đón dâu lúc, tân lang dẫn xe hoa hoặc tiệu hoa đi tới gia đình nhà gái, tiệu hoa đón dâu bởi vậy bắt đầu. Tân nương lên tiệu phía sau còn có lấy may mắn tiền muốn rượu cưới ăn tập tụ. Đi tới nhà trai cửa nhà, tân nương xuống, có vung cốc đầu cầu may mắn cách làm. Tân nương vào đường phía sau lại có bái đường hoạt động. Vợ chồng mới cưới tay dắt đồng tâm kết đại tống gọi là dắt khăn. Tân nhân dắt khăn trước bái thiên địa, tổ tiên, sau đó tiến vào động phòng, phu thê giao bái. Giao bái phía sau tân nhân ngồi trên giường, đi vung ghi chép hợp đuối tóc dụng cụ. Hợp đuối tóc chính là vợ chồng mới cưới cắt một sợi tóc, kết thành đồng tâm kết bộ dạng, xem như hôn lễ tín vật. Sau đó còn có trừ bỏ hoa, lại quạt nghi thức, mãi đến diệt nến mới thôi. Tại diệt nến đoạn thời gian này bên trong, trước đến tân khách bất luận già trẻ đều có thể đùa ác, làm khó dễ tân nhân, đây chính là chúng ta hiện tại ồn ào động phòng tiền thân. Sáng ngày thứ hai, vợ chồng mới cưới bái qua cơ bà, hôn lễ mới tính kết thúc. Chương 26, Thịnh gia hồi kinh. Chương 26, Thịnh gia hồi kinh. Lý Trạm cùng Hoa Lan hôn sự cuối cùng định xuống, trải qua học sinh trao đổi thần bát tự, cũng chính là cái gọi là thông của cải. Đương nhiên bởi vì lúc đó Lý Trạm thân hoàn toàn tài, cũng chỉ là đơn thuần biết ngày sinh tháng đẻ. Chưa được mấy ngày, Lý Trạm liền cầm lấy Thịnh Lao Thái Thái cho sản nghiệp, ra thị phủ, độc môn lập hộ, tại thành Dương Châu một bộ trong trạch viện ở lại, trải qua một loạt bận rộn, Lý Trạm cuối cùng là cùng Thịnh Hoa Lan thành phu thê, sau khi kết hôn hai người cũng coi là sinh hoạt hài hòa, tương kính như tân. Phu thê hai người tại Dương Châu cũng không có chờ bao lâu thời gian, liền phu sướng phụ tùy cùng nhau về tới Biện Kinh, tốt tại Thịnh Lao Thái Thái cho sản nghiệp bên trong, liền bao hàm Biện Kinh thành một bộ bất động sản, không phải vậy hai người tại Biện Kinh thành còn muốn thuê phòng ở Hàn Lâm viện, thời đường lần đầu đưa, cung đình cung phụng đơn vị, thu xếp văn học, kinh thuật, bức, ý ý, tăng nói, thư họa, đánh cờ vây nhân tài, hầu hạ hoàng đế du tiệc rượu giải trí, gọi chung Hàn Lâm viện, cũng không phải là chính thức công sở. Một đường về sau, Hàn Lâm học sĩ viện biến thành chuyên môn thảo gia bí mật chiếu chế trọng yếu đơn vị, có thiên tử tư nhân danh xưng. Tại viện nhậm chức cùng đã từng nhậm chức người, được xưng là Hàn Lâm quan, tên gọi tắt Hàn Lâm. Tống triều phía sau trở thành chính thức chức quan, đồng thời cùng khoa cử nối tiếp. Vô luận chính trị địa vị cao thấp, tại các hướng các đời, Hàn Lâm học sĩ thủy chung là trong xã hội địa vị cao nhất đích sĩ nhân quần thể, tập trung lúc ấy phần tử trí thức bên trong tinh anh, địa vị xã hội ưu việt. Đường triều Trương Cửu Linh, Bạch Cư Dị, Tống triều Tô Thức, Âu Dương Tu, Vương An Thạch, Tư Mã Quan trở, đều là Hàn Lâm bên trong người. Chúng tuyển Hàn Lâm viện được xưng là điểm Hàn Lâm là phi thường bình quang sự tình. Hàn Lâm học sĩ không những tận sức tại văn hóa học thuật sự nghiệp truyền thừa, càng nô nước tấp nập tham dự chính trị, nghị luận triều chính. Từ khoa cử đến Hàn Lâm, từ Hàn Lâm mà triều thần là khoa cử thời đại sĩ phu nhân sinh lý tưởng, là nho gia học thuyết bên trong đặt thì kiềm tế thiên hạ biểu hiện. Hàn Lâm viện là cái thanh quý nha môn, cũng không có bao nhiêu phiền lòng sự tình, đại bộ phận đều là vì hoàng đế thảo ra bên trong chỉ, xung kinh kéo dài ngày nói, luận soạn văn sử, tra xét sách sử, ghi chép sách. Hàn Lâm học sĩ nhận chỉ cùng Hàn Lâm học sĩ là chính tam phẩm, không mặc hắn trước, chuyên môn quản lý bên trong chế, xung hoàng đế cố vấn, tể tướng nhiều từ Hàn Lâm học sĩ bên trong tuyển chọn. Bởi vì Lý Trạm viết đến một tay hảo thư pháp, lại thêm lúc trước thi đỉnh thứ tự phong ba, để quan gia khắc sâu ấn tượng, cho nên Lý Trạm cũng coi như rất được thánh sủng, thường xuyên làm quan nhà chỗ nhận, thảo ra chiếu thư, cũng coi là xuân phong đắc ý, hoàn lộ bằng thẳng. Nhoáng một cái thời gian liền qua 3 năm, Thịnh Hành cũng 3 năm nhiệm kỳ đã đủ, tăng thêm Thịnh Hành rất biết làm quan, làm người, có nhiều chiến tích, cùng bản xứ thân sĩ quan lại có nhiều giao hảo, đánh giá thành tích bình một cái ưu, bị triệu hồi kinh đô, thăng lên một cấp, đảm nhiệm vòng ngũ phẩm công bộ lang trung, chủ kinh doanh tiện thanh lại đi. Lúc đầu Thịnh Hoa Lan còn tưởng rằng phụ thân chiến tích không sai, tưởng rằng hắn tối thiểu nhất có thể đi vào lại phòng, hộ phòng chờ hấp dẫn nha môn, không nghĩ tới cuối cùng đến tương đối quặng cuẽ nha môn, nhà xưởng, Thịnh Hoa Lan du rất không hiểu Thịnh Hành lựa chọn. Lý Trạm ngược lại là lý giải Thịnh Hành ý nghĩ, bởi vì trong kinh thành quan gia lúc này đã tuổi già, dưới gối không con, chữa vị không rõ, nếu như hắn đi hấp dẫn nha môn, vạn nhất dính đến đoạt dòng chính liền phiền toái, còn không bằng tại quặng cuẽ nha môn quan sát một cái lại nói. Lý Trạm trải qua mấy năm này tại Biện Kinh làm quan, thường xuyên ra vào nội đình, cho nên đối với cái này lúc triều đình tình thế nhìn đến hết sức rõ ràng, Duyên Vương cùng Ung Vương xem như lúc này sốt dẻo nhất đoạt dòng chính nhân tuyển, tranh đấu đến 10 phần kịch liệt, tại Lý Trạm xem ra Ung Vương lớn tuổi, dưới gối con cái cũng nhiều, cho nên tại quan gia trong lòng phân lượng càng nặng một chút, quan gia càng có khuynh hướng chuẩn bị Ung Vương, thế nhưng bởi vì Ung Vương dù sao không phải nhi tử của mình, cho nên một mực chưa từng quyết định, bỏ mặc Duyên Vương cùng Ung Vương tranh chấp. Nhị Vương tranh chấp kết quả cuối cùng chính là Duyên Vương ngày sau gặp thế cục bất lợi, kết hợp Vinh gia khởi binh làm loạn, binh vây hoàng cung, rơi vào đường cùng, quan gia cũng chỉ có thể viết chiếu thư cho khoảng cách biện kinh gần nhất hoàng thất dòng họ Triệu Phúc Toàn, lập hắn làm thái tử, để hắn lãnh binh vào kinh hộ giá, xem như là bạch bạch nhặt một cái hoàng vị. Lý Trạm đối Thịnh Hoành người này chính trị mẫn cảm gợi cảm đến hài lòng. Thịnh Hoành mặc dù ở nhà bên trong nhà bộ sự tình bên trên có nhiều hồ đồ chỗ, thế nhưng đối trên chính đàn phân tranh nhìn đến nhưng là rất rõ ràng, sẽ không mạo hiểm trêu ra đại họa, thích vững vàng, đối mặt cấp trên cũng không kiêu ngạo không tự ti, mạnh vì gạo, bạo vì tiền. Loại người này mặc dù sẽ không trở thành đế chấp, thế nhưng đồng dạng ở quan trường lẫn vào phong sinh thủy khởi. Mà còn Thịnh Hoành cùng công bộ thượng thư Lư đại nhân gặp nhau hận muộn, 10 phần hợp ý, không có mấy ngày liền lăn lộn ở cùng nhau. Đối với điểm này, cho dù là Lý Trạm cũng không khỏi không bội phục Thịnh Hoành nhân tế thủ đoạn, mỗi cái cấp trên đều đối hắn hết sức hài lòng. Với bắt đầu Thịnh phủ hồi kinh, Lý Trạm cùng Thịnh Hoa Lan cùng nhau tại bến tàu nên đón, lại không có đi Thịnh phủ cùng nhau chúc mừng, cũng không phải Lý Trạm không muốn, mà là bởi vì hắn lúc ấy không rảnh rỗi, tại tăng thêm Thịnh phủ vừa vận hồi kinh sự tình phong phú, cho nên một mực không có đến nhà gặp nhau. Bây giờ Lý Trạm tại kinh đô đã ở 3 năm, đã sớm thăng chức, trở thành thị độc học sĩ, chủ loại chờ là tổng tứ phẩm, phụ trách chế cáo, sử sách, văn chương sự tình, lấy thi thương nghị chế độ, tường chính văn chữ, chuẩn bị hoàng đế cố vấn, so với bây giờ Thịnh Hoành cao hơn 2 cấp, tiền đồ vô lượng. Ngay hôm đó, Lý Trạm cuối cùng là luận đến phiên nghỉ một ngày, mang theo Hoa Lan hai phu thê cùng nhau trở về thị phủ. Tống triều quan lại nghỉ ngơi có quy định nghiêm chỉnh, nguyên đán, hàn thực, đông chí các 7 ngày, thượng nguyên, trung nguyên, hạ chí các 3 ngày, lập xuân, thanh minh các 1 ngày, mỗi tháng kinh nguyệt 3 ngày, tuổi tổng 68 ngày. Tống triều còn có một cái đặc biệt quy định, các cấp công sở mỗi năm ngày 20 tháng trạm phong ấn đình chỉ làm việc, về nhà ăn Tết, muốn chờ đến năm sau tháng riêng 20 ngày mới trở lại nóng làm việc. Dạng này Tống triều quan lại cả năm hưởng thụ ngày nghỉ thực tế là 98 ngày. Tôn nhi bái kiến tổ mẫu, nhi tử bái kiến mẫu thân, nhi tức bái kiến mẫu thân. Lý Trạm cùng Hoa Lan đầu tiên là đến Uy Nhuy Hiên thăm hỏi Thịnh Hành phu phụ, cái này mới cùng Thịnh Hành phu phụ đồng thời đi đến Thọ An đường cho Thịnh Lao Thái Thái Thịnh An. Hoa Lan mẫu nữ rời đi về tới Uy Nhuy Hiên, chỉ để lại Lý Trạm cùng Thịnh Hành tại Lao phu nhân nơi này chuyện tiếm. Thịnh Lao Thái Thái mấy năm này biến hóa cũng không lớn, thân thể 10 phần cường tráng, trên mặt cũng mang theo tiểu ý, đối với Lý Trạm chính là một trận hỏi han đơn cần, nhìn đến một bên Thịnh Hành đều có chút ăn dấm. Lý Trạm nhìn xem sắc mặt hồng nhuận tổ mẫu, trong lòng hết sức cao hứng, đối với Thịnh Lao Thái Thái hỏi: "Nghe nói Minh Lan bây giờ nuôi dưỡng ở tổ mẫu dưới gối, làm sao hôm nay chưa từng nhìn thấy?" Lý Trạm tại vào kinh thành về sau, Thọ An đường Thịnh Lao Thái Thái không có Lý Trạm ở bên cạnh, có chút tịch mịch cô độc, đúng lúc gặp vệ tiểu nương tử như nguyên tắc đồng dạng chết tại Lâm Cầu Sương tính toán bên dưới, Thịnh Minh Lan cơ khổ không nơi nương tựa, liền may mà đem Thịnh Minh Lan nuôi dưỡng ở Thọ An đường, cũng coi là tiếp Lý Trạm ban, để Thịnh Lao Thái Thái lại lần nữa có ký thác. Nàng lúc này ngay tại bếp sau chuẩn bị đồ ăn, nàng đứa nhỏ này không có cái khác ưu điểm, thế nhưng thiêu đến một tay thức ăn ngon, ngươi đợi chút nữa nhưng muốn ở ta nơi này ăn, thật tốt nếm thử Minh Lan nha đầu kia tay nghề. Chương 27, cha vợ luận chữ chương 27, cha vợ luận chữ. Lý Trạm nhìn vẻ mặt tự hào Thịnh Lao Thái Thái, biết Thịnh Minh Lan mười phần đến Thịnh Lao Thái Thái niềm vui, cảm thấy cao hứng, hắn đối Thịnh Minh Lan chủ nghệ có mấy phần chờ mong, cổ động nói: "Vậy nhưng người bạn, Tôn Nhi hôm nay đi gấp, còn chưa ăn cơm, bây giờ chính đói bụng đâu, đợi chút nữa ta nhưng muốn mở rộng cái bụng ăn nhiều một chút." Thịnh Lao Thái Thái nghe vậy, hơi nhíu mày, đối với Lý Trạm chính là một trận thuyết giáo. Người đứa nhỏ này, sao có thể như thế trà đạp thân thể của mình, người cũng tinh thông đạo dưỡng sinh, làm sao không biết đồ ăn sáng tầm quan trọng, lại gấp đồ ăn sáng vẫn là muốn dùng. Lý Trạm nghe trong lòng sinh ra ấm áp, gật đầu xác nhận, ngồi tiếp Thịnh Lao Thái Thái cẩn thận nói mấy năm này kinh lịch cùng kiến thức, nghe đến Thịnh Lao Thái Thái cùng Thịnh Hoành liên tục gật đầu, đối biện kinh bây giờ tình thế càng nhiều mấy phần sáng tỏ. "Trạm Nhi, bây giờ ta có việc nói chuyện muốn hỏi ngươi." Thịnh Hoành chờ Lý Trạm cùng lão phu nhân làm nhảm xong cắn, quan sát một cái trong phòng mọi người, phất tay để hạ nhân đều lui ra ngoài, mới thần sắc nặng nề hướng về Lý Trạm tỉnh giáo. "Nhạc phụ đại nhân mời nói, ta biết gì nói đấy." Lý Trạm liếc mắt nhìn chằm chằm Thịnh Hoành, gặp Thịnh Lao Thái Thái cũng không có ngăn cản, trong lòng đã đối Thịnh Hoành muốn hỏi sự tình có suy đoán, nhìn Thịnh Hoành đã đem người không có phận sự thanh tràng, Thịnh Lao Thái Thái cùng Thịnh Hoành đều là cẩn thận chặt chẽ người, không giống chính mình nhạc mẫu Vương Nhược không như thế nhanh mồm nhanh miệng, cũng là không lo lắng hôm nay lời nói lộ ra ngoài đi ra, gây nên phong ba. "Trạm Nhi, ngươi thường xuyên ra vào nội đình, đối quan gia hiểu rõ so ta sâu một chút, không biết ngươi cảm thấy quan gia trong lòng thuộc người nào?" Mặc dù Thọ An đường bên trong cũng không có người ngoài, thế nhưng Thịnh Hoành vẫn là không có nói thẳng Ung Vương cùng Duyên Vương, chỉ là mịt mở nhắc lên đoạt dòng chính tranh, một mặt khẩn trương cẩn thận, không ngừng hướng bên ngoài nhìn quanh, thập phần lo lắng có người không cẩn thận xông vào. Lý Trạm ngược lại là 10 phần thong dong, không có chút nào khẩn trương, mặc dù quan gia dưới tay có chút tối do xét, dùng để giám thị đại thần hành tung nói chuyện hành động, thế nhưng đối bây giờ Lý Trạm mà nói nhưng là vô dụng, hắn lúc này cũng sớm đã hoàn thành 9 lần dịch cân đoạt cốt, bước vào tẩy tủy, có thể nói là đem võ nghệ tu luyện biến mãn, đương thời không người có thể địch, ngũ giác nhạy cảm, không người có khả năng giấu giếm được thai mắt của hắn, khoảng cách gần thám tính bọn họ ở giữa nói chuyện. Lý Trạm suy nghĩ một chút, Thịnh Hoành cùng bây giờ có vinh cùng binh, có nhục cùng nhục, là người trên một cái thuyền, cần thiết chỉ điểm một phen, cho nên hồi đáp. Quan gia bây giờ trong lòng cũng không có quyết định chủ ý, thế nhưng đối Ung Vương so với Duyện Vương càng thêm ưu ái. Thịnh Hành trong mắt sáng lên, đã như vậy, trong lòng hắn liền xuất hiện ăn ý suy nghĩ, hướng Lý Trạm hỏi tới. Ý của ngươi là Ung Vương có hy vọng binh đăng đại bảo? Lý Trạm nhìn xem rõ ràng động tâm Thịnh Hành, lắc đầu, khuyên một câu. Không đến cuối cùng một khắc, vĩnh viễn không biết sẽ phát sinh cái gì, nhạc phụ đại nhân vẫn là không nên dính vào trong đó cho thỏa đáng. Thịnh Hành nghe vậy, trong mắt dã tâm nháy mắt tiêu tán, không khỏi gật đầu đồng ý nói. Lời này của ngươi nói rất đúng, chúng ta loại người này nhà hoàn toàn không cần thiết mạo hiểm, vẫn là vương vàng tốt. Lý Trạm biết Thịnh Hành xem như là cái quan trường lao hồ ly, am hiểu nhất chính là bo bo giữ mình, cũng là không lo lắng Thịnh Hành một đầu đâm vào Ung Vương cùng Duyện Vương ở giữa đấu tranh, cuối cùng vẫn là giao một câu ngọn nguồn. Ung Vương lớn tuổi, lại không có nhân đức chi tướng, Duyện Vương tuổi nhỏ, cũng không hiếu đệ chi tâm. Nhị Vương đều không phải quan gia nhi tử, cùng bình thường tôn thất tử đệ không có bất kỳ cái gì khác biệt, nhạc phụ đại nhân phải nhớ cho kỹ điểm này. Lý Trạm ngữ hàm thâm ý, nhìn thật sâu một cái Thịnh Hành, lời này đã đầy đủ lộ liễu. Thịnh Hành đồng tử co vào, trên mặt mang một tia khiếp sợ, bây giờ triều chính trên dưới đều cho rằng đợi đến quan gia trăm năm về sau, leo lên hoàng vị chính là Ung Vương cùng Duyện Vương bên trong một người, bây giờ Lý Trạm lại nói hai người đều không người chủ chi tướng, lời này nếu như truyền đi, sợ là muốn gây nên sóng to gió lớn, vội vàng hỏi tới. Trạm Nhi ngươi nói là, quan gia sẽ khác lập người khác làm thái tử? Lý Trạm không gật đầu, cũng không có lắc đầu, chỉ là ra vẻ cao thâm nhẹ nhàng cười một tiếng, phủ nhận nói: "Nhạc phụ đại nhân, ta có thể cũng không nói gì, chỉ là mọi việc đều có khả năng không phải sao?" Thịnh Hành thu hồi trong lòng kinh ngạc, quyết định chủ ý, tại thái tử không rõ dưới tình huống, tuyệt đối không muốn bước vào tranh vị phong ba, không phải vậy hắn cái này nhỏ nhỏ quan ngũ phẩm khoảnh khắc liền sẽ bị cái này sóng to gió lớn chỗ là úp. Thịnh Hành thu dọn một chút tâm tình, có thâm ý khác nhìn thoáng qua Lý Trạm, cười ha ha nói: "Hiện tế lời nói rất đúng, hôm nay chúng ta cha vợ chỉ là tại cái này nói chuyện phiếm việc nhà, đến mức cái khác, ngươi không nói gì, ta cái gì đều không có hỏi." Lý Trạm cũng là gật đầu, đối Thịnh Hành phản ứng cực kỳ hài lòng, đồng ý nói: "Nhạc phụ đại nhân nói chính là, chúng ta ngay tại thảo luận Minh Lan tay nghề, có hay không có tổ mẫu nói tới như vậy tình diễm, đợi chút nữa ăn cơm, có thể không cần ném đi tổ mẫu mặt mũi." Cha vợ hai người thần giao cách cảm liếc nhau, cười đến cực kỳ giống nhau, không hổ là người một nhà. Thịnh Lao Thái Thái vừa vặt bởi vì Lý Trạm cùng Thịnh Hành đàm luận sự tình là liên quan đến hai nhà tiền đồ vận mệnh đại sự, cho nên một mực chưa từng mở miệng, duy trì trầm mặc, chuyên tâm nghe lấy giữa hai người đàm luận. Bây giờ thấy hai người đã đàm luận xong xuôi, cái kia Thịnh Minh Lan chủ nghệ mở lên vui vừa, lúc này mới lên tiếng oán giận nói: "Hai người các ngươi, một cái là Minh Lan phụ thân, một cái là Minh Lan đại tỷ phu, cũng thật sự là không biết xấu hổ khó xử nàng như thế một tiểu nha đầu." Lý Trạm nhìn vẻ mặt oán trách Thịnh Lao Thái Thái, lập tức liền để lộ ra một tia bị khuất thần sắc, khó được hướng Lao phu nhân làm lúng oán giận nói: "Tổ mẫu, mọi người đều nói áo không bằng mới, người không như cũ. Bây giờ, tổ mẫu trước người là có Minh Lan muộn muội, cho nên hoàn toàn không thương yêu tôn nhi cái này người cũ rồi." Thịnh Lao Thái Thái nghe vậy cất tiếng cười to, một tay chỉ Lý Trạm, một tay ôm bụng, muốn nói gì, lại bởi vì cười đến nhất thời dừng không được, nói không nên lời. Thịnh Hành cũng là trợn mắt hốc mồm nhìn xem như vậy làm nũng hiền thế, không thể tin được, Lý Trạm thế mà lại như vậy dỗ dành Lao phu nhân, thế nhưng trong lòng thì đối Lý Trạm càng hài lòng hơn, bởi vì Lý Trạm loại này biểu hiện đầy đủ nói rõ hắn trọng tình trọng nghĩa, có thể dựa vào. Thịnh Minh Lan chuẩn bị ăn trưa, vừa vặn bước vào trong đường, đã nhìn thấy Lý Trạm tại hướng Thịnh Lao Thái Thái làm nũng, nhất thời sững sờ ngay tại chỗ, nàng năm đó tuổi nhỏ, mặc dù cùng Lý Trạm ở chung không nhiều, thế nhưng cũng nghe chính mình tiểu nương đàm luận qua vị đại tỷ này phu, cơ trí thông minh, tài hoa hơn người, là cái kỳ nam tử. Hôm nay Lý Trạm biểu hiện lại hoàn toàn lật đổ Thịnh Minh Lan đối Lý Trạm ấn tượng, trong lòng của nàng Lý Trạm hẳn là quả cảm cương nghị, tỉnh táo bình tĩnh, bây giờ cái này ngay tại tổ mẫu trước mặt làm nũng bán manh chính là cái gì quỷ? Cái này sao có thể là phụ thân trong miệng hết sức hài lòng thám hoa hiền tế, càng không khả năng là tổ mẫu vẫn lấy làm kiêu ngạo tôn nhi. Thịnh Lao Thái Thái nhìn xem tiến vào trong đường Thịnh Minh Lan, cuối cùng là thuật khí, trên thân cảm giác cười đến không có khí lực, chỉ hoán một chút nói: "Người đứa nhỏ này, liền sẽ ở trước mặt ta đuồng nghịch, cũng không sợ tại Minh Lan trước mặt ném đi mặt mũi." Lý Trạm nghe vậy lập tức thu thập xong trên mặt biểu lộ, một lần nữa thay đổi đến lạnh lạnh dừng, một mặt bình tĩnh đối mặt với đi lên phía trước Thịnh Minh Lan, gật đầu chào hỏi. Chương 28, Thịnh Minh Lan chương 28, Thịnh Minh Lan đi tới Thịnh Lao Thái Thái trước mặt, ôn nhu nói: "Tổ mẫu đồ ăn đã chuẩn bị xong, có thể dùng nữa." Thịnh Lao Thái Thái gật gật đầu, đưa tay chỉ Lý Trạm, đối Thịnh Minh Lan giới thiệu nói: "Đây là người đại tỷ phu, người lúc nhỏ cũng đã gặp." Thịnh Minh Lan đối với vén áo thi lễ, sắc mặt có chút e ngại cùng khoảng cách cảm giác, tựa như là chưa từng va chạm xã hội tiểu nữ hài đồng dạng. Đối với Lý Trạm bài nói: "Minh Lan gặp qua đại tỷ phu." Lý Trạm gật gật đầu, liếc mắt nhìn chằm chằm vị này yếu đuối yếu ớt có chút sợ người lạ Thịnh Minh Lan, tuổi còn quá nhỏ, bất quá là 10 tuổi ra mặt, gương mặt tròn trịa, hai mắt thật to, linh động trong suốt, vóc người ngược lại là không thấp, gần như cùng Thịnh Hoa Lan cùng nhau bằng, thân hình còn đầy, tăng thêm mấy phần yếu đuối. Lý Trạm cũng là không tốt một mực nhìn lấy vợ của mình muội, chậm rãi thu hồi ánh mắt, nhẹ nhàng nói: "Không cần đa lễ, ta phía trước cũng là nuôi dưỡng ở tổ mẫu trước người, chỉ là về sau thành gia mới không thể không rời đi tổ mẫu, may mắn có ngươi làm bạn, mới để cho tổ mẫu mỗi ngày có thể ngậm kẹo đùa cháu, một hưởng thụ niềm vui gia đình." Lý Trạm kỳ thật đối Thịnh Minh Lan biểu hiện nắm chắc, sẽ không thật đem Thịnh Minh Lan xem như một cái hào không tâm cơ tiểu bạch hoa, trước mắt vị tiểu cô nương này thoạt nhìn nhu nhu nhược nhược, trên thực tế trong lòng có mưu lược, có thể nói là Thịnh gia mấy cái này còn cái bên trong nhất có lòng dạ một vị, chỉ là nàng ngày thường biểu hiện ngốc bạch ngọn, người vật vô hại, vì cũng là sinh tồn, cũng là không thể chỉ trích. Thịnh Minh Lan nhìn thoáng qua Lý Trạm, nàng vừa vặn cảm nhận được một cô ánh mắt dò xét, trực thấu đáy lòng, làm người ta kinh ngạc. Thịnh Minh Lan cảm thấy mình tựa như là bị nhìn thấu đồng dạng, âm thầm cảm thán Lý Trạm ánh mắt sắc bén, tựa như chính mình ở trước mặt của hắn không có bất kỳ cái gì bí mật đồng dạng, càng thêm cẩn thận. Hóa Thanh nói: "Là tổ mẫu thương tiếc ta cơ khổ không nơi nương tựa, cho nên mới sẽ đem ta nuôi dưỡng ở dưới gối." Minh Lan gánh không được đại tỷ phu tán thưởng. "Ngươi nha đầu này làm sao lại đảm đương không nổi hắn tán thưởng? Ta mấy năm nay may mắn mà có trước người có người, sinh hoạt mới có chút ý tứ, không phải vậy còn có thể trông chờ người nào?" Lý Trạm nghe vậy xấu hổ cười một tiếng, xác thực hắn từ khi thành hôn về sau, cùng Thịnh Hoa Lan cùng nhau chuyển tới Biện Kinh thành, một mực không có trở lại Dương Châu, mặc dù mỗi năm đều viết thư, thế nhưng cũng là nhiều năm chưa từng gặp qua Thịnh Lao Thái Thái, thực sự là không nên. Thịnh Hoành liền càng là đứng ngồi không yên, hắn nhưng là Thịnh Lao Thái Thái nhi tử, Thịnh Lao Thái Thái nói như thế, gần như chính là tại chức trách nhiệm hắn bất hiếu, vội vàng đứng dậy nói: "Là nhi tử bất hiếu, chọc mẫu thân tức giận." Thịnh Lao Thái Thái nhìn trước mắt cha vợ, cũng không phải thật tức giận, chỉ là đau lòng Thịnh Minh Lan bởi vì Thịnh Hoành lơ là sơ suất chết thân mẫu, về sau càng là đối với Thịnh Minh Lan không quản không hỏi, trong lòng có chút lời oán giận, mới sẽ buột miệng nói ra. Thịnh Lao Thái Thái khoát tay chặn lại, đối với hai người nói: "Tính toán, ta cũng chỉ là thuận miệng nói. Lý Trạm đến còn tốt, chỉ là nhìn Thịnh Hoành còn có chút xấu hổ, cái này mới hòa hoãn nói: "Tổ mẫu, bây giờ nhạc phụ một nhà đều đã về tới Biệt Kinh, chúng ta cách cũng gần, ta về sau sẽ mang theo Hoa Lan thường xuyên trở về ăn trực, đến lúc đó, ngươi cũng không thể ngại phiền." Thịnh Lao Thái Thái cái này mới vui vẻ ra mặt, liên tục đáp ứng, vui vẻ nói: "Ngươi chỉ cần không sợ người ta nói xấu, ta ước gì các ngươi mỗi ngày ở tại ta Thọ An đường, làm sao sẽ phiền, chỉ là ngươi cũng không thể lời nói dối lừa gạt ta Lao Thái bà." Lý Trạm tự nhiên liên tục nói không dám, hắn ngược lại là thật không quan tâm thường xuyên đến Thịnh phủ bị người nói xấu, thả tới xã hội hiện đại, nam tử cùng Lao bà thường xuyên về nhà ngoại căn bản không tính là đại sự gì, huống chi Thịnh Lao Thái Thái đối hắn có dưỡng dục ơn tài bồi, cho nên hắn đây là lời thật lòng. "Tổ mẫu, ngươi xem chúng ta có phải là nên dùng nữa, ta có thể là chống không đụng đây." Thịnh Lao Thái Thái cười một tiếng, đứng dậy, Thịnh Minh Lan dịu lấy Thịnh Lao Thái Thái cánh tay, đi đầu hướng về thiện sảnh đi đến, trong miệng còn lẩm bẩm: "Vậy ngươi nhưng muốn thật tốt nếm thử Minh Lan nha đầu tay nghề, cam đoan ngươi đại báo lộc ăn." Lý Trạm cùng Thịnh Hoành ở phía sau đi theo, nên hợp Thịnh Lao Thái Thái lời nói. Mấy người phân ngồi, Lý Trạm cũng không khách khí, hắn từ nhỏ liền nuôi dưỡng ở Thịnh phủ, cũng để ý Thịnh Minh Lan vẻ mặt kinh ngạc, đối với trước mắt thức ăn ngon chính là ăn như gió cuốn, không chút nào biết nhường một chút Thịnh Lao Thái Thái cùng Thịnh Hoành hai vị trưởng bối. Thịnh Lao Thái Thái niên kỷ dù sao lớn, ăn ít rất nhiều, ăn bất kỳ vật gì đều không có lúc tuổi còn trẻ thương ngọt, ăn hai cái đem buông xuống nhanh, một mặt từ ái nhìn xem Lý Trạm, hoảng hốt ở giữa nhìn thấy tới Lý Trạm còn ở tại Thọ An đường thời gian. Thịnh Hoành cũng là không để ý Lý Trạm cử động, tiên lặng ăn Thịnh Minh Lan tỉ mỉ chuẩn bị ăn trưa, năm đó hắn tại Thọ An đường cũng đã gặp Lý Trạm lúc ăn cơm không để ý tới người thói quen, cho nên cũng là không cảm thấy kinh ngạc. Thịnh Lao Thái Thái nhìn Thịnh Minh Lan giật mình, cười giải thích hai câu: "Người đại tỷ phu từ nhỏ liền là cái này bộ dáng, ăn cơm là chỉ lo ăn cơm, không ăn được bảy phần no bụng, là sẽ không để ý tới người, ngươi không cần để ý tới hắn." Thịnh Minh Lan một chút bày tỏ biết, yên lặng dùng đến đồ ăn, trong suốt đôi mắt bên trong hiện lên một tia hiếu kỳ, Thịnh Lao Thái Thái là một cái vô cùng coi trọng quy của người, ngày thường đối Thịnh Minh Lan dạy bảo cũng rất khắc nghiệt, Thịnh Minh Lan còn là lần đầu tiên nhìn thấy Thịnh Lao Thái Thái như vậy bao dung sủng ái một người. Lý Trạm cảm thấy ăn đến không sai biệt lắm, cái này mới buông xuống nhanh, nhìn thấy Minh Lan trong mắt hiếu kỳ, khẽ mỉm cười, ngượng ngùng nói: "Lần thứ nhất gặp ta như vậy ăn cơm hù đến ngươi đi, không sao, ngày sau ở chung nhiều, ngươi liền hiểu ta tính tình, ta cùng tổ mẫu khác biệt, không thích những này lễ nghi phiền phức, làm sao dễ chịu làm sao tới." Thịnh Lao Thái Thái khó thở mà cười, đối với Lý Trạm chính là dừng lại chào phúng: "Ngươi còn biết chính mình bại lại, cũng không biết ngươi làm sao dưỡng thành như thế một cái tính tình, còn mà lại được đường kim quan gia yêu thích." Lý Trạm bởi vì tính tình chây lười, đối quy củ cũng không quá để ý, nhưng là lại biết tiến thối phân tốc, cho nên thường xuyên bị quan gia mang theo bên người, đối hắn yêu thích có thừa, coi là thế hệ con cháu, so với lúc trước Trạng Nguyên cùng Bảng Nhãn đều muốn thăng nhanh. Bây giờ nghe đồn, quan gia có ý lại lần nữa thăng chức hắn là bí thư giám. Bí thư giám chính là thư ký tỉnh chủ quan, chính tứ phẩm. Thư ký tỉnh lĩnh quốc sử, tác phẩm hai bản, trưởng quốc chi điện tịch sách báo. Tống ngày trải qua chỗ, xe muốn chỗ, quốc sử thực ghi chép viện chờ đều về thư ký tỉnh quản hạt, sắp đặt chiêu văn quán, sử quán, tập hiền viện ba quán, bình yên hương quốc 3 năm, xây tam quán thư viện, rời chữ ba quán sách vở, bàn tên sùng văn viện. Mang ủi nguyên nhiên, liền sùng văn viện phòng chính xây bí cát, vẫn cùng ba quán tên gọi trùng sùng văn viện. Thịnh Hoành nhìn thoáng qua cố ý tại Thịnh Lao Thái Thái trước mặt lộ ra vẻ đắc ý Lý Trạm, tò mò hỏi: "Quan gia là có hay không muốn để bạn ngươi là bí thư giám?" Lý Trạm thu liễm một cái tiểu ý, nhìn thoáng qua có chút hiếu kỳ Thịnh Lao Thái Thái cùng Thịnh Minh Lan, đều là người trong nhà, cũng là không cần thị úy, gật gật đầu thành thật trả lời: "Trước đó vài ngày, 3 năm Hàn Lâm kỳ đầy, quan gia xác thực hỏi thăm qua ý kiến của ta, ta lúc ấy muốn chuyển đi nhậm chức. Đáng tiếc quan gia không đồng ý, muốn để ta đảm nhiệm bí thư giám một chức." Chương 29, tiện nghi sư phụ Cố Hiển Khai. Chương 29, tiện nghi sư phụ Cố Hiển Khai. Thịnh Hoành nghe lấy Lý Trạm khoe khoang khiêm tốn phát biểu, một mặt cực kỳ hâm mộ, ngừng nhanh, khuyên đủ: "Ngươi thật sự là thân ở trong phúc không biết phúc, quan kinh thành thanh quý, so với nơi khác quan viên cao hơn một cấp, bây giờ bệ hạ có ý để ngươi chấp trưởng thư ký tỉnh, ngươi nhưng muốn nắm chắc cơ hội tốt." Lý Trạm biết Thịnh Hoành là cái quan trường chính khách, không có cái gì chí hướng thật xa khát vọng, cũng không cùng hắn nói cái gì chính mình phong lang cư tư chí hướng, cho nên chỉ là cười gật gật đầu. Thịnh Minh Lan nhìn thấy Lý Trạm trong con ngươi hiện lên một tia cao ngạo cùng bất đắc dĩ, tựa như là chí khí khó thủ, trong lòng hơi động, minh bạch trước mắt vị này một bước lên mây đại tỷ phu, cũng không phải là giống phụ thân như thế người mê làm quan, trong lòng có chí hướng lớn, không muốn ở quan trường bẻ lũ xu nịnh, một mặt luồn túi. Lý Trạm tựa hồ là chú ý tới Thịnh Minh Lan chú ý, đối với hắn ôn hòa cười một tiếng, chỉ điểm nói: "Ngươi ngày sau có thể cùng ngươi đại tỷ nhiều lui tới, nàng những năm này đi theo ta tại Biện Kinh, bên cạnh không có thân nhân, rất là buồn khổ." Thịnh Lao Thái Thái thấy thế, minh bạch là Lý Trạm xem tại trên mặt của mình, đối Minh Lan có nhiều chiếu cố, nếu không Hoa Lan có ruột thịt muội muội như Lan, chỗ nào cần Minh Lan làm bạn, đội vàng thay Minh Lan đáp ứng xuống. Minh Lan cũng là biết Lý Trạm hảo ý, mặc dù trong lòng quyết định chủ ý, tại Thịnh phủ bên trong cẩn thận chặt chẽ, cam tâm làm một cái tiểu trong suốt, sẽ không cùng Hoa Lan nhiều lui tới, thế nhưng ý nguyên cùng kính trả lời: "Minh Lan cảm ơn đại tỷ phu chiếu cố." Lý Trạm liếc mắt liền nhìn ra Thịnh Minh Lan căn bản không có coi ra gì, đành phải lại lần nữa nói một câu: "Ngày sau gặp phải cái gì khó khăn, cần đại tỷ phu hỗ trợ, cứ mở miệng, tổ mẫu dù sao lớn tuổi, có một số việc không tiện vì ngươi giải quyết." Minh Lan nhu thuận gật đầu, nàng đối Lý Trạm hảo ý tâm lĩnh, nếu thật là gặp phải khó khăn, nàng vẫn là sẽ không phiền phức Lý Trạm. Thịnh Lao Thái Thái cũng nhìn ra Minh Lan đối Lý Trạm lạnh nhạt, âm thầm ghi vào trong lòng, chuẩn bị đợi đến Lý Trạm trở về sau, lại nâng điểm một cái Minh Lan. Cảnh đêm như nước, ngân huy chút xuống, Lý Trạm phu phụ tại Uy Như Hiên dùng qua sau bữa cơm chiều, liền lái xe rời đi thị phủ, về tới nhà mình. Thời gian nhoáng lên liền đã qua 3 tháng, bây giờ Lý Trạm đã mặc cho bí thư giám, mặc dù đã là thư ký tỉnh chủ quan, thư ký tỉnh cũng không phải một cái bận rộn nha môn, cho nên cũng là thanh tịnh. Trong mỗi ngày, Lý Trạm nhàn rỗi vô sự chính là đọc sách, xung văn viện bên trong 3 quán tổng có dấu chính phó vốn sách báo hơn 8 vạn cuốn, lại rút ra chân tiện dấu vốn đường xây bí cát, đặt riêng che dấu tây kho tiến một bước làm lớn ra tàng thư. Cái này 8 vạn cuốn sách báo đại bộ phận đều là Lý Trạm phía trước mấy đời nhìn qua, chỉ có một ít hậu thế thất truyền điện tịch, Lý Trạm chưa từng thấy qua, nhưng cũng rất nhanh liền bị hắn nhìn xong. Bây giờ Lý Trạm có thể tự tin nói, xung văn viện sách vở mỗi một quyển hắn biết rõ hơn nhớ tại tâm, đọc ngược như chạy, quả thực chính là một tòa hành tẩu tàng thư quán. Quan gia mỗi lần muốn thẩm tra một bản điện tịch nội dung lúc, Lý Trạm há miệng liền đem đọc ra, để quan gia mười phần giật mình, đối hắn học thức càng thêm khâm phục, đi đâu đều mang hắn, quả thực đem hắn xem như thư ký của mình, để ngoại giới triều thần mười phần cực kỳ hâm mộ. Bởi vì đọc khắp cả toàn bộ sùng văn viện điện tàng, Lý Trạm nhàn rỗi không có gì, hướng quan gia thượng thư đối sùng văn sách vợ tiến hành chỉnh lý, biên soạn sùng văn tổng mục ghi chép 4 bộ hệ liệt tùng thư, theo thứ tự là Thái Bình Ngự Lãm Thái Bình Quảng Ký Văn Huyền Anh Hoa Sách Phủ Nguyên Uy. Trong đó Thái Bình Ngự Lãm là tổng hợp loại tùng thư, Thái Bình Quảng Ký là tiểu thuyết loại tùng thư, chủ yếu bao dung lịch đại truyền thuyết thần thoại, Văn Huyền Anh Hoa là văn học loại tùng thư, bao dung mấy trăm năm ở giữa thơ văn, Sách Phủ Nguyên Quy là chính trị tính tùng thư, top 500 cuốn tập là đế vương sự tích, phía sau 500 cuốn tập là đại thần sự tích. Quan gia đối với cái này cực kỳ coi trọng, từ xưa đế vương theo đuổi đều là văn trị võ công, tống triều một khi đều không có cái gì võ công, chỉ có thể theo đuổi văn trị, mà Lý Trạm chỗ nâng chính là có thể để quan gia tên lưu sử sách văn trị, cho nên quan gia triệu tập một đám bác học chi sĩ hiệp trợ sùng văn viện cùng nhau biên soạn 4 bộ tùng thư, mà Lý Trạm tự nhiên trở thành chủ trì biên soạn người. Đối với cái này, trong triều tướng công bọn họ cũng là cực kỳ hỗ trợ, đây là văn đàn thịnh sự, bọn họ đều là người đọc sách, tự nhiên sẽ không phản đối, mà còn Sách Phủ Nguyên Quy thu vào cổ kim quan biên sự tích, đối với bọn họ mà nói cũng là vô cùng có sức hấp dẫn, người đọc sách theo đuổi không phải liền là cái tên lưu sử sách sao, cho nên trong lúc nhất thời, Lý Trạm ngược lại thành bánh trái thơm ngon, không ngừng có đại thần đối hắn bày tỏ thân cận. Ngay hôm đó, Lý Trạm đang chuẩn bị từ trong cung hồi phủ, lại đột nhiên bị một người gọi lại, Lý Trạm nhìn lại, lại là trước điện tư đô chỉ huy sứ Cô Hiệt Khai, hắn trên danh nghĩa tiện nghi sứ phụ. Lý Trạm bởi vì vừa bắt đầu thân phận địa vị cùng Ninh Viễn Hầu Cố Hiển Khai kém quá lớn, cho nên cũng không có bất kỳ lui tới. Tới về sau, hắn công thành danh thoại, ngược lại là Cố Hiển Khai ngại ngùng mặt mũi, cùng hắn không muốn lại nhưng sư đồ chi danh, cho nên giữa hai người cũng chỉ là sơ giao, cũng không có bất kỳ gặp nhau, xem như là cái người xa lạ. Mặc dù như vậy, Lý Trạm trung quy là học Cố Hiển Khai ra truyền võ nghệ truyền thừa, Ninh Viễn Hầu phủ đối hắn là có ân. Lý Trạm vội vàng trở về, chạy chậm đến Cố Hiển Khai trước mặt, trông mong nhìn đối phương, một mặt khách khí hỏi: "Không biết Cố Hầu có chuyện gì cần Lý Mỗ cống hiến sức lực, cứ nói đừng ngại." Lý Trạm đang giàu không có cơ hội còn Ninh Viễn Hầu phủ ân tình, gặp Cố Hiển Khai chủ động mở miệng, cũng đừng nâng có nhiều tích cực, thậm chí để Ninh Viễn Hầu giật nảy mình. Cố Hiển Khai lúc này vừa vặn cũng muốn hồi phủ, hai người vừa đi một bên nói: "Lý đại nhân, ta nghe Thịnh phủ mời Trang lão tiên sinh, việc này có thể là thật." Trang lão tiên sinh là đương thời danh sư, dạy nên tiến sĩ cử nhân không giới trăm tên, tại sĩ lâm vô cùng có danh khí, cùng Thịnh phủ có chút nguồn gốc, cho nên Thịnh Hoành Thiên Tân vạn khổ mới mời đến Trang lão tiên sinh đến trong phủ học đường dạy bảo con cái đọc sách. Lý Trạm con ngươi đảo một vòng, liền hiểu Cố Hiển Khai sở cầu vì sao. Ninh Viễn Hầu phủ Cố Đình Dục thân có bệnh hiểm nghèo, có chết yểu chi tướng, mà còn lại cũng chỉ có Cố Đình Diệp cùng Cố Đình Vĩ. Cố Đình Diệp thời gian trước có tiếng xấu, tối đường phố, về sau chẳng biết tại sao đột nhiên cải tà quy chính, đọc sách tiến tới, thi đố cử nhân, bây giờ ngay tại vì khoa cử khổ đọc, thiếu hụt danh sư, cho nên Cố Hiển Khai nghe Thịnh phủ mời Trang lão tiên sinh, liền nghĩ để Cố Đình Diệp đến Thịnh ra học đường đọc sách, ngày sau cũng tốt có cái tiền đồ. Lúc này không giả, Trang lão tiên sinh đã tại Thịnh phủ ở lại. Cố Hiển Khai giữa lông mày hiện lên một tia ý mừng, lập tức cười khổ đối với Lý Trạm nói: "Trong nhà của ta nghịch tử ngươi cũng đã nghe nói qua, hắn bây giờ nguyện ý lên bảo, ta chung quy phải vì hắn lo liệu một phen, cho nên muốn đem hắn đưa đến Thịnh phủ đọc sách, không biết Lý đại nhân có thể đồng ý giúp đỡ." Lý Trạm cũng không nắm, chút chuyện nhỏ này đối hắn mà nói chỉ là một cái nhấc tay, mà còn Cố Đình Diệp cùng Thịnh Trường Bách cũng là bạn tốt, lúc trước Cố Đình Diệp đi Dương Châu kế thừa ngoại tổ phụ gia sản, náo ra phân tranh, vẫn là Thịnh Hoành làm cái người làm chứng, giúp hắn đoạt lại gia sản, hắn cũng bởi vậy cùng Thịnh Trường Bách nhận biết thành tri kỷ bạn tốt. Cố Hầu yên tâm, việc này cũng là không khó, tối nay ta liền đi thăm hỏi một cái nhạc phụ đại nhân, ngày mai cho ngài hồi âm. Chương 30, đổi tên thúc cháu chương 30, đổi tên thúc cháu Cố Hiển Khai chắp tay đối với Lý Trạm đáp tạ, đáng thương lòng phụ mẫu trong thiên hạ. Hắn mặc dù cùng nhi tử Cố Đình Diệp luôn là bởi vì một chút việc nhỏ cãi nhau, nhưng lại cũng không thể không đối Cố Đình Diệp tiền đồ quan tâm. Như vậy phiền phức Lý đại nhân. Lý Trạm khẽ mỉm cười, nhớ tới chính mình năm đó chung quy là thiếu Cố Hiển Khai ân tình, có chút cùng Cố Hiển Khai thân cận một chút, dừng bước, nhìn về phía một mặt kinh ngạc Cố Hiển Khai, trầm giọng nói: "Theo lý thuyết, ta có lẽ xưng hô Cố Hậu một tiếng sư phụ, năm đó nếu không phải Cố Hậu tương trợ, đem ra truyền đem cửa võ nghệ tương truyền, ta bây giờ nói không chừng cũng sớm đã chết bệnh, nơi nào còn có thành tựu ngày hôm nay, thế nhưng bây giờ chúng ta là quan đồng liêu, nếu là tại như vậy xưng hô, sợ là không tiện." Lý Trạm lời nói này cực kỳ thành khẩn, không để ý chút nào cập thân một bên trong cung cấm vệ ánh mắt tò mò, thản nhiên đối mặt với Cố Hậu dò xét, tiếp tục nói: "Nếu như Cố Hậu không chê, có thể xưng hô ta là Tử Thành, cũng là không cần một mực xưng hô Lý đại nhân, lộ ra hai nhà chúng ta thực tế quá mức xa lạ." Cố Hiển Khai trong mắt lóe lên một tia ý mừng, bây giờ Lý Trạm có thể là quan gia trước mắt hồng nhân, thánh sủng là phần độc nhất, bây giờ càng là cao quý chính tứ phẩm bí thư giám, tuổi trẻ tài cao, tiền đồ rộng lớn, cho nên người đều cho là hắn đời này tất nhiên có thể trở thành tế chấp, dưới một người trên ba người, hắn tự nhiên là nguyện ý cùng Lý Trạm dính líu quan hệ, bây giờ hắn trong phủ ba cái nhi tử đều không hăng hái, mặc dù bây giờ Cố Đình Diệp cũng coi như cải tà quy chính, thế nhưng cũng không dám cam đoan ngày sau nhất định thành tài, Lý Trạm cái tầng quan hệ này tại, bao nhiêu có khả năng tại ngày sau giúp đỡ một chút, đối Ninh Viễn Hầu phủ chỉ có chỗ tốt, không có chỗ xấu. Như vậy, lão phu cũng liền vô lễ ồn ào Tử Thanh, Tử Thanh cũng không muốn luôn làm mở miệng một tiếng Cố Hậu, nếu là không chê, trực tiếp xưng hô ta là thuốc phụ là được. Cố Hiển Khai mặc dù nói như thế, thế nhưng trong lòng vẫn là có chút thất vọng, bản triều trọng văn kinh võ, hướng Lý Trạm loại này tuổi quá trẻ cũng đã là tứ phẩm bí thư giám quan văn, chỉ thiếu chút nữa liền có thể bước vào tam phẩm quan lớn, so hắn cái này từ nhị phẩm trước điện tư đô chỉ huy sứ còn muốn thanh quý, cũng tiền đồ rộng lớn nhiều, hắn nói như thế, nhưng thật ra là một loại trèo cao. Lý Trạm ngược lại là không thèm để ý chút nào, Cố Hiển Khai nghe được lời này đang cùng hắn tâm ý, bọn họ tất nhiên sư đồ không làm được, ngược lại là không bằng trực tiếp luận thúc cháu, lộ ra thân cận một chút, mà còn lo việc nhà tại bản triều trong quân đội vô cùng có hy vọng. Hắn sau này nếu là nghĩ ở Sói Phong Tư, không thiếu được muốn có mượn nhờ lo việc nhà địa phương. Lý Trạm vui vẻ gật đầu, đối với Cố Hiển Khai không người trịnh trọng thi lễ một cái, cung kính đối với Cố Hiển Khai hô: "Thử Thanh gặp qua thúc phụ." Cố Hiển Khai không nghĩ tới Lý Trạm như vậy nể tình, thế mà không thèm để ý chút nào lúc này còn tại trong cung, liền nhận chính mình cái này thúc phụ, trong lòng hơi động, biết Lý Trạm đây là không muốn chọc người nhàn thoại, như vậy không tỉ hiểm, chính là cố ý làm cho quan gia nhìn đến, làm cho tất cả mọi người đều biết rõ bọn họ quan hệ trong đó, hiển nhiên là chân tâm nguyện ý cùng lo việc nhà tương giao, cũng không phải là hàn huyên ứng phó. Cố Khai Hiển suy nghĩ minh bạch Lý Trạm ý nghĩ, hết sức cao hứng cười ha ha, đưa ra thô to bàn tay không ngừng vỗ Lý Trạm sau lưng, sau đó đem Lý Trạm nâng lên, một bộ thân cận rằng rớp. Lý Trạm cũng là cười một tiếng, hai người cái này mới hướng về ngoài cung đi đến, lại không vừa vặn xa lạ, Cố Khai Hiển cũng là mở rộng nội tâm, đối với Lý Trạm chính là một trận tố khổ. Đinh Diệp tiểu tử kia từ nhỏ liền tinh lịch, bây giờ có tiếng xấu, mặc dù không biết hắn vì sao đột nhiên nguyện ý lên vào đọc sách, thi cái cử nhân công danh, thế nhưng y nguyên kém tính không thay đổi, mười phần một cái nghịch tử, ngày sau tại thịnh phủ đọc sách, nếu như hắn kinh suất, ngươi xem như ca ca nhất định không nên khách khí, hung hăng dạy dỗ hắn, ta lượng hắn cũng không dám đối ngươi nổ đâm. Lý Trạm kỳ thật biết Cố Đình Diệp mặc dù lúc này có tiếng xấu, thế nhưng đại bộ phận đều là mẹ kế tiểu tần thị cùng mấy cái thúc thúc nhà đối hắn nói xấu, làm người không xấu, mà còn võ nghệ không tệ, người cũng thông minh, không phải vậy không có khả năng 3 năm liền thi ra một cái cử nhân công danh, ngày sau càng là tại khoa cử bên trong rực rỡ hào quang, nếu như không phải hắn không che đậy miệng, tin lầm đại ca của mình, chính mình phàn nàn quan gia ngôn luận, bị quan gia biết, cố ý chủ xuất hắn thứ tự, hắn đã sớm trở thành tiến sĩ. Linh Viễn Hầu phủ bên trong, trừ Cố Hiển Khai, Lý Trạm cũng liền đối Cố Đình Diệp ấn tượng không tệ, làm người chính trực, trọng tình trọng nghĩa, mặc dù có chút cực đoan, thế nhưng cái này cùng hắn hoàn cảnh lớn lên có quan hệ, cho nên cũng không thể coi là cái gì bệnh nặng. Lý Trạm nhìn vẻ mặt vẻ u sầu là tử tôn mưu đồ Cố Hiển Khai, khuyên nói: "Thúc phụ yên tâm, ta cùng Đình Diệp từng có gặp mặt một lần, đối hắn ấn tượng không tệ, nơi nào có ngươi nói như vậy không chịu nổi, nếu như thúc phụ yên tâm, có thể để Đình Diệp nhiều hướng ta trong phủ lui tới, huynh đệ chúng ta ở giữa cũng làm sâu sắc một chút tình cảm, thân cận hơn một chút." Cố Hiển Khai trong mắt sáng lên, Lý Trạm là ai? Đây chính là bản triều nổi tiếng thiên tài thiếu niên, không đến nhược quán liền trưởng cấp 3 thám hoa lang, hơn nữa lúc trước nếu như không phải là bởi vì tuổi tác còn trẻ con, hắn tất nhiên là năm đó quan trạng nguyên, bây giờ càng là quan gia bên người cẩn thận, học thức hơn người, có nhiều mưu lược, liền quan gia đều thường xuyên hỏi ý kiến của hắn, mỗi lần đều có kinh người chi ngôn, quan gia có nhiều khen nói, cả triều đều biết, nếu như Cố Đình Diệp có thể cùng Lý Trạm loại người này nhiều ở chung, tất nhiên đối hắn có chỗ tốt rất lớn, hắn tự nhiên là cực kỳ nguyện ý, cho nên vội vàng nói: "Vậy nhưng quyết định, ngày sau ngươi liền thay thúc phụ nhiều dạy bảo cái này năng bướng." Hai người trò chuyện vui vẻ, một đường làm bạn suốt cùng, trên đường cũng có đồng liêu nhìn thấy, rất là giật mình, chẳng biết tại sao hai người sẽ có liên hệ, một văn một võ, một người xuất thân hàn môn, một người chính là Hân Quý nhà, làm sao ý nhìn đều không phải người một đường. Lý Trạm không có trực tiếp hồi phủ, mà là trực tiếp đi vòng đi thịnh phủ, một đường đi tới Thọ An đường, cùng Thịnh Lao Thái Thái thỉnh an về sau, thế này mới đúng Thịnh Lao Thái Thái nói chuyện hôm nay. Thịnh Lao Thái Thái yên tĩnh nghe lấy Lý Trạm giải thích, yên lặng gật đầu, trong lòng vui mừng, đứa nhỏ này xử lý chu đáo, lại không giống nhi tử của mình thịnh hành như vậy hiệu quả và lợi ích, vui vẻ nói: "Trạm nhi, việc này ngươi làm rất tốt, năm đó vì thuận lý thành trường cầu lấy Linh Viễn hầu phủ ra truyền võ nghệ mới để cho ngươi bái cố hậu sư phụ, bây giờ ngược lại là không thích hợp như vậy quan hệ, không phải vậy khó tránh khỏi gây nên người khác nhàn thoại, ngươi hôm nay tại trong cung công khai cách làm, quan gia tất nhiên biết, chỉ cần ngươi cùng quan gia nói rõ, ngày sau tất nhiên không người còn dám xem vào." Lý Trạm gật gật đầu, đối Thịnh Lao Thái Thái ném ánh mắt khâm phục. Thịnh Lao Thái Thái không hổ là hầu môn đích nữ, kiến thức trí tuệ vượt xa người bình thường, một câu nói chúng, đoán được hắn làm như vậy nguyên nhân, đối với Lao phu nhân chính là một trận mông ngựa dâng lên. Tổ mẫu nói cực phải, Tôn Nhi điểm này ý nghĩ bị lão nhân ra ngài liếc mắt một cái thấy ngay, thực sự là để Tôn Nhi xấu hổ. Thịnh Lao Thái Thái cũng biết Lý Trạm hiếu thuận, lời này chính là vì dỗ dành chính mình vui vẻ, nhưng vẫn là vẻ mặt tươi cười, một mặt ý mừng, nhẹ nhàng trách nói: "Người đứa nhỏ này, mỗi lần nhìn thấy tổ mẫu, đều muốn cho tổ mẫu rót thuốc mê, biến đổi hoa văn cầm cẩn thận lời nói dỗ dành ta." Chương 31, Thịnh gia học đường chương 31, Thịnh gia học đường Lý Trạm tại Thọ An đường cùng Thịnh Lao Thái Thái nói chuyện phiếm việc nhà, bất quá nửa canh giờ, vừa vặn hồi phủ Thịnh Hành nghe nói Lý Trạm đến, chỉ chốc lát liền đến Thọ An đường. "Thử Thanh, hôm nay có sự tình." Lúc này Thịnh Hành đã là chính ngũ phẩm, ngắn ngủi mấy tháng liền đã thăng lên một cấp, đây là bởi vì hắn cùng công bộ phán bộ sự tình Lư lão đại người cực kỳ hợp ý, Lư lão đại người đối hắn cực kỳ thưởng thức, không thể không để người bội phục Thịnh Hành làm quan bản lĩnh. Công bộ phán bộ sự tình chính là từ nhị phẩm đại quan, chính là thượng thư tỉnh công bộ chủ quan, cũng chính là ngày sau nói tới công bộ thượng thư, cho dù ở biện kinh thành bên trong cũng là một phương đại quan, hết sức quan trọng, chủ trì đồn điền, ngũ bộ, nước bộ các loại sự nghi. Từ khi Lý Trạm thăng làm bí thư giám về sau, Thịnh Hành cũng không tiếp tục xưng hô Lý Trạm là Trạm Nhi, đổi thành xưng hô Tử Thanh, hiện nhiên là Lý Trạm thân phận chuyển đổi cho Thịnh Hành nhất định áp lực, đối Lý Trạm cái này thẳng tới mây xanh nữ tế nhiều hơn mấy phần thận trọng, không dám vô lễ. "Nhạc phụ đại nhân, ta hôm nay gặp Linh Viễn Hầu, hắn nghe Thịnh gia mời Trang lão tiên sinh trong phủ giảng bài, cho nên muốn mời ta giúp đỡ thu xếp một cái, để hắn trong phủ nhị tử Cố Đình Diệp đến trong phủ đọc sách." Lý Trạm lại đem hôm nay gặp phải Cố Hiển Khai trải qua hướng Thịnh Hành nói lên một lần, Thịnh Hành nghe lấy có chút không hiểu, một mặt mờ mịt nhìn về phía Thịnh Lao Thái Thái, hỏi: "Mẫu thân, năm đó Tử Thanh tập luyện võ nghệ là Ninh Viễn Hầu phủ gia truyền võ nghệ. Tử Thanh lúc trước thế mà còn bái Cố Hiển Khai sư phụ." Thịnh Hành năm đó ngược lại là biết Lý Trạm chuyện tập võ, thế nhưng cụ thể chi tiết cũng không rõ ràng, chuyện này là Thịnh Lao Thái Thái một tay xử lý, cho nên Thịnh Hành không hề biết Lý Trạm cùng Ninh Viễn Hầu phủ còn có cái tầng quan hệ này, cho nên rất là kinh ngạc. Đây chính là nhân gia áp đáy hòm bí mật bất truyền, không bái sư, làm sao sẽ truyền cho Trạm Nhi? Thịnh Lao Thái Thái gặp Thịnh Hành có chút không hiểu, lập tức có chút tức giận. Thịnh Hành là mười phần người đọc sách, đối quân nhân có chút khinh thị, cho rằng ai hùng vũ phu làm sao có thể có sĩ tộc thanh quý, cho nên trong giọng nói nhiều một tia chất vấn, để Thịnh Lao Thái Thái phát giác. Có thể là Ninh Viễn Hầu phủ chính là hân quý võ tướng, ai hùng vũ phu làm sao có thể làm đến Tử Thanh sư phụ, cái này nếu là truyền đi, nhường cho con trong nhiều khó xử. Thịnh Hành lời nói cũng là không phải là không có đạo lý, bây giờ bầu không khí chính là quan văn thanh quý, hơn tước phú quý, song phương lẫn nhau không vừa mắt, cho nên Lý Trạm mới sẽ củng cố Hiển Khai đoạn tuyệt quan hệ thầy trò, đổi thành thúc cháu, chuyện này đối với song phương đều là một chuyện tốt, cố Hiển Khai cũng là biết điểm này, mới sẽ vui vẻ đáp ứng. Năm đó, Trạm Nhi thân nhiễm bệnh nặng, kém chút liền không có, nếu như không phải tập luyện võ nghệ, nơi nào sẽ có một bộ cường kiện thể phách, làm sao có thể tiếp tục cầu học tiến tới, trường cấp 3 tháng hoa, cho nên lúc ban đầu ta cũng không lo được cái khác. Thịnh Lao Thái Thái nhớ tới năm đó Lý Trạm trận kia bệnh nặng chính là một trận hoảng sợ sợ hãi, năm đó nàng cũng là cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng, hướng về không quản có tác dụng hay không, Lý Trạm tập võ cũng không phải một chuyện xấu, cho nên mới sẽ đồng ý Lý Trạm đề nghị, hướng Linh Viễn Hầu phủ cầu lấy ra truyền võ nghệ, dự vào không ít quan hệ. Thịnh Hành nghe vậy im lặng, xác thực, Lý Trạm lúc trước nếu như không phải bái sư Cố Hiển Khai, tập được võ nghệ, nơi nào sẽ có hôm nay tiền đồ, tốt tại bây giờ Cố Hiển Khai cũng có cố kỵ, đồng ý cùng Lý Trạm đoạn tuyệt quan hệ thầy trò, hai nhà bây giờ chính là có lui tới cũng không có bất kỳ cố kỵ. Thịnh Hành nghĩ đến đây cũng liền không tại nói chuyện việc này, đem chủ đề chuyển đến Thịnh gia học đường sự tình bên trên, bàn tay vướt dưới hàm râu ngắn, trầm ngâm thật lâu, lúc này mới có chút lo lắng đối với Lý Trạm nói: "Cố Đình Diệp thanh danh ta cũng nghe qua, càng là gặp qua hắn mấy lần, hắn nhưng là biện kinh thành nổi tiếng tay ăn chơi, bất học vô thuật, làm sang làm bậy, lưu luyến phong nguyệt chỗ, nếu là hắn đến Thịnh phủ học đường, đem bầu không khí mang hỏng nên làm cái gì? Ngươi cũng biết, ta đem Trang lão tiên sinh mời đến quý phủ, vì để Bách ca cùng Phong ca tinh tiến học vấn, vì để khoa bọn họ nâng cùng thứ, tên để bằng vàng." Lý Trạm nhìn vẻ mặt lo lắng Thịnh Hành, rõ ràng hắn đối Thịnh Trường Bách cùng Thịnh Trường Phong ký thác kỳ vọng, hy vọng bọn họ có thể cao chúng tiến sĩ, không phải vậy loại này có thể cùng Ninh Viễn Hầu phủ đáp lên quan hệ cơ hội hắn làm sao sẽ uổng phí hết. Lý Trạm bưng lên bên người chén trà uống một hớp, nhẹ nhàng thả xuống, thế này mới đúng mắt lộ ra lo lắng Thịnh Hành giải thích nói: "Nhạc phụ đại nhân lại đem tâm thả tới trong bụng, Cố Đình Diệp mặc dù có tiếng xấu, thế nhưng ta cũng đã gặp hắn, không giống ngoại giới nghe đồn như vậy không chịu nổi hoàn cố, một thân mặc dù cũng không phải là con người toàn vẹn, nhưng là vẫn nguyện ý đọc sách tiến tới, trọng tình trọng nghĩa, không phải một cái làm sàng làm bậy người, cũng là không cần lo lắng hắn mang hỏng Bách đệ cùng Phong đệ hai người." Lý Trạm nhìn Thịnh Hành còn có chỗ cố kỵ, lần nữa mở miệng nói: "Còn nữa nói, Ta nghe Cố Đình Diệp cùng Bách Đệ bản thân chính là bạn tốt, tại Dương Châu thời điểm liền đã tương giao quá sâu, bây giờ cũng không có gặp Cố Đình Diệp đem Bách Đệ mang hỏng. Thịnh Hoành gật gật đầu, Thịnh Trường Bách cùng Cố Đình Diệp tương giao việc này hắn cũng biết một điểm, để hắn mười phần không nghĩ ra, Khô Khăn Cố chấp trưởng tử làm sao sẽ cùng phóng đãng hoàn khố Cố Đình Diệp trở thành tri kỷ bạn tốt. Đã như vậy, ngươi liền đem Cố Đình Diệp lĩnh tới đi, chỉ là có một chút ta tuyên bố trước, nếu như hắn tại học đường bên trong làm loạn, mang hỏng học đường bầu không khí, ta cũng không thuận hắn. Thịnh Hoành gật đầu đồng ý Lý Trạm mời, nói cuối cùng nhưng là một mặt tăng khốc, Thịnh Trường Bách cùng Thịnh Trường Phong hai người học nghiệp là Thịnh gia hạng nhất đại sự, bất kỳ người nào cùng bất cứ chuyện gì cũng không thể chậm trễ hai người này khoa cử tiền đồ, cho nên Thịnh Hoành mới có cái này nói. Lý Trạm gật gật đầu, tỏ ra hiểu rõ, hắn mặc dù tin tưởng Cố Đình Diệp sẽ không làm loạn, thế nhưng y nguyên ghi vào trong lòng, chuẩn bị cùng Cố Hiển Khai cường điệu nói một chút việc này, đồng thời hắn cũng phải cùng Cố Đình Diệp gặp mặt một lần, căn dặn hai câu, không muốn xúc phạm Thịnh Hoành kiêng kỵ cùng cấm kỵ. Nhạc phụ đại nhân yên tâm, ta minh bạch, Bách Đệ cùng Phong Đệ học nghiệp trọng yếu nhất, cái khác đều muốn xếp tại việc này phía sau. Thịnh Hoành tán đồng gật gật đầu, hắn đối Lý Trạm hài lòng nhất, Lý Trạm nhận thức đại thể, biết tiến thối, hiểu phất tức, minh chủ lần, Thịnh Trường Bách cùng Thịnh Trường Phong có thể hay không trở thành tiến sĩ liên quan đến Thịnh gia trăm năm hưng thịnh, mặt khác cũng không thể cùng việc này đánh đồng. Hôm sau, đúng lúc là Lý Trạm nghỉ một ngày, hắn sớm liền lên, tại Hoa Lan hầu hạ bên dưới, dùng đồ ăn sáng, nhìn lên thần vừa bạn, liền đi Ninh Viễn hồi phủ. Thử thanh có thể là sự tình có manh mối. Lý Trạm cùng Cố Hiển Khai làm lễ về sau, Cố Hiển Khai liền không kịp chờ đợi hướng Lý Trạm hỏi thăm kết quả. Lý Trạm nhìn thoáng qua cấp thiết Cố Hiển Khai, cùng một bên giữa lông mày có chút u ám hầu tức phu nhân Tiểu Tần Thị, gật gật đầu, hồi đáp: "Ta tối hôm qua đi một chuyến Thịnh gia, nhạc phụ đại nhân đã đồng ý Đình Diệp đi Thịnh phủ đọc sách, chỉ là hắn có chút lo lắng, cho nên đã nói trước, Đình Diệp tại lo việc nhà học đường, không được làm loạn, nhất định phải yên tâm đọc sách tiến tới, nếu là mang hỏng học đường bầu không khí, hắn cũng không khoan dung." Cố Hiển Khai gật gật đầu, trên mặt xuất hiện tàn khốc, lạnh giọng nói: "Đây là đương nhiên, nếu như nghịch tử dám can đảm làm loạn, ta định đánh gãy hắn chân chó." Chương 32, phụ tử oan gia chương 32, phụ tử oan gia thúc phụ không nên tức giận, ta chỉ là truyền đạt nhạc phụ đại nhân lời nói, tin tưởng Đình Diệp không đến mức như vậy hỗn trướng. Lý Trạm đội vàng ngăn cản nổi trận lôi đình Cố Hiển Khai, hắn chỉ là đem Thịnh Hoành điều kiện muốn nói đi ra, để tránh ngày sau nháo ra chuyện tình cảm, đả thương song phương thể diện, ngược lại không tốt. Cố Hiển Khai cảm thấy thở dài, hắn xem như Cố Đình Diệp phụ thân, làm sao không biết Cố Đình Diệp tính tình, mặc dù có chút cố chấp cực đoan, thế nhưng trên đại thể vẫn là thành dụng cụ, chỉ là bởi vì mẫu thân hắn Bạch Thị nguyên nhân, đối với chính mình có nhiều oán hận, cố ý cùng chính mình đối nghịch, cho nên mới sẽ cố ý gặp rắc rối, để chính mình sức đầu mẹ chán. Bây giờ hắn cũng đã làm phụ thân, tính tình có chút thay đổi, cũng là biết tiến tới, cho nên mới sẽ đi thư viện cầu học, thi cử, nhân công danh, tính toán đi khoa cử con đường. Cố Hiển Khai nghĩ tới đây, thần sắc có nhiều mấy phần hợp lực, nhìn đồng dạng ngồi ở bên cạnh không nói một lời Tiểu Tần Thị, ra môn bất hạnh à, hắn làm sao không biết Cố Đình Diệp kỳ thật trong phủ không nhận chào đón. Tiểu Tần Thị một mặt nuông chiều Cố Đình Diệp, vì chính là đạt tới quen như giết con mục đích, hắn cũng lòng dạ biết rõ, thế nhưng cũng không tốt mạch trần, nguyên nhân rất đơn giản. Tiểu Tần Thị làm như thế dù sao cũng so trực tiếp đối Cố Đình Diệp hạ thủ tốt, bao nhiêu có thể cam đoan cái tiêm lịch tử an toàn, mà khác hắn cũng không còn được, hắn chỉ hy vọng ngày sau Cố Đình Diệp khoa cử thuận lợi, một lần hành động trúng tuyển, khi đó cũng là không cần tranh đoạt cái này linh viễn hầu. Tức bị, Tiểu Tần Thị cũng có thể cùng Cố Đình Diệp sống chung hòa bình. Hy vọng như thế đi, bây giờ cái tiêm lịch tử không tại trong phủ ở, ta để người tiến đến đem hắn đưa tới, ngươi quen biết hắn một cái, cũng tốt mang theo hắn đi Thịnh phủ đến nhà thăm hỏi một cái. Cố Khai Hiển đã sớm mệnh hạ nhân tiến đến Cố Đình Diệp bên ngoài trạch tìm hắn trở về phủ, cũng chuẩn bị xong bái phòng lễ vật, vì Cố Đình Diệp tiền đồ hắn cũng là nhọc lòng. Cố Đình Diệp mặc dù cùng Lý Trạm nhỏ mấy tuổi, chưa từng đón dâu, lại nuôi một cái gọi Chu Mạn Nương ngoại thất, mọc ra một đôi con cái, nam kêu Sương Ca, nữ tên là Dung Tỷ, bởi vì Chu Mạn Nương thân phận chính là tiện quê quán, Cố Hiển Khai không đồng ý Cố Đình Diệp đem nạp làm thiết thất, cho nên Cố Đình Diệp ở bên ngoài mua một bộ bất động sản, chuyên môn nuôi Chu Mạn Nương, còn tự thân đi khai phong phủ đem Chu Mạn Nương tiện quê quán tiêu, đổi thành lương quê quán. Cố Đình Diệp loại này cách làm tự nhiên để Cố Hiển Khai hết sức tức giận, một cái hầu phủ thiếu gia còn chưa cưới chính thê, ngoại thất liền sinh hài tử, liền lại khó mà muốn nhìn lương vối, nhà ai nguyện ý đem nữ nhi gả cho Cố Đình Diệp, cho nên Cố Hiển Khai cũng là không phải một mặt chỉ là chán ghét Chu Mạn Nương, không giảng tình nghĩa, mà là vì Cố Đình Diệp cùng nhau nghĩ, đáng tiếc là một phen hảo tâm đều bị trở thành lòng lang dạ thú, Cố Đình Diệp không thể lý giải Cố Hiển Khai dụng tâm. Lương khổ, ngược lại phụ tử ở giữa ngăn cách sâu hơn một tầng, năm lần bảy lượt vì chuyện này cãi nhau, luôn là tan rã trong không vui. Lý Trạm tại Ninh Viễn hầu phủ chờ lấy Cố Đình Diệp, cũng là không xuất ruột, hắn đối bản hướng vũ sự cảm thấy rất hứng thú, vừa vặn thừa cơ hương Cố Hiển Khai thỉnh giáo một chút các nhánh quân đội nội tình, là ngày sau tính toán, Cố Hiển Khai gặp Lý Trạm cảm thấy hứng thú, cũng là không che giấu, thành tâm chỉ điểm, nói rất nhiều Lý Trạm không biết nội tình, cũng coi là đối tống triều quân sự nhiều một chút trực quan hiểu rõ, được ích lợi không nhỏ, đây đều là Cố Hiển Khai cả một đời đều trong quân đội pha trộn kinh nghiệm lời tuyên bố, không phải trong sách vở có thể học được. Hai người trọn vẹn nói tiếp cận hai canh giờ, Cố Đình Diệp mới trở lại hồi phủ, để Cố Hiển Khai sắc mặt hết sức khó coi, Lý Trạm vì hắn sự tình, sáng sớm liền đến nhà thăm hỏi, hắn ngược lại tốt, hao phí thời gian dài như thế, để Lý Trạm đợi không, thực sự là quá không ra gì, thế nhưng trở ngại Lý Trạm ở đây nguyên nhân, Cố Hiển Khai cũng không tốt trực tiếp nổi giận, để tránh càng thêm mất mặt, chỉ là đem Cố Đình Diệp lôi đến bên cạnh, đối với Lý Trạm giới thiệu nói: "Thử Thanh, đây chính là nhà ta cái kiêng lịch tử." Cố Hiển Khai lại liếc mắt nhìn căm giận không công bằng Cố Đình Diệp, lửa giận trong lòng tăng vọt, nếu như không phải Lý Trạm ở đây, hắn sợ là lại nhịn không được cùng Cố Đình Diệp cãi nhau. Phụ tử thật sự là kiếp trước băng ra, Cố Hiển Khai mặc dù giận dữ, y nguyên giới thiệu nói: "Vị này là bí thư giám Lý Trạm, Lý Tử Thanh. Ngươi phía trước không phải nói nhau nhau muốn tới Thịnh Gia học đường đọc sách sao? Tử Thanh là Thịnh Gia nữ tế, hắn đã cùng Thịnh đại nhân thương lượng qua, đồng ý ngươi vào Thịnh Gia học đường đọc sách, ngươi nhưng muốn thật tốt cảm ơn một phen Tử Thanh." Cố Đình Diệp cái này mới đưa tiêu căng khó thuần thu hồi, con mắt nhìn về phía Lý Trạm, quan sát tỉ mỉ một phen, trong lòng nổi lên mơ hồ cảm giác quen thuộc, luôn cảm thấy là ở nơi nào gặp qua, trong lúc nhất thời sững sờ ngay tại chỗ. Cố Hiển Khai nhìn xem ngu ngơ không nói nghịch tử, tưởng rằng hắn lại phạm vào tính tình, cũng nhịn không được nữa lửa giận, trực tiếp mở miệng khiển trách: "Nghịch tử, ngươi đến tụt cùng muốn làm gì? Còn không nhanh chào hỏi." Cố Khai Hiển nói xong một bàn tay liền đập vào Cố Đình Diệp trên đầu, đem hắn đánh thân thể nghiêng một cái, kém chút ngã sắp xuống. Cố Đình Diệp bị một tát này trực tiếp thức tỉnh, lấy lại tinh thần, nhìn vẻ mặt lửa giận Cố Hiển Khai, bĩu môi khinh thường bài diễn, khó được không có phản bác cãi nhau, mà là lại lần nữa đưa ánh mắt về phía Lý Trạm, có chút không xác định nói: "Trong hoài gặp qua Lý đại nhân, ta nhìn Lý đại nhân mười phần nhìn quen mắt, không biết Lý đại nhân chúng ta có hay không gặp qua." Lý Trạm nhìn xem phụ tử tự hiếu một màn, trong lòng cười thầm, thật sự là không phải oan gia không gặp vỡ, Cố Đình Diệp cùng Cố Hiển Khai hai cha con này cũng là xung đột, hai người vừa thấy mặt liền bóp. Lý Trạm nghe đến Cố Đình Diệp tra hỏi, cũng không phủ nhận, trực tiếp hồi đáp: "Trong hoài không cần đa lễ, nếu như không chê, xưng hô ta một tiếng Tử Thanh là được." Lý Trạm bao nhiêu xem tại Cố Hiển Khai mặt mũi, đối Cố Đình Diệp mười phần khách khí thân cận, nhìn Cố Đình Diệp gật đầu, nói tiếp: "Trọng Hoài đích thật là trí nhớ tốt, 3 năm trước ta vào kinh đi thi, tại Ngụy Hành thủ chỗ đã từng cùng Trọng Hoài từng có gặp mặt một lần." Cố Đình Diệp bừng tỉnh đại ngộ, lập tức kinh hỉ nói: "Ngươi chính là vị kia Lý công tử, cả đời một đôi người, tranh dạy hai chỗ tiêu hồn. Bài ca này là ngươi biết?" Cố Đình Diệp nhớ tới đêm ấy gặp nhau, đối Lý Trạm viết bài này họa đường xuân mười phần yêu thích, thậm chí bỏ ra nhiều tiền đem Lý Trạm lúc ấy viết bài ca này mua lại, trang đơn về sau, tỉ mỉ cất giữ, chưa từng nguyện cho bên ngoài mượn, liền bạn tốt Thịnh Trường Bách cũng chỉ là gặp một lần. Cố Hiển Khai gặp Cố Đình Diệp đối Lý Trạm tựa như cực kỳ khâm phục, cũng không lo được cùng Cố Đình Diệp tức giận, nói thẳng: "Tử Thanh lớn tuổi ngươi mấy tuổi, ngươi muốn xem hắn như mình giải, cung kính một chút, cũng muốn nhiều thân cận một chút, không muốn luôn là tại cái kia câu lan nhà ngói bên trong những cái kia hồ bằng cầu hưu pha trộn." Cố Đình Diệp mặc dù bất mãn Cố Hiển Khai đối với chính mình răng dạy, thế nhưng đối Lý Trạm đúng là khâm phục không thôi, có lòng kết giao, cho nên coi như thuận theo gật gật đầu. Cố Hiển Khai có chút vui mừng, cuối cùng là không có xảy ra sự cố, rèn sắc khi còn nóng nói: "Hôm nay, ngươi cùng Tử Thanh mang theo lễ vật cùng nhau đi Thịnh phủ thăm hỏi một cái, thương nghị một chút nhập học sự tình." Cố Hiển Khai quay đầu lại lần nữa đối Lý Trạm thỉnh cầu nói: "Hôm nay còn muốn phiền phức Tử Thanh." Chương 33, Thịnh gia muốn vì Lý Trạm nạp thiếp. Chương 33, Thịnh gia muốn vì Lý Trạm nạp thiếp. Lý Trạm vùng vùng tay, đối với Cố Hiển Khai khiêm tốn nói: "Thúc phụ hà tất như vậy xa lạ, Trọng Hoài cùng ta chính là huynh đệ, chút chuyện nhỏ này còn cần đến tạ ơn tới tạ ơn lui sao?" Cố Hiển Khai cái này mới tiêu tan, nhìn thoáng qua Cố Đình Diệp, xa xa đầu, nhìn xem nhân gia Lý Trạm, so với hắn đơn giản, chính là một cái trên trời một cái dưới đất, cái này nghịch tử nếu có thể có Lý Trạm một điểm năng lực, hắn cũng liền thỏa mãn. Lý Trạm các loại Cố Đình Diệp ngồi xe ngựa, đi theo phía sau hầu phủ người hầu, mang theo một chút lễ vật quý giá hướng về Thịnh phủ đi đến. Trong xe ngựa, Cố Đình Diệp ngồi ở Lý Trạm tay trái bên cạnh, nhìn xem Lý Trạm, có chút hiếu kỳ mà hỏi: "Tử Thanh ngươi là bản triều thám hoa, bây giờ càng là thư ký tỉnh chủ quan, làm sao sẽ cùng phụ thân ta có giao tình?" Thông thường mà nói, giống Lý Trạm loại này hàn môn sĩ tử cùng Vân Quý ở giữa hơn phân nửa là không hề có quen biết gì, cũng sẽ không đến hướng, dù sao không phải người một đường. Lý Trạm nhìn thoáng qua hiếu kỳ Cố Đình Diệp, lắc đầu, biết hắn đối với chính mình tràn ngập tò mò, liền giải thích nói: "Ta từ nhỏ người yếu nhiều bệnh, đọc sách lúc sinh một tràng bệnh nặng, bởi vì cần luyện võ cường thân, Thịnh phủ tổ mẫu đau lòng ta, vì ta cầu lấy nhà ngươi võ nghệ, cho nên cùng Cố hậu có chút nguồn gốc." Cố Đình Diệp bình tĩnh quan sát một cái Lý Trạm gặp hắn da thịt trắng nõn, không giống như là người luyện võ, hơn phân nửa là không có luyện được manh mối gì, chỉ là dùng để cường thân kiện thể, có chút tiếc nuối lắc đầu, rồi mới lên tiếng: "Cái kia lão ngoan cố thế mà lại đem ra truyền võ nghệ truyền thụ cho ngươi, thật sự là khó có thể tưởng tượng." Lý Trạm không tiện đánh giá Cố Hiển Khai, chỉ có thể bất đắc dĩ khuyên một câu: "Cố hậu vì ngươi cũng là thao nát tâm, không phải vậy nơi nào sẽ tìm ta?" Cố Đình Diệp có chút không tán đồng, nhưng là lại không biết làm sao phản bác, xác thực, nếu như Cố Hiển Khai thật không quan tâm hắn, hà tất hướng Lý Trạm đòi nhân tình đây. Cố Đình Diệp có chút phiền muộn, không muốn bàn lại những chuyện này, mà là tràn đầy phấn khởi nói lần nữa: "Ta cùng Tử Thanh ngươi cũng là hữu duyên, thực sự là không nghĩ tới ngươi lại là Trường Bách ruột thịt tỷ phu, làm sao chưa từng nghe hắn nhắc qua." Cố Đình Diệp cùng Thịnh Trường Bách chính là chi kỷ bạn tốt, biết được Lý Trạm là Thịnh Trường Bách tỷ phu, cảm giác thân cận, cũng không khách khí. Trường Bách là người trung trạng, ngăn nắp thứ tự, nghiêm tại kiểm chế bản thân, là cái lao phu tử, khó hiểu, cả ngày không nói lời nào, hắn mặc dù là thê của ta đệ, thế nhưng chúng ta thực sự là trò chuyện không đến cùng nhau đi, nói chuyện cùng hắn, nửa ngày không chiếm được đáp lại, ta nhớ kỹ những năm qua Thịnh phủ ăn tết ăn cơm tất nhiên lúc, Thịnh gia tiểu bối mỗi một cái đều sẽ ngâm một bài thơ tới lui cũ đón người mới đến, Trường Bách mỗi năm đều là cùng một bài thơ, cùng một loại ngâm. Tụ pháp, cùng một cái ngữ điệu từ trước đến nay chưa từng thay đổi, cái thứ nhất đọc xong thơ, cả nhà đều sẽ yên tĩnh một lát, thực sự là phá hư phong cảnh. Cố Đình Diệp cũng không biết việc này, nghe lấy Lý Trạm đối Thịnh Trường Bách phàn nàn, trong đầu lập tức có hình ảnh cảm giác, tưởng tượng thấy toàn bộ Thịnh phủ mọi người tại cái kia thật cao hứng bầu không khí bên trong bởi vì Thịnh Trường Bách một bài thơ, toàn bộ đều lặng ngắt như tờ, không nhịn được bật cười, co quắp tại trong xe ngựa, hai tay ôm bụng, một mặt buồn cười nói: "Cái này xác thực giống như là Trường Bách có khả năng làm ra sự tình." Thịnh Trường Bách tính tình, Cố Đình Diệp cũng là mười phần hiểu rõ, hắn cũng nhiều lần nhổ nước bọt qua Thịnh Trường Bách tính tình. Cố Đình Diệp trọn vẹn cười nửa khắc đồng hồ, mới dừng lại tiếng cười, ngồi thẳng lên, nghỉ ngơi một cái này mới đánh giá Lý Trạm, cả đời màu đen thường phục, thân hình phong đầy, hình dạng anh tuấn, hai đầu lông mày có chút lười biếng nhàn tản, ôn nhuận như ngọc, đích thật là công tử văn nhã. Cố Đình Diệp nhớ tới Lý Trạm biết họa Đường Xuân trong lòng nhịn không được hiếu kỳ, mặc dù là mới vừa quen, vẫn mở miệng hỏi: "Ta có một vấn đề thực sự là hiếu kỳ, có chỗ mạo phạm còn mời tự thành thứ lỗi." Cố Đình Diệp đối với Lý Trạm ôn quyền biểu thị ra ấy nấy, trên mặt mang một tia chấp nhất cùng tò mò, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm Lý Trạm, quan sát đến Lý Trạm phản ứng. Lý Trạm cũng không để ý, trên mặt mang mỉm cười, mở miệng nói ra: "Trọng Hoài cứ mở miệng, ta biết gì nói đấy." Cố Đình Diệp gặp Lý Trạm thật không để ý, cái này mới buông xuống trong lòng cố kỵ, thân thể hướng về Lý Trạm nhích lại gần, tò mò hỏi: "Tử Thanh ngươi làm họa Đường Xuân ta thích vô cùng, cả đời một đôi người, ta mặc dù hướng về, nhưng cũng làm không được, lúc trước Ngụy Hành Thủ nói ngươi có khả năng làm đến." Cố Đình Diệp ngừng lời nói, lại lần nữa nhìn thoáng qua Lý Trạm phản ứng, gặp hắn vẫn bình tĩnh, tiếp tục nói: "Cho nên, ta nghĩ hỏi một chút, Tử Thanh bây giờ thê thiếp mấy người?" Lý Trạm nhịn không được cười lên, không nghĩ tới Cố Đình Diệp thế mà lại hiếu kỳ vấn đề này, nghiêng đầu nhìn vẻ mặt khẩn trương mong đợi Cố Đình Diệp, không chút nào che giấu nói: "Ta 3 năm trước cùng thê tử thành thân, bây giờ cũng chỉ có một mình nàng, cũng không có thiết thất." Cố Đình Diệp lập tức sửng sốt, hắn mặc dù kỳ vọng Lý Trạm thật có thể trông coi một người, thế nhưng chính thai sau khi nghe được ngược lại không thể tin được, trong lòng đã có khâm phục, lại có thất lạc, khâm phục Lý Trạm thật làm đến trông coi một người, mà thất lạc chính là mình đi không thể nào làm được. Lý Trạm nhìn xem thất hồn lạc phách Cố Đình Diệp, cũng không quấy rầy hắn, hôm nay hắn bởi vì Cố Đình Diệp đọc sách sự tình, dậy thật sớm, hiện tại có chút mệt mỏi, dứt khoát liền nhắm mắt dưỡng thần. Đến thịnh phủ, Lý Trạm đem Cố Đình Diệp mang đến thăm hỏi thịnh hành, một trận hàn huyên về sau, cuối cùng là giải quyết Cố Đình Diệp đến thịnh gia đọc sách sự tình, Cố Đình Diệp cũng không tại uy nguy hiên chờ lâu, trực tiếp bị Lý Trạm đuổi đi tìm Thịnh Trường Bách. Thọ An Đường, Thịnh Lao Thái Thái, Thịnh Hành cùng Vương Nhược Không phân ngồi công đường xử án bên trong, bầu không khí ngưng trọng, Vương Nhược Không trên mặt còn mang theo mấy phần phẫn nộ, con mắt có chút nâng lên, nhìn xem thượng thủ ngồi ngay ngắn Thịnh Lao Thái Thái. Thịnh Lao Thái Thái nhìn xem tức giận bất bình Vương Nhược Không, thân thể một cái câu lũ rất nhiều, đầy đầu tóc trắng lộ ra Thịnh Lao Thái Thái giàn mua vô cùng, thở dài một hơi, tận tình đối Vương Nhược Không khuyên nhủ: "Ta biết ngươi tức giận đề nghị của ta, thế nhưng Lý gia 3 đời đã chuyển, Trạm Nhi bây giờ cùng Hoa Lan đã thành hôn 3 năm, Hoa Lan hoàn toàn không có sinh ra, ngươi cũng không thể để Lý gia tuyệt hương hòa đi." Vương Nhược Không nghe nói như thế, giống như là bị điều xương một dạng, trực tiếp sủi lơ tại trên ghế ngồi, một mặt thương tâm, bi phẫn nói: "Mẫu thân, lời tuy như vậy, thế nhưng ngươi cũng không nên chủ động thu xếp là nữ tế nạp thiếp, Hoa Lan dù sao cũng là ngươi ruột thịt tôn nữ à?" Thịnh Lao Thái Thái nhìn thoáng qua còn tại dãy rủa Vương Nhược Không, hung ác nhẫn tâm, cắn răng, cuối cùng nói: "Ta là Hoa Lan tổ mẫu không sai, thế nhưng ngươi không nên quên, Trạm Nhi hôn sự ban đầu là ta làm chủ quyết định, ta cũng phải vì hắn suy nghĩ một chút, cũng không thể thật để hắn tuyệt hậu đi. Mà còn ngươi cũng phải vì Hoa Lan cân nhắc, nàng kết hôn 3 năm không có sinh ra, nếu như còn không cho Trạm Nhi nạp tiếp, người bên ngoài sẽ như thế nào nói nàng, ghen ghét phụ sao, làm sao nhìn ta Thịnh gia nữ nhi, ngày sau như Lan tỷ bội mấy người làm sao nhìn nhau nhân ra, những này ngươi đều không suy tính sao?" Thịnh Hành nhìn thoáng qua mẫu thân, coi lại một cái chính mình đại nương tử, cuối cùng là mở miệng: "Mẫu thân, chuyện này ngài làm chủ, bất hiếu có 3, vô hậu vi đại, sắp thực không thể để Tử Thanh vô hậu." Chương 34, Hoa Lan đồng ý. Chương 34, Hoa Lan đồng ý. Vương Nhược Không trong mắt lóe lên một tia lệ quang, trong lòng đối cho dù lại đối Hoa Lan cảm thấy không công bằng, thế nhưng vì như Lan cân nhắc, cũng không thể không đồng ý Thịnh Lao Thái Thái cùng quan nhân muốn vì Lý Trạm nạp thiếp ý nghĩ, bởi vì đầu năm nay đối với nữ nhân chính là như thế không công bằng, nếu như Lý Trạm vô hậu còn không nạp thiếp, như vậy Hoa Lan sợ là muốn bị ngoại giới nôn nước bọt buồn nôn chết rồi. Không con và ghen tị đều là thất xuất tội, đủ để hình thành Lý Trạm hưu thê lý do. Không con cũng chính là thê tử không sinh ra con cái đến, lý do là tuyệt thế tại truyền thống Trung Quốc, gia tộc kéo dài bị cho rằng là hôn nhân mục đích quan trọng nhất, bởi vậy thê tử không cách nào sinh ra con cái đến liền làm cho đoạn này hôn nhân mất đi ý nghĩa. Lấy đường luật làm ví dụ, thê 50 trở lên không con, nghe lập thứ lấy giải. Sơ thương nghị theo cái này cho rằng 49 phía dưới không con, chưa hợp ra. Theo truyền thống Trung Quốc một chồng một vợ nhiều thiếp chế dần dần thành tục, chân chính là lấy không con nguyên nhân mà hưu thê tình hình vô cùng giảm bớt. Ghen ghét, chỉ thê tử tốt đố kỵ. Lý do là loạn nhà cũng chính là cho rằng thê tử hung hãn đấu kỵ sẽ tạo thành gia đình bất hòa, mà rất nhiều quan điểm bên trong càng cho rằng thê tử đối trượng phu nạp thiếp kỵ đấu kỵ có hại vu gia tộc kéo dài. Tất nhiên thương lượng định, Thịnh Lao Thái Thái cùng Thịnh Hành liền định đem Lý Trạm phu phụ mời về thịnh phủ bàn bạc chuyện này. Uy Như Hiên, Vương Nhược Không phòng ngủ, Vương Nhược Không nhìn xem hỉ khí dương dương nữ nhi, trong lòng có rất nhiều không đành lòng, thế nhưng nghĩ đến tiểu nữ nhi còn chưa kết hôn, không thể không kiên trì làm Hoa Lan tư tưởng công tác. Vương Nhược Không xem như Thịnh Hoa Lan mẫu thần, loại này sự tình còn là hắn tự mình đến nói tốt nhất. Thịnh Lao Thái Thái dù sao cùng Hoa Lan cách một tầng, mà Thịnh Hoành xem như nam nhân không thích hợp dính líu nữ tế hậu viện sự tình, cho nên Vương Nhược Không cho dù ở không muốn, cũng muốn hạ quyết tâm đối nữ nhi nói rõ trong đó lợi hại quan hệ. Mẫu thân, cái này mới lo lắng không yên đem chúng ta gọi về nhà là có cái gì chuyện quan trọng sao? Thịnh Hoa Lan một thân thịnh trang, trên đầu mang theo Hoa Lan hình thức châm vàng, đây là Lý Trạm chính mình thiết kế hình vẽ, xin nhờ trong cung đem làm giám công tượng sư phụ chế tạo, là trong cung tay nghề, diễm lệ có thanh lịch. Hoa Lan mười phần yêu thích, ngày bình thường 10 phần bà bối. Hoa Lan mặc dù gả cho Lý Trạm 3 năm, phía trên không có công bà lập quy củ, tăng thêm Lý Trạm là cái không quá trông coi quy củ người, cho nên Hoa Lan qua so với lúc trước quê nữ lúc còn muốn khoan khoái, thoạt nhìn không có bất kỳ biến hóa nào, màu da hồng nhuận trắng đoán, dung mạo không tì vết, dung mạo như cái kia đôi tám thiếu nữ đồng dạng, sinh hoạt 10 phần hạnh phúc. Đối lúc trước làm chủ tác hợp nàng cùng Lý Trạm hôn sự tổ mẫu 10 phần cảm kích. Vương Nhược Không cũng biết nữ nhi sau khi kết hôn 3 năm này 10 phần hạnh phúc, thế nhưng hôm nay phần này hạnh phúc lại muốn bị tự tay đánh gãy, 10 phần không đành lòng, cúi đầu, không dám nhìn hướng nữ nhi trong suốt con mắt, trong tay không ngừng rào khăn, âm thanh 10 phần âm u, trong miệng lời nói hàm hồ không rõ, để người rất khó nghe rõ ràng. Không có. Cho. Lý Trạm. Thiếp. Hoa Lan lập tức cười ra tiếng, nàng thực sự là nghe không rõ mẫu thân đến tuột cùng nói là cái gì, nhịn không được cười lên, cảm thấy hôm nay mẫu thân kỳ kỳ quái quái, đi tới mẫu thân bên cạnh, răng như ngà voi, chắn mày ngài, cười duyên dáng, mắt đẹp trông mong này, thiên chỉ thon dài, đặt ở Vương Nhược Không trên vai, tò mò hỏi. Mẫu thân, ngươi đến tột cùng là nói thứ gì, ta nghe không rõ ràng. Vương Nhược Không cảm thụ được nữ nhi đặt ở chính mình trên vai tay, cảm nhận được một tia nặng nề cảm giác, cũng biết lại kéo đi xuống không có chút ý nghĩa nào, mạnh ngâng lên đầu, hai mắt trừng lớn, nhìn xem nữ nhi kinh ngạc sắc mặt, cắn răng căn, âm thanh giống như là từ trong hàm răng bay ra đồng dạng nói. Ta nói là, ngươi tổ mẫu cho rằng ngươi thành hôn 3 năm, chưa từng là Lý Trạm sinh ra nhất nhì bản nữ, vì lý gia hương hỏa, muốn cho Lý Trạm nạp tiếp, để ta khuyên đủ ngươi. Thính Hoa Lan trên mặt nụ cười sán lạn ý lập tức ngưng lại, giống như là thời gian tạm dừng đồng dạng, Hoa Lan hai mắt bên trong dần dần tràn đầy hơi nước, một mặt thương tâm nhìn xem mẫu thân mình, ngón tay không nhịn được run rẩy, thậm chí dần dần thân thể cũng đi theo run nhẹ nhẹ, cả người đều cứng ở tại chỗ, hai tròng mắt sáng ngời kia bên trong quang mang dần dần biến mất, thay đổi đến ảm đạm không ánh sáng, tùy ý cái kia to như hạt đậu nước mắt từ khóe mắt trượt xuống. Vương Nhược Không nhìn xem nhất thời không có phản ứng nữa nhi, lập tức hoảng hồn, vội vàng đứng dậy, đem Hoa Lan một cái đặt tại trên ghế ngồi, một tay đỡ Thịnh Hoa Lan nhu nhược bả vai, một tay không ngừng vỗ nhẹ nhẹ Hoa Lan mặt, nhẹ nhàng hô hoán. "Hoa Lan, ngươi có thể không cần hù dọa mẫu thân, ngươi tỉnh lại à, nếu như ngươi xảy ra sự tình, để ta làm sao cho Trạm Nhi bàn giao à?" Có lẽ là Vương Nhược Không trong lời nói tràn đầy lo lắng cùng tình thương của mẹ, có lẽ là Vương Nhược Không nâng lên Lý Trạm, tóm lại Thịnh Hoa Lan con mắt nháy mắt phát sáng lên, có phản ứng, trong miệng phát ra trầm thấp tiếng khóc, ghé vào Vương Nhược Không trong ngực, không ngừng khóc lóc kể lể. "Mẫu thân, ta nên làm cái gì? Ta về sau có thể nên làm cái gì a?" Từng tiếng kêu khóc đem Vương Nhược Không tâm đều khóc nát, đây chính là trong bụng của nàng bò ra tới thịt, là trong lòng nàng bảo, bây giờ chính mình lại tự tay đem hạnh phúc của nàng đánh nát, Vương Nhược Không bằng sao không thương tâm, có thể là chuyện này không phải chuyện nhỏ, nếu như một cái xử lý không tốt, chỉ sợ là Hoa Lan, Như Lan đều muốn gặp nạn. Vương Nhược Không tay không ngừng bô khóc thở không ra hơi nữa nhi, nhẹ giọng an ủi. "Hoa Lan, ta minh bạch ngươi không muốn Trạm Nhi nạp tiếp, 3 năm này nhìn ra được Lý Trạm đối ngươi 10 phần sủng ái, đem ngươi nâng ở trong lòng bàn tay, ngươi chắc hẳn 10 phần hạnh phúc, thế nhưng ngươi không thể chỉ vì chính mình cân nhắc, cũng phải vì hắn suy tính một chút. Lý Trạm có thể là Lý gia 3 đời đơn truyền, ngươi cũng không thể để nhà bọn họ tuyệt hậu a." Thính Hoa Lan thân thể cứng đờ, tiếng khóc đột tuyệt, chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn vẻ mặt trịnh trọng mẫu thân, trên mặt mang nước mắt, con mắt đỏ rừng rực, thân thể còn co lại, là vừa vặn khóc hung ác, thân thể trong lúc nhất thời không dừng được. Thính Hoa Lan đưa tay dùng khăn lau một cái nước mắt, thu thập một chút tương tâm, ra vẻ kiên cường, kiên định đối với Vương Nhược Không nói: "Tổ mẫu nói đúng, kỳ thật ta đã sớm nên khuyên quan nhân nạp tiếp, chỉ là trong lòng ta tham hưởng thụ quan nhân sủng ái, một mực không muốn vì hắn nạp tiếp, thế nhưng bây giờ đã 3 năm, không nên để quan nhân dưới gối không còn, là nên đem chuyện này đưa vào danh sách quan trọng." Vương Nhược Không nhìn xem trong mắt lưu lại thương tâm lại ra vẻ kiên cường nữ nhi, vui mừng gật gật đầu, biết nàng mặc dù thương tâm, thế nhưng cuối cùng là không có mất lý trí, có khả năng phân rõ sự tình nặng nhẹ, biết lợi hại. Vương Nhược Không nhìn xem dần dần khôi phục bình tĩnh nữ nhi, gật gật đầu, đối với nàng nói: "Tất nhiên ngươi đã hiểu rõ, chúng ta liền cùng nhau đi Thọ An đường, ngươi tổ mẫu cùng phụ thân còn đang chờ ngươi thông tin, mới tốt đem chuyện này nói cho nữ tế." Thính Hoa Lan gật gật đầu, đứng dậy, thu thập một chút dung nhan, thoạt nhìn hình như không có bất kỳ cái gì sự tình phát sinh, chỉ là trong mắt cái kia lau cảm động tiểu ý chúng quy là biến mất không thấy, chỉ để lại một vẻ kiên định. Chương 35, quả quyết cự tuyệt. Chương 35, quả quyết cự tuyệt. Vương Nhược Không đối Hoa Lan biểu hiện rất hài lòng, trong mắt có vẻ kiêu ngạo cùng ấy nấy, cùng Hoa Lan liếc nhau một cái, mẫu nữ hai người cái này mới hướng về Thọ An đường đi đến. Thọ An đường, Lý Trạm nhìn xem Thịnh Lao Thái Thái cùng Tình Hành, thấy bọn họ giữa lông mày mơ hồ có một tia nặng nề, biết bọn họ tất nhiên là có chuyện muốn cùng chính mình đàm luận, chỉ là xem bọn hắn chưa từng mở miệng, một mực tại đông kéo tay kéo, trò chuyện một chút những chuyện khác, cũng không mạch trần, chỉ là bồi tiếp bọn họ nói chuyện tiếng. Thịnh Minh Lan đem Lý Trạm đã trống không chén trà một lần nữa thêm vào nước trà, Lý Trạm đã đổ một bụng nước trà, nhìn xem còn chưa có bất kỳ muốn nói Thịnh Lao Thái Thái cùng Tịnh Hành hai người, chỉ có thể bất đắc dĩ tiếp tục rót nước trà. Một trận tiếng bước chân truyền đến, Lý Trạm nghe đến tiếng bước chân quen thuộc liền biết là Hoa Lan cùng Vương Nhược Không đến, quay đầu nhìn về phía thế tử, thấy nàng hai đầu lông mày có một tia bần dầu, trong mắt không có tới phía trước vui mừng, thoáng chút năm chiều, biết Thịnh Lao Thái Thái hôm nay tới tìm mình, tất nhiên là cùng Hoa Lan có quan hệ, buông xuống trong tay chén trà, yên tĩnh cùng đợi Thịnh Lao Thái Thái đám người bước kế tiếp cử động. Thịnh Lao Thái Thái nhìn thoáng qua tiến vào Vương Nhược Không cùng Hoa Lan hai người, hướng Vương Nhược Không ném hỏi thăm ánh mắt, tựa hồ là tại xác định có hay không thuyết phục Hoa Lan. Vương Nhược Không nhẹ nhàng gật gật đầu, Thịnh Lao Thái Thái được đến tín hiệu, trên mặt lập tức tách ra mỉm cười, để hai người ngồi xuống, lúc này mới lên tiếng đối với Lý Trạm nói: "Hôm nay tổ mẫu nhưng các ngươi phu thê đến quý phủ là có một việc muốn cùng các ngươi thương lượng." Lý Trạm nhìn thoáng qua Thịnh Lao Thái Thái, dư quang liếc về Hoa Lan trên mặt xuất hiện một tia nhưng lại rối trí, mơ hồ đoán được Thịnh Lao Thái Thái đến tột cùng muốn nói gì sự tình, rất bình tĩnh dùng ánh mắt còn lại quét mắt một cái mọi người, thấy mọi người đều lên tinh thần, chỉ có Thịnh Minh Lan một mặt mờ mịt, xem ra chỉ có tiểu nha đầu này không biết sự tình mọn mọn, những người khác đã thông qua khí. Thịnh Lao Thái Thái gặp Hoa Lan không có ngăn cản, trong lòng lập tức buông lỏng, Hoa Lan dù sao cũng là nàng ruột thịt tôn nữ, nếu như không phải là vì Hoa Lan cùng Lý Trạm cân nhắc, nàng tuyệt đối sẽ không nhiều như vậy sự tình, đồ khiến người chán ghét. Thịnh Lao Thái Thái điều chỉnh một cái tư thế ngồi, hoạt động một chút ngồi lâu thân thể, vung lòng gân cốt một chút, cái này mới một mặt quan tâm nói: "Ngươi cùng Hoa Lan cũng đã thành hôn 3 năm, hoàn toàn không có sinh ra, ta cùng nhạc phụ nhạc mẫu ngươi thương lượng một chút, ngươi là Lý gia dòng độc đinh, không thể để Lý gia chặt đứt hương hỏa, cho nên muốn vì ngươi nạp tiếp, không biết ý của ngươi như nào?" Lý Trạm nói thầm một tiếng quả nhiên, đem ánh mắt nhìn về phía túi đầu không nói Hoa Lan, thấy nàng toàn thân tản ra một cỗ thương tâm khí tức, cảm thấy thương tiếc thế tử, ngẩng đầu nhìn về phía Thịnh Lao Thái Thái, lên tiếng nói: "Tổ mẫu chuyện này, ta..." Lý Trạm lời còn chưa dứt, Thịnh Lao Thái Thái liền đánh gãy Lý Trạm lời nói, tiếp tục nói: "Ngươi cũng không cần cố kỵ Hoa Lan cảm thụ, 3 năm này ngươi làm sao đối nàng, chúng ta đều thấy rõ, cho nên nàng cũng không thể chỉ vì chính mình cân nhắc, đồng ý vì ngươi nạp tiếp sự tình, ngươi cũng có thể yên tâm." Hoa Lan nghe lời ấy, ngẩng đầu lên, lộ ra cái nụ cười miễn cưỡng, giật giật khóe miệng, chợt vật quên Lý Trạm: "Quan nhân, ngươi liền nghe tổ mẫu lời nói a, Lý gia không thể chặt đứt hương hỏa." Lý Trạm nhìn xem cố nén bi thống thế tử, lắc đầu, đối như vậy nhận thức đại thể thế tử có chút im lặng, khoát tay chặn lại, ra hiệu Hoa Lan không cần nhiều lời. Thịnh Minh Lan nhìn xem chịu đục đại tỷ tỷ, trong lòng đôi nam nữ ở giữa tình cảm, càng là nhiều hơn một phần tuyệt vọng, nghĩ đến chính mình tiểu nương chết, càng ra phong hơn tâm hóa thích, thầm hạ quyết tâm đời này tuyệt đối không muốn động tâm, thế gian nam tử phần lớn là người phụ tình, bao nhiêu thiếu nữ nhà đều là nhờ và không phải người, một lời chân tình giao sai. Lý Trạm ngăn lại thê tử về sau, đứng dậy, đối với 3 vị trưởng bối thi lễ một cái, thần sát trịnh trọng nói: "Tổ mẫu, ta cùng Hoa Lan còn trẻ, mặc dù kết hôn 3 năm không có sinh ra, thế nhưng nạp thiếp sự tình ta y nguyên không muốn, không phải ta thanh cao, mà là ta cùng Hoa Lan tình cảm hòa thuận, gia đình an bình, cho nên không muốn trong nhà lại thêm tân nhân, huyên náo gia đình không yên, để người phiền lòng." Hoa Lan trong mắt lóe lên một tia ánh sáng, tiếp lấy biến thành kiên định, lúc đầu trong lòng không muốn nháy mắt tiêu tán, có quan nhân câu nói này, nàng làm tất cả đều đáng giá, còn có cái gì không thỏa mãn đây này. Thịnh Lao Thái Thái nhưng là đột nhiên biến sắc, lập tức đứng lên thân đến, lần thứ nhất đối Lý Trạm nổi giận, cả giận nói: "Ngươi chỉ cân nhắc ngươi cùng Hoa Lan ở giữa tình cảm, đem tổ tông gia tộc đặt ở nơi nào, bất hiếu có ba, vô hậu vi đại. Ngươi chẳng lẽ liền không lo lắng, 100 năm về sau, tại dưới đất làm sao đối mặt tổ tông chất vấn?" Lý Trạm nhìn thoáng qua cảm giác sâu sắc nhận đồng Thịnh Hoành cùng Vương được không, dừng lại, đuốt một cái mạch suy nghĩ, cái này mới tiếp tục đối với Thịnh Nộ Thịnh Lao Thái Thái khuyên nhủ: "Tổ mẫu, Hoa Lan còn trẻ, không cần thiết lo lắng như thế, không bằng trước tìm đại phu điều dưỡng thân thể một cái, nếu như qua 2 năm chúng ta còn chưa có hài tử, lại nói những này cũng không muộn." Thịnh Lao Thái Thái nghe vậy, hơi nhíu mày, nàng không phải là không có nghĩ qua có phải là hai người thân thể có vấn đề, cũng nghĩ qua xin nhờ khăn tay của mình chi giao hạ Lao Thái Thái giúp đỡ nhìn một chút, điều dưỡng một cái Hoa Lan thân thể, chỉ là một mực chưa thể rảnh rỗi, lại sợ Hoa Lan thật không thể sinh đẻ, bình nổi sóng, cho nên mới chưa viết thư mời. Lý Trạm nhìn xem Thịnh Lao Thái Thái hai đầu lông mày nhiều hơn mấy phần dao động, rèn sắc khi còn nóng tiếp tục khuyên nhủ: "Tổ mẫu, mà còn gần đoạn thời gian, quan gia muốn lần nữa để bạt ta, lúc này thích hợp yên tĩnh không thích hợp động." Thịnh Lao Thái Thái sững sờ, Lý Trạm rõ ràng mới bị đề bạt làm thư ký tỉnh bí thư giám, cái này mới ngắn ngủi nửa năm, thế mà lại muốn thăng trước, đích thật là không thích hợp nạp tiếp, để tránh gây nên người khác chú ý Thịnh Hoành sắc mặt càng là mừng rỡ, hắn không có lại nghĩ tới quan gia như vậy coi trọng Lý Trạm, muốn lần nữa để bạt hắn, liền vội bằng hỏi: "Bây giờ Sùng Văn Viện biên soạn sự tình không thể rời đi ngươi, quan gia làm sao sẽ để ngươi rời đi thư ký tỉnh?" Lý Trạm nhìn thoáng qua người mê làm quan Thịnh Hoành cùng đã thỏa hiệp Thịnh Lao Thái Thái, không nhanh không chậm nói: "Quan gia có ý tứ là ta kiêm nhiệm bí thư giám, cái khác đề bạt ta là ngự sử đại ngự sử trung thừa. Ngự sử đại lấy ngự sử đại phu làm chủ quan, ngự sử trung thừa phó, sắp đặt 2 vị ngự sử trung thừa, là trung ương hành chính giám sát cơ quan, cũng là trung ương cơ quan tư pháp một trong, phụ trách duy trì trật tự, vạch tội quan viên, nghiêm túc chính kỷ cương. Phạm trọng đại án kiện, ngự sử đại cùng hình bộ, đại lý tự tạo thành tam pháp ti kết hợp thẩm tra xử lý. Đại lý tự phụ trách thẩm vấn phạm nhân, định ra bản án, hình bộ phụ trách duyệt lại, đồng thời báo ngự sử đại giám thẩm. Ngự sử đại phu trưởng lấy hình pháp điện trương ốn nắn bách quan tội ác, trung thừa vì đó nhị. Thuộc có tam viện, nhất viết đại viện, tùy tùng ngự sử lệ chỗ này, nhị viết điện viện, trong điện tùy tùng ngự sử lệ chỗ này, tam viết sát viện, giám sát ngự sử lệ chỗ này. Mà tại bản triều, ngự sử đại phu không để ý tới ngự sử đại sự tình, vẫn lấy ngự sử trung thừa làm chủ quan." Lý Trạm tiếng nói vừa ra, Thịnh Hoành liền kinh hỉ đứng dậy, đối với Thịnh Lao Thái Thái nói: "Mẫu thân, ngự sử trung thừa có thể là tòng tam phẩm a, tử thanh đây chính là muốn vừa bước một bước vào đến quan to tam phẩm, thân mặc áo tím, không được phức tạp, ta nhìn nạp tiếp sự tình vẫn là tạm thời chậm rãi đi." Chương 36, Văn Đức Điện bên trong chương 36, Văn Đức Điện bên trong Tống triều quy định, tam phẩm trở lên quan viên quan phục mới có thể sử dụng màu tím, đến một bước này cũng đã là trên triều đỉnh cao cấp quan viên, ở quan trường hết sức quan trọng, có thể ảnh hưởng đến chính sách quốc gia chế định, là chân chính người quyết định. Thịnh Lao Thái Thái nghe đến tin tức này, trong lòng cũng là kích động, quan tam phẩm nhân viên cùng tứ phẩm quan viên nhìn xem chỉ là kém một cấp, nhưng là một đạo lệch trời, bao nhiêu người vất vả cả đời cũng chỉ có thể tại tứ phẩm quan bên trên về hưu, có thể nói là thương tiếc cả đời. Tất nhiên việc quan hệ Lý Trạm tiền đồ, nàng cũng không muốn hỏng Lý Trạm chuyện tốt, chỉ có thể tạm thời buông xuống Lý Trạm nạp thiếp sự tình, suy nghĩ một chút đối Lý Trạm nói. Đã như vậy, lúc này tạm thời coi như thôi. Thịnh Lao Thái Thái liền nghĩ tới Lý Trạm nói tới điều dưỡng thân thể sự tình, dừng một chút, quay đầu đối Hoa Lan nói: "Ta có cái khuê bằng hữu chính là ngự y thế gia, am hiểu nhất điều dưỡng nữ tử thân thể, ta quay đầu viết thư nhanh cho nàng, mời nàng đến quý phủ vì ngươi điều dưỡng." Hoa Lan chỉnh đốn trang phục cảm ơn tổ mẫu, sự tình đã nói xong rồi, Lý Trạm cũng không muốn chờ lâu, mang theo Hoa Lan liền trở về nhà mình. Đám người tản đi, Thọ An đường có khôi phục bình tĩnh, chỉ còn lại có Thịnh Minh Lan cùng Thịnh Lao Thái Thái. Thịnh Lao Thái Thái nhìn xem một bên một mực trầm mặc Thịnh Minh Lan, mở miệng nói ra: "Ngươi cái này đại tỷ thật sự là tốt số, gặp Trạm Nhi như thế một cái gìn giữ hắn con nhân." Thịnh Lao Thái Thái đối Lý Trạm tâm tư động nhược nổi giận, chỗ nào không biết cái gọi là đề bạt mặc dù xác thực, nhưng là cùng nạp tiếp không có chút nào quan hệ, chỉ là bởi vì nhìn Lý Trạm trong lòng không muốn, cho nên không muốn miễn cưỡng mà thôi, chỉ có thể dựa theo Lý Trạm nói tới tìm Hạ Lao Thái Thái trợ giúp Hoa Lan điều dưỡng thân thể một cái, nhìn xem hiệu quả lại nói. Thịnh Minh Lan mặc dù ở những người khác trước mặt một bộ cẩn thận chặt chẽ bộ dạng, thế nhưng tại yêu thương tổ mẫu của mình trước mặt vẫn là nguyện ý mở rộng nội tâm, nghĩ đến vừa vặn Lý Trạm cách làm, có chút ghen tị nói: "Đại tỷ tỷ đó là kiếp trước tu phúc phận." Thịnh Lao Thái Thái nhìn thoáng qua mắt lộ ra vẻ hâm mộ Thịnh Minh Lan, ý nghĩa lời nói sâu xa nói một câu: "Đích thật là đã tu luyện phúc phận, cho nên càng có lẽ chân quý phúc phận." Thịnh Lao Thái Thái nói xong cũng không cần Thịnh Minh Lan phản ứng, liền trở lại đến phía sau phòng ngủ, nghỉ ngơi đi, hôm nay vì Lý Trạm nạp thiếp sự tình, nàng hao phí rất nhiều tâm thần, cho nên có chút rã rời, muốn nghỉ ngơi ngủ trưa một hồi. Thịnh Minh Lan nhìn xem tổ mẫu nghỉ ngơi, chính mình kinh ngạc nhìn đường bên ngoài ánh mặt trời sáng rỡ, trong lòng vui vẻ, trong miệng tự lẩm bẩm lẩm bẩm: "Cả đời một đôi người, tranh dạy hai chỗ tiêu hồn." Tương tư nhìn nhau không thân cận, ngày vì ai xuân. Dịch thể đậm đặc hướng lam cầu dễ xin, thuốc thành biển xanh có chạy. Như cho cùng nhau tìm hiểu uống hộp phót, tương đối quên nghèo. Bài này họa đường xuân là Thịnh Minh Lan tại học đường bên trên nghe Cố Đình Diệp nói đến chính mình vị đại tỷ này phu lúc nhập tụng, nói là đại tỷ phu 3 năm trước cựu tác, bây giờ xem ra vị đại tỷ này phu cuối cùng không có khiến người ta thất vọng, quả nhiên làm đến cả đời một đôi người. Thịnh Minh Lan nhìn xem ánh mặt trời sáng rỡ, lớn tiếng kêu một câu: "Tiểu Đào, hôm nay ánh mặt trời vừa vặn, đem ta dụng cụ vẽ tranh lấy ra, ta muốn vẽ tranh." "Biết, tiểu thư." Một đạo sang sảng giọng nữ vang lên, một cái vóc người hơi có chút khôi ngô thị nữ đi ra, đi tới Thịnh Minh Lan trước người, cầm trong tay sách theo đồ vật thả tới Thịnh Minh Lan trước người, yên tĩnh ở tại một bên nhìn xem nhà mình tiểu thư vẽ tranh. Trên xe ngựa, Lý Trạm ôm lấy Thịnh Hoa Lan, nhìn xem Hoa Lan có chút tiểu tụy gương mặt, thương tiếc tán ủi: "Hôm nay ủy khuất ngươi, trở về nghỉ ngơi thật tốt, không cần lo lắng, mọi việc có ta." Hoa Lan tựa vào quan nhân trong ngực, trong lòng có chút ngọt ngào, lại có chút áy náy cùng thấp thỏm, nghe lấy bên tai truyền đến tiếng an ủi, rụt rè dương mắt nhìn thoáng qua Lý Trạm, có chút chần chờ nói: "Quan nhân, lần này tổ mẫu nói đến có lý, không bằng ngươi liền nghe tổ mẫu lời nói, nạp một vị thiếp thất, là Lý gia kế thừa hương hỏa." Lý Trạm nhẹ nhàng vỗ vô Thịnh Hoa Lan bả vai, cười một tiếng, cười nói: "Chuyện này không cần lo lắng, chúng ta cũng còn tuổi trẻ, chắc chắn sẽ có hài tử." Lý Trạm bản thân liền tinh thông y thuật, làm sao không biết bọn họ ở giữa căn bản không có vấn đề, Hoa Lan không có mang thai, vừa bắt đầu là vì hắn có ý tránh thai, lo lắng Hoa Lan tuổi trẻ sinh hài tử đối nàng tổn thương quá lớn, đợi đến Hoa Lan sau khi thành niên, cũng chỉ là đơn thuần xác suất vấn đề, cho nên hắn không có chút nào gấp gáp. Hoa Lan còn muốn nói tiếp một chút lời gì, thế nhưng trực tiếp bị Lý Trạm hôn vào trên môi, trong lúc nhất thời lời gì đều nói không ra miệng, trực tiếp sủi lơ tại Lý Trạm trong ngực, trong lòng tất cả thấp thỏm cùng lo lắng đều bị cái hôn này hôn đến tan thành mây khói, lại không bất kỳ ý khác, thuận theo tự nhiên đi. Hoàng cung, Văn Đức điện, đêm lúc này sắp đã tối đạm xuống dưới, quan gia ngồi tại trên long ỷ, nhìn xem ngồi tại dưới tay Lý Trạm, có chút nhức đầu hỏi: "Nghe nói Thịnh gia muốn vì ngươi nạp thiếp, ngươi cự tuyệt?" "Không nghĩ tới liền quan gia ngài cũng biết." Lý Trạm lúc này một thân áo tím, đã thăng nhiệm ngự sử trung thừa, thành phòng tam phẩm triều đình đại quan, một mặt quân bách. Quan gia khỏe mắt mang theo tiểu ý, nhìn xem trước mặt vị này phong nhã hào hoa, phong độ nhẹ nhàng thanh niên tài tuấn, khỏe mắt mang theo một tia cực kỳ hâm mộ, không nhanh không chậm nói: "Trên đời này liền không có bức tường không lọt gió, huống chi ngươi thành hôn 3 năm, hoàn toàn không có sinh ra, tự nhiên sẽ trở thành người khác nghị luận tiêu điểm. Huống chi, ngươi thịnh phụ vị kia tổ mẫu cũng không phải là một điểm động tác đều không có, hỏi thăm không ít nhân gia thứ nữ, muốn vì ngươi nạp một vị tài mạo song toàn thiết thất, việc này đã sớm truyền ra phong thanh." Lý Trạm nghe vậy sững sờ, hắn ngược lại là không nghĩ tới Thịnh Lao Thái Thái thế mà sớm đã có cái này tính toán, còn tưởng rằng nàng chỉ là vừa có ý tưởng này, còn chưa áp dụng hành động. Bây giờ xem ra, tổ mẫu lúc trước rõ ràng là nghĩ tiền trạm hậu đấu, cuối cùng khả năng là cân nhắc đến thái độ mình kiên quyết, cho nên cái này mới coi như thôi. Lý Trạm bất đắc dĩ cười khổ một tiếng, nhìn xem có chút cười trên nỗi đau của người khác quan gia cũng không câu nệ, trực tiếp trả lời: "Tổ mẫu yêu thương ta, sợ ta Lý gia chặt đứt hương hỏa, mới sẽ như vậy, để quan gia chê cười." Quan gia ngược lại là không có cười nhạo Lý Trạm, hơi có chút phiền muộn đuốt đuốt mi tâm, một mặt mệt mỏi nói: "Chớ ngược lại là có chút ghen tị ngươi, có người vì ngươi Lý gia hương hỏa quan tâm." Lý Trạm nhìn xem tâm tình nặng nề quan gia, trong lòng thở dài, vị này thánh minh thiên tử, bởi vì dưới gối không con, trong mỗi ngày luôn là bị triều đình đám đại thần buộc lập chữ, mười phần buồn khổ, cho dù nhiều lần trì hoãn, thế nhưng y nguyên không thể yên tĩnh một lát. Lý Trạm trung quy là không đành lòng trước mắt vị này đối với chính mình mười phần coi trọng quan gia không vui, chỉ có thể khuyên nói: "Quan gia còn cần nghĩ thoáng chút, đại tướng công bọn họ cũng là vì quốc lo lắng, cũng không có tư tâm, không phải tận lực bức bách bệ hạ." Quan gia lúc này giống như nhà bên lão nhân một dạng, không có quân lâm thiên hạ uy nghiêm, chỉ còn là một cái cô độc lão nhân, thần sắc nhưng lại rối trí bi thương. Quan gia không phải là không có nhi tử, thế nhưng liên tiếp chết yểu, để hắn bị đả kích, cũng sớm đã không ôm hy vọng, bây giờ một mực không muốn đáp ứng lập chữ, chỉ là trong lòng có chút chống đối đại tướng công bọn họ bức bách, lên lịch phản tâm lý. Chấm biết, chỉ là có chút không cam tâm mà thôi. Chương 37, quan gia gõ chương 37, quan gia gõ quan gia thở dài nói, quét mắt một cái người xung quanh, phất tay ra hiệu hầu hạ thái giám đi ra đợi. Thái giám đi ra văn đức điện, cẩn thận đem cửa điện đóng lại, quan gia liếc nhìn Lý Trạm, mở miệng nói ra. Chấm cũng mệt mỏi, nghĩ đến liền theo đại tướng công bọn họ ý tứ, tại Ung Vương cùng Duyện Vương ở giữa lựa chọn một người lập thành thái tử. Lý Trạm hơi nhíu mày, không biết quan gia đây là ý gì, làm sao sẽ đột nhiên muốn lập chữ? Quan gia nếu quả thật lập Ung Duyện Nhị Vương bên trong một vị làm thái tử, ngày sau liền không có Triệu Tông toàn chuyện gì, cái này có thể liền có ý tứ. Quan gia con mắt chăm chú nhìn chằm chằm Lý Trạm, quan sát đến Lý Trạm phản ứng, từng chữ nói ra tiếp tục nói. Bây giờ Ung Vương cùng Duyện Vương chính là đại tướng công bọn họ tập trung ý nhân tuyển, chớ cũng không quyết định chắc chắn được có lẽ tuyển chọn người nào, cho nên muốn hỏi một chút ái khanh ý kiến. Lý Trạm cảm thấy trầm xuống, đây là nơi nào? Nơi này chính là hoàng cung văn đức điện, quan gia xử lý chính vụ địa phương, là tất cả triều thần ánh mắt nhìn chăm chú chi địa. Nếu như chính mình hôm nay liền lập chữ nhân tuyển biểu đạt thái độ lập trường, cứ việc lúc này trong điện chỉ có quan gia cùng hắn tại, chỉ cần quan gia ngày mai có bất kỳ bày tỏ, đều sẽ bị Ung Vương cùng Duyện Vương bên trong không đắc ý vị kia ghen ghét hận. Lý Trạm nơi nào sẽ liền bực này liên quan đến nền tảng lập quốc đại sự phát biểu ý kiến. Lý Trạm đầy mặt kinh hoàng, manh đứng dậy, đem tay dưới thân chỗ ngồi không cẩn thận đều đánh đổ, không người hướng về quan gia trả lời. Lập chữ liên quan đến nền tảng lập quốc, chính là quan gia việc nhà. Há lại cho thần xem bảo, còn mời quan gia thánh tâm độc tài. Quan gia sâu sắc nhìn xem hành lễ Lý Trạm, một cái không phát, bầu không khí trong lúc nhất thời liền ngừng trọng lên, Lý Trạm cũng không ngẩng đầu lên, chỉ là yên tĩnh đứng tại chỗ chờ đợi quan gia phản ứng. Thật lâu, quan gia cười ha ha một tiếng, lần nữa khôi phục ngày xưa giọng nhân, đối với Lý Trạm nói: "Ái khanh đây là làm cái gì, chúng ta quân thần nói chuyện tiếng, hà tất như vậy, mau mau xin đứng lên." Lý Trạm vuốt một cái mồ hôi chán, thở dài nhẹ nhõm, cái này mới ngồi thẳng lên, cẩn thận nhìn thoáng qua quan gia, đem bên cạnh ngã xuống đất chỗ ngồi một lần nữa phụ chính. Cẩn thận từng ly từng tí lại lần nữa ngồi xuống. Quan gia nhìn thoáng qua Lý Trạm mồ hôi lạnh trên trán, khóe miệng treo lên mỉm cười, treo chọc nói: "Ái khanh đây là làm sao vậy, còn chưa tới tiết trời đầu hạ, làm sao lại một đầu mồ hôi nóng?" Lý Trạm khóe miệng co giật một cái, hắn mồ hôi trán nhưng thật ra là hắn ép buộc đi ra, là đến chính là giờ phút này, một mặt sợ hãi lại lần nữa đứng lên thân đến, chắp tay đối với quan gia trả lời: "Quan gia thiên uy, khiến thần e ngại." Quan gia khóe miệng tiểu ý càng thêm rõ ràng một chút, vung vung tay ra hiệu Lý Trạm ngồi xuống, lại lần nữa trấn an nói: "Là chấm ngủ giò ngươi." Lý Trạm trên ghế ngồi liền muốn đứng dậy, bị quan gia ngăn lại, chỉ có thể ngồi trả lời: "Là thần nhắc gan, quân phía trước thất lễ, còn mời quan gia thứ tội." "Chỉ là nói chuyện hiếm, nơi nào có cái gì thất lễ?" Quan gia hết sức hài lòng Lý Trạm lập trường, mười phần hòa ái nói. Lý Trạm đi tại hoàng cung chủ đạo bên trên, chậm rãi dạo bước, hắn lúc này đã không thấy tại văn đức điện lúc e ngại, một mặt bình tĩnh, trong mắt lóe lên một tia suy tư, hắn hiểu được hôm nay quan gia thăm dò, đã là một loại coi trọng, lại là một loại gõ, vì chính là để hắn bảo trì trung lập, sẽ không nhúng tay đến lập chữ bên trong, đây cũng là quan gia đối hắn gìn giữ. Bây giờ Lý Trạm đã là cao quý ngự sử trung thừa, chính là tam phẩm đại quan, tự nhiên tiến vào Ung Vương cùng Duyện Vương trong tầm mắt, là bọn họ nhu cầu cấp bách lôi kéo đối tượng, quan gia đây là sợ hắn chịu đựng không được lôi kéo, phạm sai lầm, mới sẽ cố ý gõ hắn, để hắn có chỗ e ngại, không dám tùy tiện đặt cược, bảo trì trung lập. Lý Trạm chậm rãi xuất cung, đi tại Y Nguyên Phồn Hoa Biện Kinh trên đường phố, trong miệng nhẹ nhàng phun ra một câu chỉ có mình có thể nghe đến lời nói. Quan gia chưa chắc không phải cố ý ở trước mặt mình biểu thị uy nghiêm. Ngày trước, quan gia đối Lý Trạm cực kỳ coi trọng, chưa hề chỉ ra lấy uy, giống như là đối đãi thế hệ con cháu. Phần lớn là gìn giữ bao dung, bây giờ Lý Trạm chính là triều đình quan to tam phẩm, đã là hết sức quan trọng tồn tại, quan gia cũng không thể không thay đổi đối Lý Trạm thái độ, đối hắn kéo ra một chút khoảng cách, nhiều chút quân thần có khác, bớt chút thân cận. Nghĩ rõ ràng Lý Trạm thoải mái cười một tiếng, bước nhanh hơn, bước lên cách đó không xa xe ngựa, không thèm để ý chút nào quan gia thái độ biến hóa, bản thân hắn liền không muốn để ý tới triều đình phân tranh, phần lớn là duy trì trầm mặc, chỉ là làm tốt chính mình bản chức công tác. Mà còn hắn cũng không nguyện ý một mực tại triều đình bẻ lũ xu định, muốn làm chính là phong lang cư tư, ngựa đạp thủ lĩnh quân địch, lười dính líu những này phá sự, cho nên quan gia thăm dò gõ cũng tốt, Ung Vương, Duyện Vương lôi kéo đả kích cũng được, bên cạnh quan tâm. Lý Trạm từ khi kinh lịch quan gia lần thăm dò thử này về sau, trên cơ bản thâm nhập trốn tránh, càng là trên triều đình biểu hiện cực kỳ trầm mặc, quả thực thành một cái trong suốt, đồng thời, hắn càng là cùng thịnh hành thông khí, để hắn nhất định không muốn tại lập chữa sự tình bên trên biểu hiện ra cái gì lập trường, chỉ cần một lòng làm tốt chính mình bản chức liền tốt. Thịnh hành tự nhiên là minh bạch Lý Trạm ý tứ, cả ngày bên trong sự tình ở tại công bộ, chưa từng ra ngoài, cũng rất ít tham gia đồng liêu ở giữa mở tiệc chiêu đãi, cẩn thận chặt chẽ, không dám nhiều lời, trong lúc nhất thời cha vợ hai người được người xưng là người cầm quan biên, cũng coi là nho nhỏ gánh chịu một cái tiếng xấu. Ngược lại là quan gia nghe về sau, cảm thấy có chút có lỗi với bọn họ cha vợ, có ý bồi thường, lại bởi vì Lý Trạm đã là tam phẩm quan biên, rơi vào đường cùng chỉ có thể đối Thịnh Hành có chỗ bày tỏ, để bạn Thịnh Hành là tư nông tự tư nông khanh, trở thành vòng tứ phẩm, Thịnh Hành trong lúc nhất thời cũng coi là quan trường đắc ý, đối quan gia tâm tư càng hiểu một chút, không dám đối Ung Vương cùng Duyện Vương có bất kỳ thân cận, càng là yêu cầu nghiêm khắc trong nhà con cái người hầu, không được vọng thương nghị triều chính, cẩn thận chặt chẽ. Thịnh phủ, Thịnh Hành thư phòng. Thịnh Hành cùng Lý Trạm ngồi ở vị trí đầu, Thịnh Trường Bách cùng Thịnh Trường Phong hai người không người buông xuống lập. Lý Trạm nhìn hai người một cái, gặp Thịnh Trường Bách mặt không hề cảm xúc, tựa như lao tăng, mà Thịnh Trường Phong thì là trong mắt loạn chuyển, không ngừng đánh giá chính mình cùng Thịnh Hành thần sắc biến hóa, trong lòng hiểu rõ, phất tay để hai người lui ra thư phòng sẽ đi lên lớp. Thịnh Trường Bách cung kính thi lễ một cái, không nhanh không chậm rời đi nơi đây, Thịnh Trường Phong thì là qua loa thi lễ, vội vã rời đi. Lý Trạm lặng lẽ đem tất cả những thứ này đến thu vào đáy mắt, đợi đến hai người thân ảnh đều biến mất không thấy, Thịnh Hành cái này mới nhìn hướng về phía Lý Trạm, một mặt cấp thiết dò hỏi: "Thử Thanh, ngươi cảm thấy thế nào?" Hôm nay đúng lúc gặp Lý Trạm cùng Thịnh Hành nghỉ một, bởi vì Thịnh Trường Bách cùng Thịnh Trường Phong muốn tham gia lần này thi tỉnh, cho nên Thịnh Hành đem Lý Trạm mời đến thị phủ, để hắn kiểm tra một cái hai người học nghiệp, nhìn xem phải chăng có thể tên để bằng vàng. Lý Trạm suy tư một chút, giữa lông mày có chút khó khăn nhìn xem Thịnh Hành, tựa hồ là không tốt nói thẳng. Thịnh Hành trong lòng trầm xuống, thế nhưng y nguyên rất bình tĩnh, nói thẳng: "Từ Thanh, chúng ta đều là người một nhà, bọn họ đều là thê của ngươi đệ, ngươi có chuyện cứ nói đừng ngại, cũng tốt để trong lòng ta có cái ngọn nguồn." Chương 38, Thịnh phủ mất mặt chương 38, Thịnh phủ mất mặt. Thịnh Hành nhớ tới nhà mình đại nương tử những ngày này dày vò, không khỏi có chút đau đầu, đè lên mi tâm, có chút khổ não nói: "Ngươi nhạc mẫu vì Trường Bách học nghiệp quả thực là điên dại, khắp nơi bái Phật, muốn là Trường Bách cầu cái tốt nhất ký." Lý Trạm nghĩ đến Vương Nhược không ngày thường sợ tác sở vi, lắc đầu cười một tiếng, cái này mới thẳng thắn đối Thịnh Hành lời nói: "Trường Bách là người chăm chỉ hiếu học, khắc khổ cố gắng, học nghiệp vững chắc, xem xét chính là hạ qua công phu, lần này tất nhiên sẽ trên bảng nổi tiếng, có thể bắt nhất cái tiến sĩ xuất thân." Lý Trạm dừng một chút, nhìn thoáng qua lộ ra nét mừng Thịnh Hành, có chút khó khăn, không biết nên làm sao mở miệng đánh giá Thịnh Trường Phong. Thịnh Hành cũng là nhìn mặt mà nói chuyện tay thiện nghệ, xem xét Lý Trạm sắc mặt liền biết Thịnh Trường Phong sợ là cơ hội xa vời, thế nhưng vẫn mở cửa ra vào thúc giục nói: "Thử Thanh còn mời nói thẳng." Lý Trạm gặp Thịnh Hành mặc dù có chút thất lạc, thế nhưng cũng không có khẩn trương, cũng có thể là đối Thịnh Trường Phong học nghiệp trình độ cũng có hiểu biết, liền mở miệng nói ra: "Trường Phong là người nặng lớn, tâm tư không thuần, không dùng đến trên học nghiệp, kim khoa sợ là vô vọng." Lý Trạm lời này vẫn là thu lại nói, theo cái nhìn của hắn, Thịnh Trường Phong lúc này học nghiệp quả thực là rối tinh rối mù, nếu như không phải hắn đã là cử nhân công danh, Lý Trạm cũng hoài nghi hắn có thể hay không thông qua giải thử, xem bộ dáng là biện kinh phồn hoa phú quý mê hoa Thịnh Trường Phong mắt, làm cho hắn hoang phế học nghiệp. Thịnh Hành thở dài một tiếng, hắn kỳ thật vừa vặn cũng nhìn thấy Thịnh Trường Phong biểu hiện, chỉ là trong lòng đối Thịnh Trường Phong có chỗ thiên vị, trong lòng vẫn là ôm may mắn, hy vọng có thể từ Lý Trạm trong miệng nghe đến khác biệt đáp án. Trường Phong bị hắn tiểu nương làm hư, cả ngày liền biết cùng hắn những cái kia bằng hữu uống rượu làm vui, tâm tư đã không tại khoa cử bên trên, chỉ có thể chờ đợi hắn lần này rơi bảng, tâm tư trầm ổn một chút, tại đốc thúc hắn học nghiệp. Lý Trạm gật gật đầu, biểu thị ra đồng ý. Thịnh Trường Phong lúc này tính cách quá mức nhảy thoát, không phải nghiên cứu học vấn thời điểm, năm đó cho dù là hắn vì khoa cử, cũng là mỗi ngày khổ đọc, viết lách kiếm sống không ngừng, tay không rời sách, nơi nào sẽ giống Thịnh Trường Phong dạng này ba ngày đánh cá, hai ngày phơ lưới. Cha vợ hai người trong thư phòng đánh giá xong Trường Bách Trường Phong hai người học nghiệp, có đàm luận trao đổi một cái chiều chính, cái này mới ra ngoài, liền gặp Vương Nhược không bên người Lưu Mụ Mụ trước đến bẩm báo: "Con chúa, biểu thiếu gia, Vĩnh Xương phủ bá tước đại nương tử thăm hỏi, đại nương tử để ta mời hai vị tiến đến đại khách." Thịnh Hành cùng Lý Trạm liếc nhau, hơi kinh ngạc, không biết Vĩnh Xương phủ bá tước đại nương tử tới đây làm gì, thế nhưng tất nhiên đã tới, tự nhiên cần tiến đến chào hỏi một cái, không phải vậy thực sự là quá thất lễ. Hai người tới tiền sảnh, cùng bá tước đại nương tử làm lễ về sau, hai người ngồi xuống, Thịnh Hành ngồi tại chủ vị bên trên, Lý Trạm làm đến Thịnh Hành bên tay trái, nhìn xem cười đến rạng rỡ bá tước đại nương tử, cùng phủ bá tước trong nhà nhỏ nhất Lục Lang Lương Hàm. Vương Nhược không đã sớm tại để Lưu Mụ Mụ thông báo Như Lan, để nàng trang phục lộng lẫy, bây giờ trong nhà mấy đứa con gái đều đến nhìn nhau nhân ra tuổi tác, Vương Nhược không hy vọng tiểu nữ nhi có thể gả một người tốt, cho nên đối bá tước đại nương tử đến rất là nhiệt tình. Ai biết Vĩnh Xương bá tước đại nương tử chỉ là để Thịnh Hành đem Thịnh Trường Bách gọi tới, quen biết một phen, không có chút nào muốn gặp một lần Thịnh phủ cô nương ý tứ. Tề Hành lúc này cũng tại tiền sảnh, hắn chính là Tề Quốc công tiểu công gia, cùng Vĩnh Xương phủ bá tước chính là người quen biết cũ, cho nên cho dù là Thịnh Trường Bách đã lui ra, hắn y nguyên lưu ở nơi đây cùng bá tước nương tử ôn chuyện. Lý Trạm đang lặng lặng nghe lấy mấy người nói nhảm chán nội dung, không có chút nào cảm thấy hứng thú, thậm chí nhảm chán ngáp một cái, đưa tới chú ý của mọi người. Bá tước nương tử dùng đáng tiếc mà tiếc nuôi ánh mắt nhìn Lý Trạm, năm đó Lý Trạm trúng tuyển thắng hoa, nàng trong phủ vừa vặn có đến tuổi nữ nhi, lúc đầu muốn cùng Lý Trạm kết hôn, thế nhưng chỗ nào nghĩ đến Lý Trạm biết chuyến Dương Châu, liền cùng Thịnh gia đại cô nương thành hôn. Lý đại nhân có thể là chưa từng nghỉ ngơi tốt. Lý Trạm sững sờ, đội vàng nghiêm mặt, một mặt nghiêm chỉnh hồi đáp: "Như đại nương tử suy nghĩ, ta tối hôm qua có chút công vụ xử lý, giờ tí còn chưa nghỉ ngơi, cho nên tinh thần có chút rã rời, để đại nương tử ngài chế giễu." Bá tước nương tử nhìn thoáng qua bên cạnh nhi tử, lại nhìn xem cùng Lương Hàm lớn hơn không được bao nhiêu Lý Trạm, trong lòng càng thở dài, mở miệng cười nói: "Lý đại nhân bây giờ đội vàng ngự sử đại sự tình, tự nhiên là công vụ bệ bộn, cùng nhà ta cái này không nên thân không giống." Bá tước nương tử nói xong hung hăng trừng mắt liếc nhà mình nhi tử, Lương Hàm vô tội nhìn thoáng qua Lý Trạm, cũng không khỏi không bội phục Lý Trạm, hắn bây giờ vẫn là trong phụ dựa vào tổ tiên vinh quang lăn lộn một cái bất nhập lưu tiểu quan, mà Lý Trạm đã là quan to tam phẩm, thân mặc áo tím, đeo túi kim ngư, chỗ nào là hắn có thể so ra mà vượt, cho dù là lúc này tiểu công gia Tề Hành cũng khó có thể cùng Lý Trạm sánh vai. Lý Trạm lông mày níu lại, nghiền ngẫm cười một tiếng, nghe đến một tia yếu ớt động tĩnh, không hề bị lay động cùng bá tước nương tử Hàn Nguyên. Lý Trạm võ nghệ cao cường, hai thính mắt tinh, tự nhiên là đối sau tấm bình phong động tĩnh rõ rõ ràng ràng, nghe lấy chính mình ruột thịt thê muội như cái đồ đần đồng dạng cùng Thịnh Mặc Lan cãi nhau, hiển nhiên giống như là Vương Nhược không cùng Lâm Cầu Xương phiên bản, không khỏi đưa ánh mắt về phía ngồi ngay ngắn chủ vị Thịnh Hành, trong ánh mắt mang theo một tia đồng tình. Thịnh Hành tự nhiên nhìn thấy Lý Trạm cổ quái ánh mắt, chính không rõ ràng cho lắm thời điểm, sau tấm bình phong đột nhiên chuyển đến như lan âm thanh, Thịnh Hành sắc mặt tối đen, liền muốn nổi giận. Thịnh Mặc Lan gặp như lan thế mà kinh động đến tiền sảnh mọi người, lập tức lui về sau hai bước, đưa tay đem Như Lan cùng Minh Lan lui ra ngoài, trực tiếp áp đảo bình phong. Tầm mắt của mọi người nhộn nhịp nhìn về phía bình phong ra, nhìn thấy ngã nhào trên đất Như Lan cùng Minh Lan, đã đứng tại hai người sau lưng một mặt vô tội tựa như bạch liên hoa đồng dạng Thịnh Mặc Lan. Lý Trạm rất bình tĩnh nhìn xem mọi người, Thịnh Hành sắc mặt đỏ lên, một mặt lửa giận, Vương Nhược không lòng nóng như lửa đốt, lo lắng nhìn xem nằm rạp trên mặt đất Như Lan, Như Lan cùng Minh Lan lại càng không cần phải nói, đầy mặt sợ hãi, rụt rè nhìn xem mọi người. Mặc Lan trong mắt lóe lên một tia bán độc cùng xem kịch vui vui mừng, bá tước đại nương tử cùng Lương Hàm thì là bị biến cố đột nhiên xuất hiện sợ kinh, thế nhưng con mắt thân ở có vẻ kinh bị cùng trào phúng. Mà Tề Hành trong mắt chỉ có Thịnh Minh Lan, lộ ra một tia quan tâm cùng lo lắng, bước chân khẽ động liền muốn tiến đến dịu đỡ. Lý Trạm thấy thế, trực tiếp đứng dậy, vượt lên trước một bước, đi tới Như Lan cùng Minh Lan trước người, đem hai người nâng lên, sau đó quay người đối với bá tước nương tử nói: "Thê muội tinh lịch, để đại nương tử chê cười." Bá tước nương tử nhìn vẻ mặt trầm tĩnh Lý Trạm, không dám khinh thường, nhớ tới thân phận của đối phương, cũng không dám chế giễu, chỉ có thể đưa ra cáo tử. Lý đại nhân khách khí, hôm nay trong phủ còn có việc vụ vặt, trước hết cáo tử. Thịnh Hành cùng Lý Trạm cùng nhau đưa ra tiền sảnh, cái này mới trở về, đây là tiền sảnh bên trong Tề Hành thế mà còn tại. Lý Trạm hơi nhíu mày, đối với Tề Hành không khách khí nói: "Tiểu công gia, nhưng còn có sự tình." Tề Hành nhìn thoáng qua sắc mặt đen nhánh Thịnh Hành cùng với rõ ràng không muốn chính mình đợi ở chỗ này Lý Trạm, ngượng ngùng cáo tử. Chương 39, Lý Trạm ra mặt chương 39, Lý Trạm ra mặt Thịnh Hành lúc này gặp người ngoài đã toàn bộ đi, cái này mới nổi trận lôi đình, vô bàn một cái. Lớn tiếng đối với Như Lan, Mặc Lan cùng Minh Lan chất vấn: "Các ngươi trốn tại sau tấm bình phong làm cái gì, còn có hay không quy củ, bây giờ mất mặt vứt xuống khách nhân trước mặt, ngày sau để ta làm sao đối mặt?" Như Lan, Minh Lan dọa đến trực tiếp quỳ rạp xuống đất, một mặt hoảng sợ, Mặc Lan thì là vô tội đứng tại chỗ, không có động tĩnh. Thịnh Hành càng làm cho hai người đem vươn tay ra, cầm lên thức đối với hai người trong lòng bàn tay chính là ba ba đánh mấy lần hung ác. Như Lan cùng Minh Lan không dám trốn tránh, trong mắt tràn đầy lệ quang. Vương Nhược không mặc dù đau lòng, nhưng nhìn chấn nộ Thịnh Hành cũng không dám cầu tình. Như Lan nhìn thấy chỉ có chính mình cùng Minh Lan ăn đòn, lập tức bất mãn, đối với Thịnh Hành liền kiện lên hình, một mặt ủy khuất nói: "Phụ thân, là Mặc Lan lén lút chạy tới sau tấm bình phòng, ta chỉ là nhìn nàng lén lén lút lút, mới đi theo vào nơi đây, mà còn chúng ta ngã đến cũng là Mặc Lan nha đầu này đẩy đến." Thịnh Hành sầm mặt lại, càng là tức giận, đem ánh mắt nhìn về phía một mặt vô tội nhu thuận Mặc Lan, nhìn nàng nói thế nào. Thịnh Mặc Lan lúc này mặc dù tuổi tác không lớn, thế nhưng đã hoàn toàn bị Lâm Cầu Xương bộ kia ngụy biện tà thuyết chỗ đầu độc, cả người đều dài sai lệch, một bụng ý nghĩ xấu tính toán, dùng tại Lâm Cầu Xương nơi đó học được thủ đoạn. Mắt to vô tội nhìn thấy Thịnh Hành, chứa đầy nước mắt, tội nghiệp đưa ra trắng non hai tay, rụt rè nói: "Phụ thân đều là lỗi của ta, không có ngăn lại các nàng làm ẩu." Thịnh Hành ăn mềm không ăn cứng, đối Lâm Cầu Xương cùng Mặc Lan bộ này không có bất kỳ cái gì sức chống cự, cho nên thật cho rằng Mặc Lan là vô tội, lại đem ánh mắt nhìn về phía quỳ rạp xuống đất Thịnh Như Lan cùng Thịnh Minh Lan, tán khóc nói: "Người còn không biết hối cải, thế mà còn đoan uổng Mặc Lan." Như Lan khó thở, cảm thấy Mặc Lan cùng Lâm Tê các người đều không phải đồ tốt, có chút nóng nảy nhìn thoáng qua trầm Mặc Minh Lan, đôi mắt sáng lên, đội bằng nói: "Minh Lan có thể vì ta làm chứng, đích thật là Mặc Lan sai." Thịnh Hành nửa tin nửa ngờ đưa ánh mắt về phía Thịnh Minh Lan chờ đợi câu trả lời của nàng. Thịnh Minh Lan ngày bình thường cẩn thận chặt chẽ, tuyệt không ngoi đầu lên, nào dám dính líu đến Như Lan cùng Mặc Lan ở giữa tranh đấu, chỉ là cúi đầu, nói khẽ: "Ta chỉ là nhìn thấy Mặc Lan tỉ tỉ tiến vào tiền sảnh." Cái khác Thịnh Minh Lan một mực không nói, Thịnh Hành nhíu mày, đối cái này khó hiểu đồng dạng nữ nhi trong lòng không thích, cảm thấy nàng ngu dốt không thú vị. Lý Trạm mặc dù không muốn can thiệp Thịnh Hành giáo dục nữ nhi, thế nhưng không chịu nổi một bên Vương Nhược không ngừng đối với chính mình mấy mắt. Xem như nữ tế cùng tỷ phu, hắn cũng không nguyện ý nhìn thấy Hoa Lan ruột thịt muội muội bị Mặc Lan nữ hiếp ám hại, đội ho một tiếng, đem mọi người ánh mắt hấp dẫn tới. Thịnh Hành cái này mới nhớ lại đại nữ tế còn tại nơi này, mặt mo đỏ ửng, trong lòng rất cảm giác khó chịu, nếu như không phải Lý Trạm từ nhỏ ở tại thịnh phủ, hôm nay việc này sợ là sẽ phải ảnh hưởng đến Hoa Lan. Bây giờ thời đại này, cùng là thịnh phủ nữ nhi, có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục, như Lan mấy người làm như thế, kỳ thật đã ảnh hưởng đến Hoa Lan danh dự, sẽ để cho nhân gia cho rằng Thịnh gia cô nương cũng đều không hiểu đến quy củ, không phải an phận người. Từ Thanh, hôm nay để ngươi chê cười, là ta dạy dỗ không nghiêm, mất mặt. Lý Trạm đối với Thịnh Hành cười cười, một mặt hiền lành lời nói: "Nhạc phụ đại nhân khách khí, chúng ta đều là người một nhà, mấy cái muội muội đều là ta nhìn xem lớn lên, làm sao không biết bọn họ tính tình?" Thịnh Hành nghe vậy lửa giận giảm xuống, gật gật đầu, đây cũng chính là Lý Trạm là tại Thịnh phủ lớn lên, như không phải như vậy, hôm nay tất nhiên sẽ càng mất mặt. Trưởng tỷ như mẫu, Hoa Lan không tại, ta cái này đại tỷ phu cùng nhau nhất định cũng có thể đại biểu hắn quản thúc một cái mấy vị muội muội, ta nhìn chuyện này không bằng giao cho ta xử lý à, ngài cùng nhạc mẫu đại nhân nghĩ một cái. Thịnh Hành có chút chần chờ, không xác định nhìn về phía Lý Trạm, không biết phải chăng là thích hợp. Vương Nhược không thấy thế liền đội vàng tiến lên hai bước, đối Thịnh Hành quyên đủ: "Trạm Nhi cũng không phải người ngoài, lão gia vẫn là giao cho hắn xử lý a, chắc hẳn hắn sẽ xử lý thỏa đáng." Thịnh Hành suy tư một phen, cảm thấy Lý Trạm cũng không phải người ngoài, cho nên cũng liền đồng ý đề nghị này, ngồi về chủ vị. Lý Trạm cùng Vương Nhược không ngồi xuống, nhìn trước mắt ba cái nữ hải, cao giọng mở miệng nói: "Các ngươi đứng lên trước đi." Như Lan cùng Minh Lan quan sát một cái tình hình, gặp hắn không có phản đối, nhanh chóng đứng dậy, cùng Mạc Lan đứng thành một hàng, rũ cụp lấy đầu, yên tĩnh cùng đợi Lý Trạm xử lý. Lý Trạm đưa ánh mắt về phía Mạc Lan, ánh mắt sắc bén, ép đến Mạc Lan không dám nhìn thẳng, ánh mắt trốn tránh. Lý Trạm nhìn xem rõ ràng chột dạ thịnh Mạc Lan, lạnh giọng hỏi: "Mạc Lan, ta hỏi ngươi một lần nữa, Như Lan nói, có thể là tình hình thực tế." Mạc Lan lại lần nữa lấy ra đối phó thịnh hành bộ kia, tội nghiệp nhìn xem Lý Trạm, vô tội nói: "Đại tỷ phu, đều là Mạc Lan sai, Mạc Lan nguyện ý tiếp thu trừng phạt." Thịnh hành trên mặt lộ ra một tia không đành lòng cùng yêu thương, liền muốn mở miệng là Mạc Lan cầu tình. Lý Trạm khoát tay chặn lại, trực tiếp ngăn lại thịnh hành cử động, đối với Mạc Lan cười khinh bỉ, khinh thường nói: "Ta cùng nhạc phụ đại nhân khác biệt, hắn là vì đối ngươi thiên vị, cho nên bị ngươi che đậy." Lý Trạm ánh mắt trầm tĩnh, nghiêm nghị đối với Mạc Lan khiển trách: "Ta từ nhỏ tập võ, thính lực so với người bình thường linh mẫn một chút, từ các ngươi từ cửa sau bước vào tiền sảnh lúc, ta liền phát hiện." Mạc Lan biến sắc, trong ánh mắt không giấu được kinh hoàng, thân thể có chút sợ hãi run lên. Như Lan trong mắt sáng lên, hung hăng trợn mắt nhìn một cái Mạc Lan, trong lòng âm thầm cao hứng, khỏe miệng có chút câu lên, lộ ra vẻ đắc ý nụ cười. Minh Lan trong lòng hơi động, dương mắt sâu sắc quan sát một cái uy nghiêm tàn khốc Lý Trạm, âm thầm cảm thán Lý Trạm thật là lớn uy thế, cùng nhà mình phụ thân tức hồn hển khác biệt. "Ngươi là người thứ nhất bước vào tiền sảnh người." Như Lan cùng Minh Lan theo sát phía sau, các ngươi giấu ở sau tấm bình phong còn thảo luận một phen tề hành cùng Lương Hàm, tiếp lấy liền dùm ben náo loạn lên, những này đều muốn ta từng cái nói ra sao? Mạc Lan bị Lý Trạm lời nói dọa cho phát sợ, lập tức liền tê liệt ngã xuống trên mặt đất, một bộ dáng vẻ đáng yêu, để thịnh hành mười phần đau lòng và bực. Hắn không nghĩ tới chính mình lại bị cái này thương yêu nhất nữ nhi chỗ lừa gạt, tin nàng lời nói dối. Lý Trạm đứng dậy, đi tới Mạc Lan trước người, ở trên cao nhìn xuống Mạc Lan, trong ánh mắt không cái gì ba động, hàn quang một chút, chau mày, không thích nói: "Ngươi là thịnh phủ tiểu thư, ngày sau cũng sẽ trở thành nhà chồng đại nương tử, Lâm tiểu nương bộ này thiếp thất quyến rũ thủ đoạn, ngươi vẫn là không học cho thỏa đáng, không phải vậy không duyên cớ ném đi thịnh ra mặt, cũng kéo xuống thân phận của ngươi." Vương Nhược không nghe nói như thế, cao hứng kém chút khoa tay múa chân, nàng đã sớm là Lâm Cẩu Xương bộ này quyến rũ thủ đoạn cảm thấy buồn nôn, bây giờ nữ tế lời này xác thực vì chính mình xả được cơn giận, hơn nữa nhìn đến quan nhân cũng là chưa từng phản bác nữ tế lời nói, càng là đối với Lý Trạm hết sức hài lòng, nàng Lâm Cẩu Xương lợi hại hơn nữa, cũng không bằng chính mình có cái con rể tốt. Chương 40, Trường Trị chương 40, Trường Trị Mạc Lan sắc mặt trắng nhợt, tiếp lấy tối đen, chôn xuống đầu, đôi mắt bên trong cất giấu sâu sắc oán hận. Lý Trạm có thể cảm giác được Mạc Lan đối với chính mình ác cảm, không để ý lắc đầu, hắn lời nói mặc dù nặng một chút, thế nhưng đích thật là vì nàng tốt, nếu như nàng không muốn sửa lại, tiếp tục học Lâm Cẩu Xương cái kia một bộ lấy lòng nam nhân mỹ thuật, ngày sau không thiếu được muốn ăn đau khổ. Lý Trạm không tiếp tục để ý Mạc Lan, đi vài bước, ngồi xuống lần nữa, nhìn xem lúc này có chút cao hứng Như Lan, cũng là lắc đầu, cái này Hoa Lan muội muội hồn nhiên ngây thơ, hào không tâm cơ, hớn hở ra mặt, hoàn toàn không phải Mạc Lan cùng Minh Lan đối thủ, khó trách luôn là bị hai người bọn họ đùa nghịch bao quanh đoàn chuyện, thật đúng là cực kỳ giống Vương được không? Lý Trạm suy tư một lát, lần này nói: "Như Lan cùng Minh Lan, các ngươi trở về sao chép một lần lễ ký thật tốt học một chút quý củ." Như Lan sắc mặt nháy mắt kéo xuống, nàng là cái không thích đọc sách, để nàng chép sách thực sự là quá làm có nàng, nhưng là nhìn lấy một mặt nặng sắc Lý Trạm, nàng cũng không dám đưa ra dị nghị, chỉ có thể không tình nguyện đồng ý. Minh Lan ngược lại là không có bất kỳ cái gì ý kiến, cảm thấy vị đại tỷ này phu cùng phụ thân khác biệt, thưởng phạt phân minh, khôn khéo uy nghiêm, cho nên cực kỳ thống khoái lên tiếng. Lý Trạm nâng chén trà lên, uống một hớp, thấm giọng nói, cái này mới nhìn hướng về phía một bên tê liệt ngã xuống Mạc Lan, trầm giọng nói: "Người trước đứng dậy, không muốn vu vạ trên mặt đất." Mạc Lan thút thít đứng lên, rụt rè nhìn xem Thịnh Hành mấy người, lộ ra đặc biệt vô tội, để lúc đầu tức giận Thịnh Hành tâm không khỏi vừa mềm xuống dưới. Lý Trạm nhìn xem một màn này, trong mắt không nhanh càng lớn, này chỗ nào là một cái quan lại nhân gia tiểu thư, quả thực chính là câu Lan nhà ngói, tần lâu sở quán bên trong nữ tử, thực sự là không ra thể thống gì, nghiêm nghị nói: "Thu hồi ngươi tấm này khiến người chán ghét biểu lộ, ngươi là Thịnh gia tiểu thư, cũng không phải là phía ngoài kia bán rẻ tiếng cười nữ tử." Mạc Lan thần sắc biến đổi, nháy mắt âm trầm, cũng nhịn không được nữa đối Lý Trạm chán ghét, trong con ngươi không che giấu chút nào lộ ra oán hận. Lý Trạm nhưng là hài lòng gật đầu, âm thanh nhu hòa không ít, ấm giọng nói: "Ngươi cho dù dạng này thống hận nhìn ta, đều muốn so ngươi vừa vặn bên trên thu ít, ngày sau không muốn đùa nghịch những cái kia tiểu thông minh, sẽ chỉ hại người hại mình." Thịnh Hành hơi nhíu mày, hắn cũng nhìn thấy Mạc Lan trong mắt đối Lý Trạm oán hận, trong lòng giật mình, cái này ở trước mặt hắn nha đầu khéo léo, trong lòng cư nhiên như thế âm u, đối dạy dỗ tỷ phu của mình cũng không thể tha thứ, ngày trước bộ kia người vật vô hại bộ dạng, thật chẳng lẽ chính là biểu hiện cho chính mình nhìn. Màu xanh mực thần sắc cứng đờ, đem oán hận ánh mắt thu hồi, nhìn thấy Thịnh Hành biểu tình khiếp sợ, thầm than không tốt, cái này không biết lại muốn tìm phí bao nhiêu công phu mới có thể lựa phụ thân tốt, trong lòng đối Lý Trạm oán hận càng sâu hơn một tầng. Minh Lan nhìn thoáng qua Mạc Lan, coi lại một cái không thèm để ý chút nào Mạc Lan oán hận chính mình Lý Trạm, trong lòng minh bạch, vị đại tỷ này phu mặc dù giờ phút này ngay tại quản thúc Mạc Lan, thế nhưng trong lòng căn bản không hề bị lay động, không phải vậy sẽ không bình tĩnh như vậy đánh giá Mạc Lan oán hận. Lý Trạm đem mấy người phản ứng thu vào đáy mắt, toàn bộ tiền sảnh, xem ra chỉ có Minh Lan một cái người biết chuyện, Vương Nhược không cùng Như Lan là cái thẳng tính, căn bản là không có lòng dạ tâm cơ, Thịnh Hành thì là đại sự minh bạch, việc nhỏ hồ đồ, lỗ thai vừa mềm, cũng không phải một cái người biết chuyện, chỉ có Minh Lan nhìn xem cẩn thận chặt chẽ, hào không tâm cơ, thế nhưng tâm có lòng dạ, tỉnh táo cơ trí, mới là một cái chân chính người biết chuyện, đây cũng là vệ tiểu nương tử cùng Thịnh Lao Thái Thái dạy bảo, mới mưa dầm thấm đất so với mặt khác tỷ bội thông minh một chút. Lý Trạm cũng không quản Mạc Lan trong lòng là làm sao chửi mắng chính mình, trực tiếp tuyên bố đối Mạc Lan xử lý. Ngươi sai càng nhiều hơn một chút, lại là trong ba người lớn nhất tỷ tỷ, cho nên ngươi liền trở về đem lễ ký sao chép hai lần, trừ đi học đường đọc sách, thời gian khác liền tại Lâm Tê các cấm túc một tháng đi. Mạc Lan nghe đến nơi đây, đầy mặt khinh phục, hoàn toàn không nghĩ tới đối với chính mình xử phạt so như Lan cùng Minh Lan nặng nhiều như thế, có chút không cam lòng nhìn về phía Thịnh Hành, hy vọng Thịnh Hành có thể nói hai câu nói. Lý Trạm nói xong những này, trực tiếp nhìn về phía Thịnh Hành, ôn tồn hỏi: "Nhạc phụ đại nhân, ta như vậy xử lý, ngài nhưng có ý kiến khác biệt?" Thịnh Hành nhìn thoáng qua không cam lòng Mạc Lan, coi lại một cái nói cười yến yến Lý Trạm, lắc đầu, tán dương: "Tử Thanh ngươi xử lý vô cùng thỏa đáng, cứ làm như vậy đi à, hy vọng các ngươi tỷ muội ba người nhớ kỹ lần này dạy dỗ, ở chung hòa thuận." Thịnh Hành nhìn hướng bị phạt Mạc Lan ba người, một mặt nghiêm khắc, hiển nhiên đối hôm nay một màn này náo kịch cực kỳ bất mãn. Lý Trạm cũng là lại lần nữa nhìn về phía ba người, giọng mang thâm ý khuyên một câu: "Các ngươi cũng là tại học đường đi theo Trang lão tiên sinh đọc sách, hy vọng các ngươi trân quý cơ hội này, đem thánh nhân dạy bảo đại trí tuệ đại đạo lý ghi ở trong lòng, mà không phải sẽ chỉ học chút không ra gì tiểu thủ đoạn tiểu thông minh." Lý Trạm ánh mắt dừng dừng, không chút biểu tình quét mắt một cái ba tỷ muội, để các nàng trong lòng run lên, trong lòng e ngại. Thịnh Hành phất tay để các nàng ba người lui ra, Lý Trạm cùng Thịnh Hành nói một tiếng cùng Thịnh Minh Lan cùng nhau hướng về Thọ An đường đi đến. Thịnh phủ trạch viện tiểu đạo đều là dùng bàn đá xanh, hai bên có rậm rạp cây, đều là Thịnh gia bỏ ra nhiều tiền từ Dương Châu mua sắm tới. Lý Trạm đi tại Thịnh Minh Lan phía trước, Thịnh Minh Lan túi lầu đi, cũng không nhìn đường, chỉ là theo sát Lý Trạm sau lưng, tiểu đào thì tại phía sau của nàng đi theo. Lý Trạm nhìn xem xung quanh cũng không có người ngoài, cái này mới đột nhiên dừng bước, Thịnh Minh Lan không có chú ý, đụng đầu vào Lý Trạm trên lưng, kêu đau một tiếng, tay nhỏ che lấy cái chắn, hơi kinh ngạc nhìn xem Lý Trạm. Tiểu đào cũng là vẻ mặt nghi hoặc, cùng tiểu thư nhà mình đồng dạng ngây ngốc nhìn xem Lý Trạm. Lý Trạm xoay người lại nhìn xem lau chán Thịnh Minh Lan, dừng một chút, suy nghĩ một lát, thế này mới đúng Thịnh Minh Lan mở miệng quyến rũ. Ngươi là nuôi dưỡng ở tổ mẫu trước người, cho nên có mấy lời lúc đầu ta không nên nói, thế nhưng xem tại tổ mẫu trên mặt, những lời này ta lại không thể không nói. Thịnh Minh Lan không rõ ràng cho lắm, đầu óc mơ hồ nhìn xem Lý Trạm, có chút nghi ngờ hỏi: "Đại tỷ phu đang nói cái gì?" Minh Lan không hiểu. Lý Trạm liếc mắt nhìn chằm chằm vị này nội tú nha đầu, cũng không vạch trần nàng nguy trang, bốn phía quét mắt một cái, lại liếc mắt nhìn tiểu đạo, không có để nàng lui ra, dù sao hắn cùng Minh Lan không thích hợp đơn độc ở chung, nói thẳng: "Tề Hành là Tề Quốc công trưởng tử, mẫu thân là Bình Linh quận chủ, ta kỳ thật không quá coi trọng nhà hắn." Thịnh Minh Lan biến sắc, nàng biết Lý Trạm sẽ không vô duyên vô cớ cùng chính mình đàm luận Tề Hành, tất nhiên là nhìn ra chính mình cùng Tề Hành ở giữa quan hệ vi diệu, thế này mới đúng chính mình nhắc tới những thứ này. Lý Trạm vung vung tay, ra hiệu Minh Lan không cần khẩn trương, đi hai bước, cùng Minh Lan kéo ra chút khoảng cách, vì để Minh Lan giảm bớt khẩn trương, cái này mới tiếp tục nói: "Tề gia mặc dù là siêu phẩm quốc công, thế nhưng dù sao đã xuống dốc, không phải vậy Tề quốc công sẽ không cưới Bình Linh quận chủ, nếu biết rõ bản triều có chí hướng tiền đồ cũng sẽ không cưới hoàng thất nữ, không cam lòng chỉ làm cái phú quý người rảnh rỗi." Chương 41, chỉ điểm Minh Lan chương 41, chỉ điểm Minh Lan Bình Linh quận chủ người này ta cũng đã gặp, tự cao tự đại, người đối diện đời mười phần coi trọng, tuyệt đối chướng mắt thân phận của ngươi, hắn một lòng muốn là Tề Hành ngươi cùng Tề Hành ở giữa tuyệt đối không có khả năng được đến nàng nhận đồng. Cho dù là làm Tề Hành thất thất, Bình Linh quận chủ cũng tuyệt đối sẽ không đồng ý. Lý Trạm lời nói giống như là một thanh kiếm sắc đồng dạng xuyên thẳng Thịnh Minh Lan ngực, Minh Lan sắc mặt trắng bệch, trong lòng chỉ có một tia may mắn triệt để bị Lý Trạm đánh tan. Lý Trạm căn bản không để ý tới Thịnh Minh Lan sắc mặt biến hóa, nói tiếp: "Tề Hành là bình mật bên trong trưởng thành công tử ca, không phải một cái kiên định người, cuối cùng tất nhiên vẫn bất quá phụ mẫu, cho nên nếu như ngươi đem tất cả hy vọng ký thác đến kiên trì của hắn bên trên, sợ là phải thất vọng, bờ vai của hắn vẫn là quá non nớt, căn bản là đảm đương không nổi sự tình." Thịnh Minh Lan lúc này sắc mặt đã không một tia huyết sắc, trong mắt không còn có ngày xưa rừng rưng bình tĩnh, hoảng hốt ở giữa, dưới chân mềm nhũn, liền muốn ngã trên mặt đất. Sau lưng tiểu đạo thấy thế, vội vàng đỡ Thịnh Minh Lan, một mặt lo lắng nhìn xem Thịnh Minh Lan, quan tâm hỏi: "Tiểu thư, ngươi không sao chứ?" Thịnh Minh Lan ánh mắt mờ mịt nhìn thoáng qua tiểu đạo, quay đầu nhìn về phía không hề bị lay động Lý Trạm. Lý Trạm bình tĩnh nhìn Thịnh Minh Lan, không có bất kỳ cái gì ba động, lạnh lùng để người cảm thấy sợ hãi. Lý Trạm thở dài một tiếng, hắn lúc đầu không nghĩ nhúng tay Minh Lan cùng Tề Hành ở giữa tình cảm, chỉ là nghĩ đến Thịnh Lao Thái Thái, vì ngày sau không cho Thịnh Lao Thái Thái là Thịnh Minh Lan quan tâm, chỉ có thể từ hắn tới làm cái này ác nhân. Lý Trạm nhìn xem dần dần đứng bước Thịnh Minh Lan, nói lần nữa: "Ta những lời này ngươi có thể nghe cũng không nghe, thế nhưng ta không thể không nói, vì tổ mẫu cũng tốt, vì chính ngươi cũng tốt, ta hy vọng ngươi có thể thận trọng suy tính một chút, Tề Hành không phải là lừa dối." Thịnh Minh Lan lúc này hoàn toàn quên đi phản bác chính mình cùng Tề Hành ở giữa không có bất kỳ cái gì liên lụy, nguyên nhân rất đơn giản, Lý Trạm là một cái người sáng suốt, càng là cái chứng chặt người, nếu như không phải có đầy đủ nắm chắc là sẽ không nhắc nhở nàng, cho nên nàng cũng không có cần phải chống chế. Minh Lan tránh ra tiểu đào dịu đỡ, hướng về Lý Trạm thi lễ một cái, cùng kính nói: "Minh Lan đa tạ đại tỷ phu nhắc nhở, ta sẽ thận trọng cân nhắc, sẽ không để tổ mẫu khó xử." Thịnh Minh Lan biết chính mình cùng Lý Trạm ở giữa căn bản là không có cái gì lui tới, Lý Trạm hảo tâm nhắc nhở nàng, chỉ có một nguyên nhân, đó chính là vì Thịnh Lao Thái Thái, xem tại nàng đồng dạng là nuôi dưỡng ở tổ mẫu trước mặt tình cảm mà thôi. Lý Trạm nhìn Thịnh Minh Lan không chút nào né tránh ánh mắt bên trong hiện lên một tia kiên định cùng cảm kích, minh bạch đối phương là thật đem chính mình lời nói ghi vào trong lòng, đồng thời lòng có cảm kích. Vẹn vẹn nhìn Thịnh Minh Lan lúc này biểu hiện, cũng có thể thấy được cùng Mạc Lan khác biệt, đồng dạng là Lý Trạm hảo tâm bên dân, Mạc Lan liền đối Lý Trạm lòng mang oán hận, mà Thịnh Minh Lan thì là biết tốt xấu, hiểu được cảm ơn. Chỉ là Minh Lan cuối cùng tính tình lạnh chút, sống đến quá thông thấu, nhìn đến quá minh bạch. Lý Trạm gật gật đầu, quay người tiếp tục hướng về Thọ An đường đi đến, tựa như không có bất kỳ cái gì sự tình phát sinh, giống như ngày thường cùng Thịnh Lao Thái Thái trò chuyện việc nhà, tại Thọ An đường lưu lại dùng sau bữa ăn, mới rời khỏi Thịnh gia. Không có quá dài thời gian, Thịnh Lao Thái Thái liền vì trong nhà các cô nương mời một vị trong cung đi ra giáo dục mama, chính là Thịnh Lao Thái Thái khi còn bé bạn chơi, là trong cung dạy bảo phi tần quy củ lão nhân, có thể thấy được sự tình lần trước cho Thịnh gia tạo thành bao lớn ảnh hưởng, vì trong nhà cô nương quy củ cũng là hạ quan tâm. Lao tỷ tỷ, ta trước mặt nha đầu này là cái ngu dốt, không cần thiết đem tâm tư đặt ở trên người nàng, mời ngươi tới, chủ yếu là vì dạy bảo trong nhà hai cái kia nha đầu. Khương mama biến sắc, đứng dậy, tức giận liền muốn rời khỏi, gấp Thịnh Lao Thái Thái liền vội vàng đứng lên đem nàng ngăn lại. Khương mama tại trong cung kiến thức rộng rãi, có một đôi tuệ nhãn, liếc mắt liền nhìn ra ba cái Thịnh gia cô nương bên trong, chỉ có Thịnh Lao Thái Thái trước mắt Thịnh Minh Lan thông tuệ nhất, là cái đại trí nhược ngu người thông minh, cho nên đối Thịnh Lao Thái Thái thuyết pháp rất là bất mãn. Thịnh Lao Thái Thái đem Khổng Ma Ma khuyên ngồi xuống về sau, cái này mới bất đắc dĩ giải thích nói: "Trước mắt ta nha đầu này, là cái không nơi nương tựa, nàng mặc dù thông minh, thế nhưng chỉ có thể giấu giốt, không dám lộ ra phong mang, không phải vậy tất nhiên sẽ bị hai vị tỷ tỷ ghen ghét, cứ việc trước mắt có ta chống đỡ, nàng y nguyên cần nhịn xuống rất nhiều chuyện, nếu là ngày nào lao phu nhân ta buông tay nhân gian, Minh Lan nha đầu này nhưng là triệt để thành không nơi nương tựa đáng thương bé con." Nói tới chỗ này, Thịnh Lao Thái Thái trong mắt xuất hiện một tia lệ quang, hiển nhiên là động thật tình cảm. Khổng ma ma thấy thế, trong lòng tức giận đã sớm tiêu tan, đội vàng an ủi Thịnh Lao Thái Thái. Thịnh Minh Lan cũng là một mặt thương cảm, bồi tiếp Thịnh Lao Thái Thái rơi mấy cái hạt đậu vàng, hiển nhiên là bị Thịnh Lao Thái Thái lời nói đưa tới chuyện thương tâm. Lý Trạm vừa tiến đến liền thấy Thịnh Lao Thái Thái tại gật lệ, trong mắt hàn quang lóe lên, cũng lộ ra nụ cười sáng lạ, đối với Thịnh Lao Thái Thái thỉnh ăn nói: "Tổ mẫu, đây là làm sao vậy? Tôn nhi tới ngài không cao hứng sao?" Lý Trạm cắm nụn đánh khoa đem Thịnh Lao Thái Thái lập tức liền chọc cười, dùng khăn tay đem khỏe mắt nước mắt lau khô, cái này mới cười đối Khổng ma ma giới thiệu nói: "Đây là ta cháu rể kia, cũng là cháu ta tôn, thời gian trước cùng sáng nha đầu đồng dạng nuôi dưỡng ở trước người của ta." Thịnh Lao Thái Thái tiếp đối Lý Trạm giới thiệu một chút Khổng ma ma thân phận. Lý Trạm liền vội hỏi đợi: "Gặp qua Khổng ma ma, ta mấy cái này thê muội còn muốn ngài nhiều hao tổn tâm trí." Khổng ma ma đánh giá Lý Trạm, gặp hắn tuấn tú lịch sự, ôn tồn lễ độ, trong mắt có cơ trí cùng phong mang, lập tức đối với Thịnh Lao Thái Thái tán dương: "Ngươi người cháu rể này không đơn giản, ngày sau tất nhiên là tiền đồ rộng lớn, ngươi về sau có rất nhiều phúc hưởng thụ." Thịnh Lao Thái Thái nghe vậy nhẹ nhàng cười một tiếng, khó được đối với Khổng ma ma khoe khoang nói: "Đứa nhỏ này là cái có tiền đồ, tuổi nhỏ lúc chịu không ít khổ, bây giờ cuối cùng là khổ tận cam lai, đã là tam phẩm ngự sử trung thừa." Khổng ma ma giật mình đến mức há hốc mồm, không dám tin nhìn về phía Lý Trạm, gặp hắn niên kỷ cũng bất quá là 22, 23 niên kỷ, thế mà đã là triều đình quan lớn, hâm mộ nhìn về phía Thịnh Lao Thái Thái. "Xem ra là chúng ta giả hoa mắt, nhìn sai rồi, không nghĩ tới ngươi người cháu rể này trẻ tuổi như vậy, liền đã thân lên cao vị, ngày sau tất nhiên có thể địa vị cao, thế chấp thiên hạ." Thịnh Lao Thái Thái nghe vậy cười ha ha, sắc mặt vui mừng, đối với Khổng ma ma khách khí nói: "Vậy liền nhận lời chúc của ngươi, nếu như ta có thể nhìn thấy ngày đó, cái kia thật là không có bất kỳ cái gì tiếc nuối." Lý Trạm nghe được lời này, có chút không thích phàn nàn nói: "Tổ mẫu phúc thọ kéo dài, tự nhiên là có thể sống lâu trăm tuổi, tiểu gì cũng sẽ nhìn thấy tôn nhi địa vị cực cao ngày đó." Lý Trạm cũng không cần Thịnh Lao Thái Thái nói, trực tiếp ngồi xuống, nhìn xem Thịnh Lao Thái Thái trước mặt để đó tự thiếp, bên trên tiểu chữ méo miệng, nhìn đến cho mày, nhìn về phía một bên không ngăn trở kịp nữa Thịnh Minh Lan, trêu chọc nói: "Ta nhìn ngươi cũng là thông tuệ, cưỡi ngựa, ném thẻ vào bình rượu, chủ nghệ mọi thứ hàng đầu, làm sao tay này chữ để người nhìn đến như vậy bực mình." Chương 42, có vinh cùng đinh, có nhục cùng nhục. Chương 42, có vinh cùng đinh, có nhục cùng nhục. Thịnh Minh Lan đỏ bừng mặt, cảm thấy 10 phần mất mặt, thẹn quá thành giận trừng Lý Trạm, có chút không lựa lời nói chọc nói: "Kim vô túc xích, nhân vô hoàn nhân. Đại tỷ phu cũng chưa chắc đối bất cứ chuyện gì đều tinh thông." Lý Trạm hơi sững sờ, không nghĩ tới Thịnh Minh Lan thế mà lại trào phúng chính mình, dù sao dựa theo ngày trước Thịnh Minh Lan cách làm, tám thành sẽ là trầm mặc không nói, bây giờ cái này phản ứng ngược lại để Lý Trạm khẽ mỉm cười. Lý Trạm minh bạch là trải qua lần trước chỉ điểm, Thịnh Minh Lan không những không có oán hận chính mình, ngược lại cùng chính mình kéo gần lại chút khoảng cách, trong lòng có chút an ủi, xem ra chính mình không có uổng phí công phu. Lý Trạm nhìn thoáng qua xem náo nhiệt Thịnh Lao Thái Thái cùng Khổng Mama, cực kỳ tự ngạo đối với Thịnh Minh Lan khoe khoang nói: "Người khoan hay nói, thế gian sự tình, đại tỷ phu mặc dù không dám nói mọi thứ tinh thông, nhưng lại cũng hiểu được hơn phân nửa." Thịnh Minh Lan duỗi ra ngón tay, vuốt một cái mũi quỳnh của mình, lật một cái đáng yêu xem thường, đối với Lý Trạm nói: "Đại tỷ phu thật sự là không xấu hổ, nói mạnh miệng." Lý Trạm nhìn xem như vậy hoạt bát Minh Lan, tâm tình 10 phần vui vẻ, hai mắt nhìn chằm chằm Thịnh Minh Lan con mắt, lộ ra chân thành cùng nghiêm túc, ngạo nghễ nói: "Ta chưa từng nói mạnh miệng." Thịnh Minh Lan nghe vậy sững sờ, nhìn xem Lý Trạm sáng tỏ hai mắt, không tự chủ đem ánh mắt chết đi mấy phần, cúi thấp đầu, âm thanh cũng ít đi một chút, ôn nhu nói: "Là Minh Lan liều lĩnh, lỗ mãng, còn mời đại tỷ phu thứ lỗi." Lý Trạm nhìn xem lại trở nên cẩn thận chặt chẽ Thịnh Minh Lan, bất đắc dĩ lắc đầu, có chút tiếc hận cảm thán nói: "Ngươi tuổi tác nên hoạt bát chút, không cần thiết như vậy cẩn thận chặt chẽ." Thịnh Lao Thái Thái nhìn xem thân cận rất nhiều Lý Trạm cùng Minh Lan, trong lòng cảm nhận được cao hứng, những hài tử này bên trong, Thịnh Lao Thái Thái nhất thiên vị chính là Lý Trạm cùng Thịnh Minh Lan, hy vọng bọn họ có khả năng thân cận, đợi đến chính mình trăm năm về sau, thịnh hành đám người là không thể nào trở thành Minh Lan ngày sau chỗ dựa, chỉ có hy vọng Lý Trạm xem tại trên mặt của mình có thể làm Minh Lan ngày sau dựa vào. Thịnh Lao Thái Thái một mặt từ ái nhìn xem Lý Trạm cùng Thịnh Minh Lan, nghe đến Lý Trạm lời nói, đối với Thịnh Minh Lan cũng là khuyên đủ. Nghe ngươi đại tỷ phu, ngươi là nên hoạt bát chút, không cần thiết cả ngày bị khúc cầu toàn, cẩn thận chặt chẽ. Thịnh Minh Lan cúi đầu lên tiếng, nàng mặc dù minh bạch Thịnh Lao Thái Thái cùng Lý Trạm khổ tâm và hảo ý, thế nhưng nàng dù sao cũng là cái không có nương hài tử, phụ thân lại đối nàng không quản không hỏi, nàng làm sao có thể không cẩn thận chút sinh hoạt, có khả năng khoai ý đó là Như Lan cùng Mạc Lan, không tới phiên nàng cái này tiểu trong suốt. Lý Trạm bất đắc dĩ lắc đầu, cũng biết chính mình nói tới có chút là khó. Thịnh Minh Lan từ nhỏ nhận hết ủy khuất, tự nhiên không dám phóng túng bản thân, nhẹ nhàng nói: "Mà thôi, cuối cùng ngươi ta đều là nuôi dưỡng ở tổ mẫu trước người, ngày sau thân cận hơn một chút, đây cũng là tổ mẫu kỳ vọng, ngày sau ngươi gặp việc khó, cũng có thể trực tiếp tìm ta, ta vì ngươi làm chủ." Thịnh Lao Thái Thái vui mừng nhìn xem Lý Trạm, bàn tay nhẹ nhàng vỗ trước người Thịnh Minh Lan. Thịnh Minh Lan ngẩng đầu nhìn một cái trong ánh mắt lộ ra chân thành Lý Trạm, nhẹ nhàng điểm xuống trán, trong lòng âm thầm cảm động, đối Lý Trạm nhiều chút thân cận. Lý Trạm nhìn thấy Thịnh Minh Lan phản ứng, hài lòng gật đầu, biết Thịnh Minh Lan đã đem chính mình lời nói ghi vào trong lòng. Mặc dù chưa chắc có việc sẽ tìm chính mình, thế nhưng thật nếu như gặp phải khó mà vượt qua cửa ải khó khăn, có lẽ bao nhiêu sẽ cân nhắc một cái chính mình. Mà còn bây giờ bọn họ quan hệ trong đó còn có chút lạnh nhạt, ngày sau ở chung thời gian dài, tự nhiên là sẽ thân cận chút. Nói chuyện phía một hồi, Như Lan cùng Mạc Lan đều đến Thọ An đường, Khổng Ma Ma gặp canh giờ đã đến, tại lệnh sảnh bắt đầu dạy bảo các cô nương cắm hoa. Thịnh Minh Lan trên lớp một mực trông coi vụng giấu đi mũi nhọn, mà Thịnh Mạc Lan cùng Thịnh Như Lan hai người nhưng là âm thầm tranh đấu, cướp đoạt Khổng Ma Ma chuẩn bị xong hoa, Khổng Ma Ma cũng không dám dạy, chỉ là thờ ơ lạnh nhạt. Như Lan cắm hoa rõ ràng quá mức lộn xộn, chủ thứ không phân, mà Mạc Lan cắm hoa, một mặt lựa chọn thanh lịch, có mất chính đạo. Chỉ có Minh Lan không quan tâm, rõ ràng cắm vào một tay hoa đẹp, nhưng lại cố ý chọn chút diễm lệ đem phá hư. Khổng Ma Ma nhìn hồi lâu liền đã hiểu rõ mấy người tính cách, cứu trang rời đi, trốn đến bình phong về sau, lặng lặng quan sát mấy người động tĩnh. Chỉ chốc lát, Như Lan cùng Mạc Lan liền dùng bèn náo loạn lên, suýt nữa độc thủ, Minh Lan thì là như cái tiểu trong suốt một dạng, trốn ở mỗi bên, để tránh thai bay bạ gió. Khổng Ma Ma quan sát một lát cái này mới đi ra. Đem ba vị cô nương đưa đến Thịnh Lao Thái Thái trước mặt, lại sai người đem Tịnh Hành, Vương Nhược không cùng Lâm Cầu Xương đều mời tới, Lý Trạm bởi vì còn chưa đi, cho nên ở một bên đứng ngoài quan sát. Khổng Ma Ma gặp tất cả mọi người đã đến đủ, thế này mới đúng Thịnh Hành nói đến Như Lan cùng Mạc Lan ở giữa tranh đấu. Thịnh Hành giận dữ, nhìn xem lúc này đàng hoàng như chim cút đồng dạng ba tỷ muội, trực tiếp khiển trách. Quỳ xuống cho ta. Khổng Ma Ma lúc này nhìn xem quỳ trên mặt đất ba tỷ muội, ấm giọng hỏi: "Các ngươi có thể biết sai?" Mạc Lan nhận lấy Lâm Cầu Xương tiêm nhiễm, khóc sức mướt lau nước mắt, một mặt nhu nhược nói: "Mạc Lan biết sai, còn mời Khổng Ma Ma trách phạt." Khổng Ma Ma chính là trong cung lão nhân, gặp nhiều trong cung minh tranh ám đấu, nơi nào sẽ bị Thịnh Mạc Lan chút tiểu thủ đoạn này chỗ che đậy, trực tiếp mở miệng chỉ rõ Thịnh Mạc Lan sai lầm. "Ngươi là mấy người tỷ muội bên trong sai lợi hại nhất, cả ngày giả vờ như yếu đuối, khóc sức mướt, khóc lóc nỉ non, đều là đuổi nghịch một ít thông minh cùng tiểu thủ đoạn, làm việc không đủ thẳng thắn, tổng đem dòng chính thứ treo ở ngoài miệng, phẩm hạnh không đoan." Gián dạy xong Thịnh Mạc Lan, Khổng Ma Ma vừa nhìn về phía Thịnh Như Lan, hỏi: "Ngươi đây?" Như Lan mặc dù không cảm thấy chính mình sai, thế nhưng cũng không dám làm cản, chỉ là cúi đầu không nói, hiển nhiên là không phục. Khổng Ma Ma biết Như Lan ý nghĩ, tiếp lấy khiển trách: "Ngươi tính cách vội vàng sao động, thiếu hụt định tính, thích cùng tỷ muội tranh cường hào thắng, cũng sai vô cùng." Cuối cùng Khổng Ma Ma nhìn thoáng qua trung thực nhu thuận Thịnh Minh Lan, thở dài, nói: "Ngươi ngược lại là không có dính líu đến giữa các nàng tranh đấu bên trong đi, thế nhưng ngươi xem như muội muội của các nàng, thở lạnh nhạt các nàng tranh đấu, không biết quên giải, người một nhà có vinh cùng đinh, có nhục cùng nhục, hôm nay cho dù không có phạm sai lầm, cũng có thể cùng nhau bị phạt." Thịnh Minh Lan gật gật đầu, bày tỏ nhận phạt. Nàng mặc dù là nhận lấy liên lụy, cũng không gây rối, nhưng lại cũng thấy được như thế nào đại gia phong phạm, gia tộc vinh sủng. Lâm Cầu Xương lại đột nhiên đứng dậy, đối Khổng Ma Ma mở miệng cầu tình nói: "Hôm nay đều là Mạc Lan sai, còn mời Khổng Ma Ma đem Minh Lan trừng phạt thêm tại Mạc Lan trên thân." Khổng Ma Ma nhìn thoáng qua thờ ơ Thịnh Hành, trực tiếp chống nói: "Lâm tiểu nương ngươi là thiết thất, bây giờ quận chúa cùng đại nương tử còn chưa nói chuyện, ngươi không nên nói trên bảo, phải hiểu phân tức, biết quy củ mới là." Lâm Cầu Xương sắc mặt một cái thay đổi đến trắng bệnh, Khổng Ma Ma không khách khí, để nàng mất hết mặt mũi. Vương Nhược không ánh mắt bên trong hiện lên mỉm cười, đối Lâm Cầu Xương ăn quả đắng hết sức cao hứng, chỉ là trở ngại Khổng Ma Ma tại, không có biểu hiện ra ngoài. Lý Trạm cũng là âm thầm lắc đầu, đối Lâm Cầu Xương tự cho là thông minh cảm thấy im lặng, loại này thủ đoạn cũng liền có thể lừa gạt một chút nhạc phụ của mình, những người khác người nào nhìn không ra Lâm Cầu Xương giả tình giả ý. Chương 43, Lý Trạm vẫn là đổi tay trái đi. Chương 43, Lý Trạm vẫn là đổi tay trái đi. Lâm Cầu Xương mặc dù bị Khổng Ma Ma khiển trách một trầu, thế nhưng cũng biết chính mình cùng Khổng Ma Ma sử dụng thủ đoạn là một chút tác dụng đều không có, cho nên dùng nàng lệ kia mắt ngông lung hồ ly mắt thấy Thịnh Hành, quả nhiên Thịnh Lao Thái Thái kìm nén không được liên hoa tiếc ngọc chi tâm, một mặt đau lòng, liền muốn mở miệng an ủi Lâm Cầu Xương. Khổng Ma Ma nhưng là cái coi trọng quy củ, trực tiếp đưa tay cả lại, đối với Thịnh Hành mở miệng quyến đủ: "Thịnh đại nhân, theo lý thuyết nhà của ngài sự tình ta không nên lắm mồm, thế nhưng tất nhiên lão tỷ tỷ đem ta mời đến dạy bảo Thịnh gia nữ nhi quy củ, ta liền nhất định phải đối với ngài nói hơn hai câu." Thịnh Hành nghe vậy dừng lại, đầy mình đối Lâm Cầu Xương yêu thương an ủi lời nói đều ngăn tại trong bụng, nhìn vẻ mặt nghiêm túc Khổng Ma Ma, chỉ có thể cười khổ đối Khổng Ma Ma cung kính nói: con mời khổng ma ma chỉ điểm. Thịnh hành đối khổng ma ma khách khí như thế cũng là có nguyên nhân, quan lại nhân gia nữ nhi nếu là muốn tìm một nhà khá giả, nhất định phải có thanh danh tốt, khổng ma ma làm trong cung lão nhân, đối các loại lễ nghi quy củ tinh thông nhất, cho nên có rất nhiều quan lại nhân gia vì nữ nhi ngày sau hôn sự, đều muốn mời những này trong cung ma ma dạy bảo nữ nhi quy củ cùng tài nghệ, hôn dưỡng tính tình cảm, mà một chút nhà quyền quý vì cưới cái hiền lương thuộc đức tức phụ, cũng sẽ hướng những này giáo dục ma ma hỏi thăm đối phương nữ nhi thanh danh. Thịnh hành chính là vì thịnh gia nữ nhi thanh danh cùng danh dự, mới đối khổng ma ma cung kính như thế có thừa, vì chính là đợi đến nhà mình nữ nhi nghị thân thời điểm, khổng ma ma có khả năng đối cái khác hỏi thăm thịnh gia nữ nhi quy củ tính tình thời điểm nói tốt vài câu. Thịnh đại nhân, thê thiếp có độ, nặng quy trông coi củ mới là gia đình an bình căn bản, ngài cái này thiếp thật là không hiểu quy củ, còn cần hảo hảo lập quy củ mới là. Thịnh hành mặc dù không cảm thấy Lâm Cầu Xương như vậy có gì không tốt, thế nhưng trở ngại khổng ma ma mặt mũi, vẫn là liên tiếp gật đầu, trên mặt mang một tia xấu hổ, nhìn về phía yếu đuối nũng nịu Lâm Cầu Xương, sụ mặt, một mặt nghiêm túc đối với Lâm Cầu Xương khiển trách hai câu. Ngươi thực sự là quá không ra gì, còn không lui xuống, làm sao trừng trị như lan các nàng, khổng ma ma chỉ có phân tức, chỗ nào tha cho ngươi tại chỗ này ồn ào. Vương Nhược không nhìn xem chịu dạy bảo Lâm Cầu Xương, trong mắt lóe ra ngạc nhiên tia sáng, sắc mặt kích động, cũng mở miệng đối với Lâm Cầu Xương khiển trách hai câu. Ngày bình thường, ngươi liền ỷ vào quan nhân sủng ái, đùa nghịch chút quyến rũ thủ đoạn, bây giờ khổng ma ma tại dạy dỗ như lan các nàng quy củ, chỗ nào là ngươi có thể cản rỡ thời điểm, còn sẽ không về ngươi Lâm Tê Cát, ít tại cái này mất mặt xấu hổ. Lâm Cầu Xương trong mắt lóe lên một tia oán độc, tiếp lấy ẩn mà không thấy, hai mắt đẫm lệ vớt ve nhìn thoáng qua Thịnh Hành, đem Thịnh Hành tâm đều khắc hóa, cái này mới dùng khăn bụng mặt, một mặt ủy khuất rời đi thọ an đường, chỉ để lại một cái thiên tiểu bá mị bóng lưng. Lý Trạm nhìn xem nhạc phụ của mình đại nhân một mặt không muốn đau lòng biểu lộ, trong lòng cười thầm, cái này Lâm Cầu Xương thủ đoạn kỳ thật không có chút nào cao minh, nhưng lại bắt lấy Thịnh Hành uy hiếp, ai bảo Lâm Cầu Xương là cùng Thịnh Hành từ nhỏ cùng nhau lớn lên thanh mai trúc mã, là Thịnh Hành trong lòng bạch nguyệt quang cùng giữa lông mày chu sa nuốt rồi đâu, chỉ cần Lâm Cầu Xương thoáng làm nũng một cái, Thịnh Hành liền bị Lâm Cầu Xương nắm gắt gao, hoàn toàn không có não, có. Thế đây cũng là thích đi. Khổng ma ma gặp Thịnh Hành cùng Vương Nhược không đem Lâm Cầu Xương răn dạy xong xuôi, cái này mới nhìn hướng về phía quỳ rạp xuống đất ba tỷ muội, cầm lên vừa vặn chuẩn bị xong thước, đối với ba tỷ muội nói, một người mười thước, đem lòng bàn tay vươn ra. Như Lan trong lòng tràn đầy khúc phục, một mặt kiệt ngạo cùng không muốn, hai mắt đẫm lệ sờ hồ nhìn xem mẫu thân mình, hy vọng có thể miễn trừ trách phạt. Vương Nhược không nhìn xem phải bị đánh nữ nhi, cũng là đau lòng rất, nhưng nhìn sụ mặt khổng ma ma, trong lòng cũng rụt rè, càng là minh bạch nếu như chính mình làm trái khổng ma ma đối ba tỷ muội quá thuốc, về sau Như Lan thanh danh sợ sẽ là hủy, khó mà tái giá vọng tộc, chỉ có thể tìm tiểu hộ nhân ra vượt qua cả đời, cho nên cũng chỉ có thể quay đầu tránh đi nữ nhi xin giúp đỡ ánh mắt. Như Lan nhìn xem không lên tiếng mẫu thân, đành phải lại lần nữa đưa ánh mắt về phía một bên một mực xem trò vui Lý Trạm, tội nghiệp kêu một tiếng. Tỷ phu. Như Lan vị này hy vọng chính mình tại thịnh gia rất được coi trọng ruột thịt tỷ phu có thể vì chính mình cầu tình hai câu, nói câu công đạo, miễn đi chính mình lần này trừng phạt. Lý Trạm buồn cười nhìn xem khóc thành lệ nhân Như Lan, nhìn xem nàng run run rẩy rẩy tại khổng ma ma uy nghiêm ánh mắt xem thường bên dưới đưa tay phải ra, tiến lên đi một bước, ngăn tại khổng ma ma trước người. Như Lan hết sức vui mừng, nhìn xem đột nhiên đứng ra tỷ phu, trong lòng cuối cùng là thở ra một cái, chắc hẳn có hắn ra mặt, chính mình có thể miễn trừ lần này đánh 10 lần lòng bàn tay trừng phạt. Lý Trạm động tác đưa tới tất cả nhìn chăm chú, nhộn nhịp đưa ánh mắt về phía Lý Trạm. Thịnh Minh Lan cũng là một mặt kinh ngạc nhìn về phía Lý Trạm, nàng đối Lý Trạm cũng có một chút rõ ràng nhận biết, không cảm thấy Lý Trạm sẽ tại giờ phút này ngăn cản khổng ma ma hơn giới các nàng tỷ muội ba người, dù sao khổng ma ma làm việc có lý có cứ, làm cho lòng người phục khẩu phục, đích thật là vì các nàng tốt, cho dù hồ đồ như phụ thân đại nhân đều biết điều này, khiển trách chính mình coi là trong lòng bảo Lâm Cầu Xương, làm sao cơ trí thông thấu Lý Trạm, ngược lại như vậy không? Khôn ngoan, muốn ra mặt đây. Lý Trạm nhìn xem mọi người ánh mắt kinh ngạc, lại liếc mắt nhìn hai mắt bên trong lóe ra sợ hãi lẫn vui mừng Như Lan, sờ lên cái mũi của mình. Tại Như Lan tuyệt vọng cũng không dám tin ánh mắt bên trong, nói: "Khổng mama, Như Lan các nàng ngày mai còn muốn đến học đường đọc sách viết chữ, cho nên không thể đánh tay phải, vẫn là để các nàng đổi tay trái đánh đi, dạng này đã để các nàng nhớ kỹ cái này dạy dỗ, càng không chỉ hoãn các nàng đọc sách sáng lý." Khổng mama nhìn thật sâu mắt một mặt cười xấu xa Lý Trạm, coi lại một cái đã tuyệt vọng đem con mắt đóng lại Như Lan, cảm thấy buồn cười, cảm thấy vị này Lý đại nhân mặc dù quyền cao chức trọng, thế nhưng làm người khôi hài thú vị, thậm chí tính cách có chút ác liệt, thích trêu chọc người. Khổng mama gật gật đầu, đôi mắt chỗ sâu mơ hồ lộ ra mỉm cười. Đối với ba tỷ muội nói lần nữa, các ngươi cũng nghe thấy, Lý đại nhân nói có lý, đọc sách chính là khai trí sáng lý chính sự, xác thực không thể đánh tay phải, cho nên vẫn là đổi tay trái đi. Thịnh Minh Lan dương mắt nhìn lướt qua bên cạnh một mặt không dám tin Như Lan, lại quét một vòng Lý Trạm khuôn mặt tươi cười, trong lòng đã xác định, vị đại tỷ này phu tuyệt đối là cố ý, hắn tính cách thực sự là có chút ác liệt, nhìn khoe miệng của hắn cái kia lau nụ cười danh mánh, Minh Lan trong lòng đều có chút nổi nóng, muốn tại hắn tấm kia xinh đẹp trên mặt hung hăng đánh lên một cái. Như Lan thật vất vả đem trong lòng im lặng cùng bất lực đè xuống, cái này mới nhận mệnh mở mắt, cặp kia đôi mắt to sáng ngời bên trong bước lên sắc khí, hầm hừ trừng mắt về phía Lý Trạm. Lý Trạm dùng ánh mắt chân thành nhìn về phía bi phẫn nhìn mình lom lom Như Lan, dùng có chút vô tội đơn thuần ngựa khí đối với chính mình cái này ruột thịt tiểu di từ nói. Như Lan, lần này ngươi có thể yên tâm à, khổng ma ma sẽ chỉ đánh các ngươi tay trái trong lòng bàn tay, tuyệt đối sẽ không ảnh hưởng các ngươi ngày mai viết chữ đọc sách. Chương 44, Lý Trạm bài linh vật chương 44. Lý Trạm bài linh vật Như Lan vốn là đã bị Lý Trạm phiên này lẳng lơ thao tác làm cho tâm tính mất thăng bằng, trong lỗ tai còn truyền đến Lý Trạm như vậy giết người Chu Tâm lời nói, trong lòng câu kia ta thật là cảm ơn ngươi lời nói kém chút liền không có nhịn xuống nôn ra, chỉ có thể nhắm mắt làm ngơ đem đầu ngặt về phía một bên, không tại nhìn tâm kia đáng ghét khuôn mặt tuấn tú. Như Lan hô hấp dồn dập, khuôn mặt tức giận, cứng rắn đem tay phải giơ lên, rời khỏi khổng ma ma trước mắt, rốt cuộc không có bất kỳ lòng cầu gặp may. Khổng ma ma nhìn thấy lúc này đã không có mảy may e ngại, trong lòng chỉ tràn đầy lửa giận thịnh Như Lan, khẽ mỉm cười, trong tay thước giơ lên cao cao, trùng điệp rơi xuống. Ba, ba, ba. Thước đắp lên trắng non trên lòng bàn tay thanh thúy tiếng vang vang lên, Như Lan lông mày xít sao nhăn lại, cố nén đau đớn, thật mạnh không muốn tại Lý Trạm trước mặt lộ ra một tia mềm yếu, trong mắt to tràn đầy nước mắt, sóng ánh sáng liễm xinh đẹp, mười phần đáng thương, làm cho người đau lòng. Vương Nhược không càng là quay đầu nhìn về phía mặt tường, mỗi một âm thanh thức đắp lên lòng bàn tay thời điểm, thân thể của nàng đều là run lên, so với đánh vào trên người mình còn muốn đau lòng. Đợi đến thức âm thanh biến mất về sau, Vương Nhược không cái này mới nhìn hướng về phía cố nén nước mắt nữ nhi, trong mắt tràn đầy thương tiếc. Ngay sau đó, Khổng Ma Ma lại đối Mặc Lan cùng Minh Lan bắt chước làm theo trừng trị một phen, cái này mới đưa tay bên trong thức thu hồi, hiền lành đối với quỷ trên mặt đất thịnh ra ba tỷ muội nói: Hy vọng các ngươi có thể nhớ kỹ hôm nay dạy dỗ, ngày sau tương thân tương ái, ở chung hòa thuận. Chúng ta nhớ kỹ. Thịnh Minh Lan ba người cũng là mỗi cái đều là che lấy tay trái trong lòng bàn tay, nhu thuận gật đầu, ôn nhu trả lời. Khổng ma ma cái này mới gật đầu, nói. Đứng lên đi, đi xuống bôi ít thuốc A, để tránh bàn tay ngày mai sưng phồng lên. Thịnh Minh Lan ba người chậm rãi đứng dậy, tại thị nữ nâng đỡ, liền muốn về khuê phòng của mình, chuẩn bị lau một chút hóa dồn nén tiêu sưng thuốc mỡ, để tránh chính mình tay ngày mai thật sưng thành móng heo, cái kia khó tránh thực sự là phá hư phong cảnh. Lý Trạm tại trong tay áo móc ra một cái màu đỏ bình sứ nhỏ, bên trong đựng là chính hắn điều phối thuốc trị thương, hắn bởi vì lâu dài tập võ, khó tránh khỏi có va chạm chạm địa phương, cho nên liền phối nhiều một chút, mỗi ngày đều mang ở trên người, hiệu quả kinh người, cầm máu hoa dồn nén, tiêu sưng giảm đau. Lý Trạm đem bình sứ đưa cho một bên phòng mụ mụ, xin nhờ nói: Các ngươi cứ chờ một chút, ta dược cao này là đặc biệt phối trí, đối hóa dồn nén tiêu sưng có hiệu quả, còn mời làm phiền phòng mụ mụ dùng ta thuốc này cho các nàng thoa một cái, ngày mai cũng liền không sao. Thịnh Minh Lan ba người tại phòng mụ mụ dẫn đầu xuống, ra nơi đây, chuẩn bị bỏ thuốc, cho dù là còn mọc lên Lý Trạm tức giận như Lan cũng không có rời đi, bởi vì các nàng chính mình chuẩn bị thuốc trị thương tuyệt đối không có cái hiệu quả này. Thời gian thoáng một cái đã qua, đã đến đầu xuân thời tiết, vạn vật tỉnh lại, sinh cơ tỏa sáng, đình viện bên trong cây cối đã rút ra một tia mầm xanh, thế giới cuối cùng là tạm biệt nguyên lai khô khan nhan sắc, nhiều chút sát thái. Tất nhiên đã nhiệt độ không khí ấm lại, thời tiết dần dần tốt, kia dĩ nhiên 2 năm một lần thi tỉnh lại lần nữa bắt đầu, thịnh phủ mấy tháng này, bận rộn nhất sự tỉnh chính là Thịnh Trường Bách cùng Thịnh Trường Phong hạ chàng tham gia lần này tỉnh thi. Liên Thịnh Hoa Lan cũng là liên tiếp trở lại Thịnh phủ đối Thịnh Trường Bách hỏi han ân cần, thậm chí còn để Lý Trạm viết một bản khoa cử dự thi chú ý hạng mục sổ tay, 10 phần bảo bối đưa cho Thịnh Trường Bách. Đến mức Thịnh Trường Phong, Hoa Lan cho dù có ý hỗ trợ, thế nhưng Vương Nhược không cũng tuyệt đối sẽ không đồng ý, dù sao nàng khoảng thời gian này lại bị Lâm Cầu Xương tức giận đau dạ dày, làm sao lại đem nhà mình nữ tế viết cho nhi tử mình khoa cử tâm đắc, tiện nghi cái kia tiểu tiện nhân nhi tử. Vương Nhược không những ngày qua cũng không có tâm tư cùng Lâm Cầu Xương đấu pháp, toàn bộ tâm tư đều đặt ở Thịnh Trường Bách trên thân, mỗi ngày quan tâm Thịnh Trường Bách một ngày ba bữa, biến đổi pháp cho khắc khổ cố gắng Thịnh Trường Bách chuẩn bị khác biệt ăn uống, còn không có trong ngày đến các đại chùa triển đạo quán đóng góp công đức tiền, là Thịnh Trường Bách cầu phúc, quả thực nhập ma đồng đạo. Không chỉ là Thịnh gia như vậy, cho dù là Tề Quốc công phủ cũng là đối Tề Hành lần này khoa cử 10 phần đệ bụng, không chỉ là chuyên môn tới Thịnh phủ hướng Thịnh Hành thỉnh giáo một phen khoa cử kinh nghiệm, càng là hoa giá tiền rất lớn, tại Biện Kinh thành nổi danh nhất tiểu lâu Phản Lâu treo đầy đèn sáng, vì chính là Tề Hành có thể trên bảng nổi tiếng. Chờ đến thi tỉnh bắt đầu thi ngày, không ít triều thành đô đều xin nghỉ, đưa nhà mình tử đệ tiến vào trường thi, liền quan gia đối với cái này cũng là ngầm đồng ý, tào triều là đều chưa từng hỏi xin nghỉ phép thần tử vì sao xin nghỉ. Lý Trạm cũng không ngoại lệ, Vương Nhược không bởi vì hắn là thám hoa lang, cho nên vì để cho Thịnh Trường Bách dính dính không khí vui mừng, đặc biệt xin nhờ ngày đó Lý Trạm nhất định muốn xin phép nghỉ tiến đến đưa Trường Bách tiến vào khảo viện, liền Thịnh Hoành cùng Thịnh Lao Thái Thái cũng là một mặt tán đồng, để Lý Trạm có chút dở khóc dở cười, không nghĩ tới chính mình một ngày kia còn có trở thành linh vật tiềm chất. Lý Chiến mặc dù không cho rằng chính mình tiến đến đưa tiễn hữu dụng, thế nhưng dù sao cũng là việc nhỏ, cho nên không có làm trái các trưởng bối ý tứ, cũng sớm liền xin nghỉ ngơi, là Thịnh Trường Bách cùng Thịnh Trường Phong đưa thi, đợi đến hai người tiến vào khảo viện, mới cùng Thịnh phủ người cùng nhau trở về phủ. Thi tỉnh thi ba ngày, cái này ba ngày, Vương Nhược không trong mỗi ngày đều đến chùa Triển Đạo quán thắp hương cầu nguyện, liền Lý Trạm thê tử Hoa Lan cũng là buổi tiếp cùng nhau, đối với cái này mười phần đệ bụng, trong lúc nhất thời đem Lý Trạm đều lạnh nhạt xuống, rơi vào đường cùng Lý Trạm đánh phải vô sự liền đến Thọ An đường ăn cơm trực. Có lẽ là có ý trồng hoa hoa chẳng nợ. Vô tâm cắm liễu liễu xanh đùn, cũng không biết là Minh Lan thông minh, vẫn là đối nấu cơm có thiên phú, cho nên chủ nghệ rất tốt. Lý Trạm cả ngày cọ sát lấy Minh Lan làm thức ăn ngon, ngược lại là cùng Minh Lan quan hệ kéo gần lại rất nhiều, trung đụng có chút hòa hợp, để Thịnh Lao Thái Thái thấy rất là vui vẻ, cảm thấy ngày sau cho dù là chính mình rời đi nhân gian, Minh Lan cũng có thể dựa vào Lý Trạm. Ba ngày thời gian thoáng một cái đã qua, Thịnh Trường Bách đám người ra trường thi thời điểm, Lý Trạm lại đi nên đón một lần, nhìn xem có chút gầy gò hề bại Thịnh Trường Bách hai người. Lý Trạm hơi có chút ngượng ngùng, người cả nhà đều vì bọn họ khoa khảo kết quả lo lắng gầy gò, chỉ có chính mình tại Minh Lan hảo thủ nghệ thuật bên dưới, không những không ốm, còn thoáng mập mấy cân. Vương Nhược không đặc biệt để Thịnh Trường Bách cùng Lý Trạm ngồi một chiếc xe ngựa hồi phủ, cũng là lấy cái điểm tốt lắm. Tại trên đường trở về, Lý Trạm hỏi thăm một phen Thịnh Trường Bách khảo thí đáp lại tình huống, trong lòng âm thầm gật đầu, đối Thịnh Trường Bách khoa cử kết quả trong lòng đã có phán đoán. Thịnh Trường Bách đáp lại mặc dù không tính là kinh diễm mỹ lệ, thế nhưng bốn bề yên tĩnh, văn phong chữ trạng, loại này văn chương thông thường mà nói sẽ không xuất hiện sai lầm, cũng là cách làm ổn thỏa nhất, mặc dù khó mà trở thành hội nguyên, thế nhưng thi cái đứng hàng đầu vẫn là không có bất cứ vấn đề gì. Hồi phủ về sau, Vương Nhược không chuẩn bị phong phú đồ ăn, Thịnh Trường Bách chỉ là thoáng dùng chút đồ ăn, ba ngày khảo thí để hắn mệt mỏi hết sức, hướng về mọi người làm say một tiếng, rời chỗ mà đi, liền trở về gian phòng của mình nghỉ ngơi. Chương 45, Trường Bách trúng tuyển chương 45, Trường Bách trúng tuyển trong thư phòng, Thịnh Hành cùng Lý Trạm Vân ngồi, Lý Trạm không nhanh không chậm uống nước trà, Thịnh Hành thì là một mặt khẩn trương nhìn xem Lý Trạm chờ đợi Lý Trạm trả lời. Lý Trạm đem không cẩn thận quắt trong miệng lá trà nhai nhai, một tia đắng chát ở trong miệng lan tràn ra, sau đó nôn đi ra, nhìn xem lo lắng nhạc phụ đại nhân, Lý Trạm cái này mới đưa chén trà thả xuống, khẽ mỉm cười, an ủi Thịnh Hành, ấm giọng nói: "Nhạc phụ đại nhân, không thể so sốt ruột, ta cùng Trường Bách đã trao đổi qua, hắn lần này thi tỉnh chỉ cần không có gì bất ngờ xảy ra, tất nhiên có thể đứng hàng đầu, đến mức thi đỉnh, một giáp không dám nói, thế nhưng đến cái tiến sĩ xuất thân vẫn là không có vấn đề. Thi đỉnh tại thi tỉnh phía sau cử hành, từ hoàng đế tại trong cung chủ trì, cũng đều đỉnh tử. Cống sĩ đều có thể tham gia, lấy thành tích cao thấp chia làm tam giáp, một giáp ban cho tiến sĩ cập đệ chỉ lấy ba tên, thứ nhất Trạng Nguyên, thứ hai Bằng Nhãn, thứ ba Thám Hoa, nhị giáp ban cho tiến sĩ xuất thân một số tên, thứ nhất Thường gọi Chuyển Lư, tam giáp ban cho đồng tiến sĩ xuất thân một số tên." Lý Trạm nói tới tiến sĩ xuất thân chính là chỉ Thịnh Trường Bách có thể vinh đăng nhị giáp, đây đã là đối Thịnh Trường Bách hết sức coi trọng, dù sao một giáp chỉ có ba tên, trên cơ bản tất cả sĩ tử cũng không dám hy vọng xa vời có thể trúng tuyển một giáp, tối đa cũng chính là muốn cái nhị giáp tiến sĩ xuất thân mà thôi. Thịnh Hoành nghe vậy, thân thể hướng về phía trước một nghiêng, lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng, con mắt có chút trợ to, không dám tin nhìn chằm chằm Lý Trạm, lo lắng Lý Trạm chỉ là an ủi hắn, lại lần nữa xác nhận nói: "Thử Thanh lời nói là thật." Lý Trạm nhìn xem vì Thịnh Trường Bách tiền đồ hết sức quan tâm Thịnh Hoành, lại lần nữa cầm lên chén trà uống một hớp. Vừa vặn bữa tối hắn ăn nhiều chút, bây giờ có chút khát nước, thấm giọng một cái, gặp Thịnh Hành vội vã không nhịn nổi, cái này mới chậm rãi nói: "Tự nhiên là thật." Thịnh Hành nghe đến Lý Trạm kiên định, lập tức buông lòng xuống, thân thể hướng về sau nhích lại gần, thật dài thở dài một hơi, hắn cũng không trông chờ Thịnh Trường Bách trúng tuyển một giáp, chỉ cần Thịnh Trường Bách có thể tên để bảng vàng liền tốt, như vậy Thịnh gia cũng coi là có người kế tục, không đến mức nhà trên đường rơi, cửa nhà có mất. Thịnh Hành thoáng nghỉ ngơi một lát, đem thân thể dựa vào ghế tựa chỗ tựa lưng, trên mặt như chút được gánh nặng, đưa tay đỡ râu ngắn, trong mắt lộ ra ý mừng, trên mặt mang vẻ hài lòng, nhẹ nhàng nói: "Có Tử Thanh ngươi câu nói này, ta luôn là có thể đem nỗi lòng lo lắng buông xuống." Lý Trạm khẽ mỉm cười, không ngôn ngữ, chỉ là một vị uống trà, hắn có thể hiểu được Thịnh Hành khẩn trương, Thịnh gia nếu như đợi kế tiếp Trường Bách Trường Phong không nên thân, Thịnh gia sợ là liền muốn suy sụp xuống. Đến trường thi ít bằng ngày, quả nhiên không ra Lý Trạm đoán, Thịnh Trường Bách xem như là đứng hàng đầu, thi không tệ, Thịnh Trường Phong cũng không ra Lý Trạm đánh giá, bảng thượng vô danh, chỉ có thể chờ đợi lần sau khoa khảo. Thịnh Trường Bách trên bảng nổi tiếng để Thịnh gia cực kỳ vui vẻ, một phái vui mừng. Thịnh Hành cùng Vương Nhược không cho bọn hạ nhân quá độ tiền thưởng, chuẩn bị bái sư tiệc rượu cùng chúc mừng tiệc rượu, muốn trắng trợn chúc mừng một phen. Thịnh Lao Thái Thái mặc dù cũng cao hứng, thế nhưng còn không có đắc ý bày báo, ngăn cản Thịnh Hành cùng Vương Nhược không chúc mừng, ý nghĩa lời nói sâu xa khuyên đủ. Đủ tiểu công gia cùng Ninh Viễn hầu phủ công tử đều tại ta Thịnh gia học đường đọc sách, lại rơi bảng, bây giờ chỉ có Trường Bách trúng tuyển, nếu như chúng ta trắng trợn đến đâu chúc mừng, có phải là phô trương quá mức, đánh lo việc nhà cùng tề ra mặt? Vẫn là thu liễm một chút, đóng ra môn, chính chúng ta chúc mừng một cái liền tốt. Thịnh Hành nghe vậy cực kỳ hoảng sợ, liên tục gật đầu, đối với Thịnh Lao Thái Thái cảm ơn nói: "Vẫn là mẫu thân đại nhân cân nhắc chú đáo, nhi tử nhất thời bị vui sướng làm choáng váng đầu óc, kém chút phạm vào sai lầm lớn." Thịnh Hành thế này mới đúng bên người quản sự phân phó nói: "Ngươi nhanh đi đem cửa phủ đóng, trong phủ chúng ta chính mình chúc mừng." Quản sự lĩnh mệnh mà đi, lui ra ngoài. Vương Nhược không có chút ủy khuất, cảm thấy nhi tử mình khoa cử trúng tuyển, thế mà còn không thể chúc mừng một cái, ngược lại muốn lo lắng người khác mặt mũi, thực sự là quá oan uổng. Tốt tại, trên diễn tiệc, Thịnh Lao Thái Thái cùng Thịnh Hành nói tới Thịnh Trường Bách bây giờ đã trúng tuyển, là nên cân nhắc tiếp xuống hôn sự, có lẽ hỏi thăm một chút gia đình tốt. Vương Nhược không cái này mới vui vẻ ra mặt, đem trong tay chúc khoái thả xuống, nhìn về phía Thịnh Lao Thái Thái cùng Thịnh Hành, cao hứng nói: "Tỷ tỷ ta trước đó vài ngày nói với ta qua việc này, muốn đem nàng nữ nhi gả cho Trường Bách, ta nghĩ thân càng thêm thân cũng là chuyện tốt, không bằng liền cùng Khang gia thương lượng một chút hôn sự, định ra mà tính." Vương Nhược không một mặt mong đợi nhìn xem Thịnh Lao Thái Thái cùng Thịnh Hành chờ đợi lấy bọn hắn ý kiến cùng trả lời. Vương Nhược không tỷ tỷ chính là Khang Vương thị, tính cách năng ngược, tâm thuật bất chính, âm tàn tàn nhẫn, lại là cái thích tính toán, cả ngày đến Thịnh phủ tống tiền, để Thịnh Lao Thái Thái cùng Thịnh Hành đều mười phần phiền chán, nhiều lần khuyên bảo Vương Nhược không muốn cùng Khang Vương thị lui tới. Vương Nhược không bởi vì Khang Vương thị là thân tỷ tỷ của mình, không muốn nghe Thịnh Lao Thái Thái cùng Thịnh Hành lời nói, một mực cùng Khang Vương thị quấy nhiễu cùng một chỗ. Có đoạn thời gian, Khang Vương thị ỷ vào chính mình là Hoa Lan dì ruột, thường xuyên đến Lý Trạm quý phủ thăm hỏi, Lý Trạm đối nàng mười phần chán ghét, cùng Hoa Lan nói mấy lần về sau, Hoa Lan cũng liền dần dần cùng Khang Vương thị xa lánh. Khang Vương thị vì thế không ít phát cáu, đối với Vương Nhược không oán trách nhiều lần, thậm chí ở bên ngoài khắp nơi phân tán Hoa Lan lời đồn, nói Hoa Lan lời nói xấu, để Hoa Lan trong lúc nhất thời nhận lấy không ít trách mắng. Lý Trạm biết được chuyện này về sau, cũng không cùng Khang Vương thị khách khí, trực tiếp ra tay độc ác thu thập Khang gia một lần. Khang gia chỗ nào là Lý Trạm đối thủ, mười phần chật vật, không dám cùng Lý Trạm chơi cứng, trực tiếp đến nhà chịu nhận lỗi, mới thu được Lý Trạm tha thứ. Khang Vương tự nhiên cũng không dám lại trêu chọc Lý Trạm phu phụ, nhượng bộ lui binh. Thịnh Lao Thái Thái cùng Thịnh Hành đối Vương Nhược Không lời nói cũng không đáp gốc dạng, tự mình thảo luận Thịnh Trường Bách ngày sau hôn sự, để Vương Nhược Không mười phần thất lạc, sững sờ ngay tại chỗ. Hoa Lan nhìn xem mẫu thân gặp khó khăn mười phần không đành lòng, lôi kéo quan nhân ống tay áo, ra hiệu hắn đánh cái giảng hòa. Lý Trạm há miệng đem nhanh bên trên kẹp lấy thịt bò bỏ vào trong miệng, nhìn thoáng qua thất lạc Vương Nhược Không, trong lòng đối cái này có chút hồ đồ nhạc mẫu cũng là có chút đồng tình, đem trong miệng thịt bò nhai nát nuốt xuống về sau, lúc này mới lên tiếng nói: "Nhạc mẫu đại nhân, có thể là quên lúc trước Khang Vương thị đối Hoa Lan chửi tới." Lý Trạm chán ghét Khang Vương thị, cũng không xưng hô Di mẫu, trực tiếp xưng hô dòng họ, một mặt chán ghét. Vương Nhược Không nhìn thoáng qua lo lắng chính mình đại nữ nhi, nhớ tới lúc trước nàng nhận đến ủy khuất, trong lòng cùng tỷ tỷ mình kết hôn tâm tư nháy mắt đạm, dù sao tỷ tỷ nơi nào có nữ nhi thân cận, mà còn bà mẫu, quan nhân, nữ nhi cùng nữ tế đều đối với chính mình tỷ tỷ không thích, sợ là nhà mình vị tỷ tỷ này cũng thật là có chút vấn đề. Lý Trạm gặp Vương Nhược Không sắc mặt khá hơn một chút, cái này mới tiếp tục khuyên nhủ. Khang gia những năm này cũng không có rơi xuống, nhà hắn nữ nhi nếu như cùng Trường Bách thành hôn, đối Trường Bách cũng không có chỗ ích lợi, còn không bằng cho Trường Bách tìm danh môn quê tú, không những gia thế môn phong đều tốt, đối Trường Bách hoạn lộ cũng cực kỳ có lợi. Vương Nhược Không nghe vậy gật gật đầu, xác thực, nhi tử của nàng ngày sau cũng là muốn làm quan, xác thực cần tìm gia thế tốt nhi tức, nhà mình tỷ tỷ nữ nhi thực sự là có chút không xứng với nhi tử của mình. Chương 46, Cố Hiển Khai thỉnh cầu chương 46, Cố Hiển Khai thỉnh cầu không nói đến Thịnh phủ là như thế nào chúc mừng Thịnh Trường Bách khoa cử trúng tuyển, trên đời có đắc ý người, liền có không được như ý hạng người. Tề Quốc công phủ cùng Ninh Viễn hầu phủ lại là vì nhi tử rơi bảng thao nát âm. Tề Quốc công cùng Cố hậu đều nhộn nhịp tìm tới giám khảo hỏi thăm nhi tử rơi bảng nguyên nhân. Tề Hành rơi bảng là vì học vấn không đủ, văn chương mặc dù viết sắc màu rực rỡ, thế nhưng thiếu hụt gân cốt, còn cần tại dốc lòng ma luyện một phen, lần sau khoa cử cũng là có hy vọng trúng tuyển. Tề Quốc công nghe đến như vậy trả lời chắc chắn, trong lòng mặc dù có chút thất lạc, thế nhưng cũng không đến mức thất vọng, dù sao Tề Hành còn trẻ, lại thêm là lần đầu tiên hạ tràng khoa khảo, không chúng cũng tại lẽ thường bên trong, dù sao thế gian người đọc sách đâu chỉ ngàn vạn, có mấy cái có thể một lần hành động trúng tuyển, chỉ cần trở về đối Tề Hành nhiều thêm đốc xúc, để hắn khắc khổ nghiên cứu, lần sau lại thì chính là. Thế nhưng Ninh Viễn Hầu Cố Hiển Khai tâm tình liền hoàn toàn khác biệt Tề Quốc công. Cố Đình Diệp văn chương viết đến đại khí rộng lớn, mười phần đặc sắc, theo lý thuyết là nên trên bảng nổi tiếng, không nên rơi bảng. Tại Cố Hiển Khai 5 lần 7 lượt khẩn cầu bên dưới, giám khảo mới một mặt cẩn thận hướng Cố Hiển Khai nói ra tình hình thực tế. Cố hậu nhà ngươi công tử lỗ mãng lỡ lời, đã từng là Dương Vô Cớ kêu không công bằng, phàn nàn quan gia xử lý bất công, nói mấu chốt đôi Dương Vô Cớ quá mức cay nghiệt vô tình, chuyện này không biết làm sao bị quan gia biết được, mười phần tức giận. Giám khảo nhìn thoáng qua sắc mặt đã đen nhánh Cố Hiển Khai, ngón tay phía trên lại lần nữa nhỏ giọng nói: "Cố hậu nhà ngươi công tử kỳ thật lúc đầu đã tại trên bảng, là quan gia đích thân đem hắn quét xuống, thậm chí quan gia nói, để hắn cùng Dương Vô Cớ một dạng, 50 tuổi về sau lại thi." Cố Hiển Khai sắc mặt trắng nhợt, thân thể lung lay, có chút chịu không được sự đả kích này, cố nén lửa giận trong lòng, giật ra vẻ lúng túng nụ cười đối với giám khảo cung kính thi lễ, cảm ơn nói: "Đa tạ đại nhân, khuyển tử làm việc lỗ mãng, để đại nhân chê cười." Cố Hiển Khai giận đùng đùng dẹp đường hồi phủ, cực kỳ tức giận đem bởi vì rơi bảng không được như ý mà say rượu Cố Đình Diệp ném ra gian phòng, tiện tay đem Cố Đình Diệp ném vào băng lánh trên mặt nền, trong tay gậy gỗ hung hăng đánh vào Cố Đình Diệp trên thân. Cố Đình Diệp bị đau tránh né ra, một mặt tức giận nhìn xem Cố Hiển Khai, cả giận nói: "Vì sao vô cớ đánh ta?" Cố Hiển Khai nhìn xem kiệt ngạo nhi tử, tâm trung khí vẫn càng lớn, trong tay một bên vung vẩy gậy gỗ, một bên đối với Cố Đình Diệp giận mắng, tại hai người đùa giỡn ở giữa, Cố Đình Diệp cuối cùng biết rõ nguyên nhân. Cố Đình Diệp mạnh mẽ bước một bước, tránh thoát Cố Hiển Khai đối diện đánh tới một côn, thế này mới đúng Cố Hiển Khai hô: "Việc này ta chỉ ở đại ca trước mặt nhắc tới qua, quan gia bây giờ biết được, tất nhiên là đại ca kiện dạy." Cố Hiển Khai nghe vậy cây gậy trong tay lập tức ngừng lại, thân hình lập tức liền câu lũ lên, đầy mặt thất lạc cùng bị thương, việc này không cần cùng Cố Đình Dục đối chất, Cố Hiển Khai trong lòng đã tin tưởng Cố Đình Diệp lời nói, huynh đệ tranh chấp, cốt nhục tương tàn, làm sao không để nó cảm thấy tâm lạnh. Cố Đình Diệp nhìn xem sững sờ ngay tại chỗ phụ thân, cái này tài hoa vội vàng rời đi hầu phủ, về tới chính mình bên ngoài trạch. Cố Đình Diệp thất hồn lạc phách tại ngoại trạch bên trong mượn rượu tiêu sầu, cùng thường ma ma đoán trách Cố phủ mọi người đối hắn bất công, lại khóc kể có lỗi với mẫu thân cùng ngoại tổ phụ, thương tâm vô cùng. Cố Hiển Khai mặc dù biết là chính mình đại nhi tử hại Cố Đình Diệp rơi bảng, đời này vô vọng khoa cử, nhưng lại không thể trách cứ Cố Đình Dục, bởi vì Cố Đình Dục thân thể suy yếu, căn bản không chịu nổi bất kỳ trách phạt, lòng bàn tay mu bàn tay đều là thịt, Cố Hiển Khai cũng chỉ có thể giả câm vờ điếc. Cố Hiển Khai cảm thấy Cố Đình Diệp nếu quả thật rơi vào cùng Dương Vô Cớ một cái hạ tràng, chỉ có 50 tuổi sau mới có thể khoa khảo, như vậy cũng thực sự là đối Cố Đình Diệp quá tàn nhẫn, ngày sau nơi nào còn có tiền đồ có thể nói, trong lòng lo lắng phía dưới, trái lo phải nghĩ, vẫn là không thể ngồi chờ chết, thờ ơ, đành phải xin giúp đỡ người khác là Cố Đình Diệp cầu tình. Lý Trạm nhìn xem tại cửa phủ chờ đợi mình Cố Hiển Khai, ánh mắt có chút chớp động, mặt không đổi sắc, đi tới Cố Hiển Khai bên người, chắp tay thi lễ, hỏi: "Thúc phụ, có thể là chờ ta, còn mời qua phủ một lần." Hai người cùng nhau vào Lý Trạm phủ đệ, chủ khách phân ngồi, hạ nhân dâng hương trà. Cố Hiển Khai nở một nụ cười, thân mật cùng Lý Trạm hàn huyên, ngựa khí cực kỳ khách khí. "Thử Thanh, ta là vô sự không đăng tam bảo điện, có việc muốn nhờ." Lý Trạm gật gật đầu, đem trà ngọn đèn thả xuống, nhìn về phía mặt lộ vẻ làm khó Cố Hiển Khai, mở miệng nói: "Thúc phụ cứ nói đừng ngại, Thử Thanh nhất định hết sức nỗ lực." Cố Hiển Khai lộ ra một tia ra rời, thở dài một cái, có chút thương cảm nói: "Nhà ta cái kiêm lịch tử cả gan làm loạn, nói năng lỗ mãng, là Dương vô cớ bên vực kẻ yếu, chọc cho quan gia tức giận, đem hắn đánh rất bằng vàng, chặt đứt hắn khoa cử con đường." Lý Trạm trong mắt lóe lên một tia hiểu rõ, chuyện này hắn có ấn tượng, hẳn là Cố Đình Dục sợ Cố Đình Diệp chúng tuyển về sau, kế thừa Ninh Viễn hầu tước vị, cho nên tiên hạ thủ vi cường, chặt đứt Cố Đình Diệp tiền đồ, có thể nói là cực kỳ hung ác, nếu như không phải ngày sau Cố Đình Diệp có khắc kỳ ngộ, đời này tiền đồ liền xem như hủy. Thúc phụ có ý tứ là? Lý Trạm có chút không xác định nhìn về phía Cố Hiển Khai, muốn biết rõ ràng Cố Hiển Khai ý tứ. Cố Hiển Khai lộ ra ý tứ ngượng ngùng, khẩn trương nhìn xem Lý Trạm, chợt bật mở miệng thỉnh cầu nói: "Quan gia mà thôi, cái kiêm lịch tử lần này công danh là hắn đáng lợi, thế nhưng có thể hay không mời Tử Thanh hướng bệ hạ cầu cái ân điển, khoan dung cái này lịch tử, không muốn chặt đứt hắn tiền đồ, cho hắn một cái sửa sai cơ hội." Lý Trạm nhìn vẻ mặt chờ đợi Cố Hiển Khai, nhíu mày, lại lần nữa nâng chén trà lên nhấp một miếng, suy tư một lát, có chút khó khăn đối Cố Hiển Khai nói: "Thúc phụ, ta chỉ có thể nói, có thể đi quan gia trước mặt, giúp đỡ Trọng Hoài góp lời hai câu, thế nhưng quan gia cuối cùng làm sao quyết định, ta lại không thể cam đoan." Lý Trạm kỳ thật có niềm tin tuyệt đối để quan gia thay đổi chủ ý, thế nhưng giúp người nhất định không thể đem lời nói quá vẹn toàn. Sự tình làm thành tự nhiên là tất cả đều vui vẻ, nếu như không được, ngược lại dễ dàng sinh đoán. Cố Hiển Khai vội vàng đứng dậy, một mặt cảm kích, cười nói: "Tử Thanh đây là nơi nào lời nói, ngươi chỉ cần đồng ý giúp đỡ đã vô cùng cảm kích, đến mức kết quả cuối cùng làm sao, đều là cái tiêm lịch tử nên chịu." Lý Trạm cái này mới gật gật đầu, mở miệng nói: "Đã như vậy, ta cũng không chỉ hoãn, hiện tại liền tiến cung bái kiến quan gia." Cố Hiển Khai đối với Lý Trạm không người thi lễ một cái, Lý Trạm vội vàng ngăn cản: "Cái này mới coi như thôi. Như vậy liền xin nhờ Tử Thanh." Văn Đức Điện, Lý Trạm đứng tại trong điện, nhìn xem ngồi ngay ngắn quản gia, thành khẩn nói: "Quan gia chính là nhân đức chi quân, mà Cố Đình Diệp cũng là vân quý về sau, quan gia tại hắn khi còn bé cũng là khen qua, còn thưởng hắn một cây thương, bây giờ quan gia cần gì phải cùng hắn một đứa bé tính toán, vi thần còn mời quan gia lại thi nhân đức, đối nó tiểu trừng đại giới, tha hắn lần này, không muốn chặt đứt hắn sau này tiền đồ." Chương 47, Thịnh phủ đại loạn. Chương 47, Thịnh phủ đại loạn. Quan gia nhìn xem không người Lý Trạm, nhớ tới chính mình lúc trước bởi vì nhất thời chi khí, giận chó đánh mèo Cố Đình Diệp, trong lòng sớm có hối hận, chỉ là trở ngại mặt mũi, một mực không có đổi giọng, bây giờ Lý Trạm góp lời, quan gia tự nhiên nguyện ý đổi giọng, có chút tự trách nói: "Liên theo ái khanh chi ý à, lúc trước cũng là chấm nhất thời lỡ lời, hại đứa nhỏ này rơi bảng, đã là không nên." Quan gia thánh minh, Cố Đình Diệp mở lời kiêu ngạo, vốn là nên phạt, bây giờ quan gia rộng nhân, đồng ý hắn lại thi, đã là thiên ân. Quan gia nhìn xem không người Lý Trạm, đưa tay ra hiệu hắn bình thân, sau đó đối bên người thái giám phân phó nói: "Đi lại ái khanh chuyển cái ghế dựa." Quản gia nhìn xem ngồi tại phía dưới Lý Trạm, có chút hiếu kỳ mà hỏi: "Ta nhớ kỹ ngươi có thể là chưa hề tại chấm trước mặt làm người cầu tình qua, hôm nay làm sao sẽ vì Cố Đình Diệp mở miệng?" Lý Trạm kỳ thật đã sớm biết quan gia tất nhiên sẽ hiếu kỳ chính mình cùng Ninh Viễn hầu quan hệ, thoáng điều chỉnh một cái chính mình tư thế ngồi, không chút nào khẩn trương nhìn về phía quan gia, đối mặt với quan gia dò xét ánh mắt, mười phần bình tĩnh, không có chút nào trốn tránh, một mặt thẳng thắn hồi đáp: "Vi thần không dám lừa gạt quan gia, vi thần tuổi nhỏ thời điểm người yếu nhiều bệnh, thịnh gia tổ mẫu đau lòng vi thần cầu lấy Ninh Viễn hầu phụ gia truyền võ nghệ, vi thần tập luyện về sau thân thể dần dần cường tráng, cái này mới có vi thần thành tựu ngày hôm nay." Quan gia bừng tỉnh, nhìn xem Lý Trạm mặt đỏ thắm sắc, có chút hiếu kỳ mà hỏi: "Cố hậu thế mà nguyện ý đem trong phủ bí truyền võ nghệ truyền thụ cho ngươi, thật là làm cho chấm giật mình." Lý Trạm cười khổ một tiếng, có chút hổ thẹn nói: "Lúc trước tổ mẫu làm chủ, để vi thần bái Cố hậu sư phụ, tăng thêm lúc trước Cố hậu cũng không cảm thấy vi thần người yếu có thể luyện được thành tựu, cho nên cái này mới đưa võ nghệ truyền cho vi thần." Quan gia nghe vậy cười ha ha, đưa tay chỉ Lý Trạm vui vẻ nói: "Cố hậu đây là chắc chắn ái khanh tại võ đạo bên trên khó có thành tựu, mới sẽ như thế hào phóng." Lý Trạm tán đồng gật gật đầu, Cố Hiển Khai lúc trước xác thực có ý tưởng này, không phải vậy nơi nào sẽ dễ dàng như vậy đem nhà võ nghệ chuyển cho người ngoài. Quan gia thánh minh. Quan gia buông xuống trong tay bút lông nhỏ bút, ngừng phê sửa tấu chương chính vụ, vò một cái mi tâm, suy nghĩ một lát, lúc này mới hỏi: "Ta nhớ kỹ ái khanh hình như những năm này chưa hề cùng Ninh Viễn hầu phủ từng có lui tới." Lý Trạm sững sờ, hắn nhìn thoáng qua quan gia bình tĩnh mà dàn mua gương mặt, gật đầu trả lời: "Quan gia nhớ tới không sai, năm đó vi thần xuất thân thấp hèn, không muốn trèo cao Ninh Viễn hồi phủ, cho nên không có lui tới. Về sau, vi thần được quan gia yêu mến, một bước lên mây, bây giờ quan bái ngự sử trung thừa, thành triều đình đại quan, Cố hậu ngược lại không muốn cùng vi thần bảo trì hữu danh vô thực quan hệ thầy trò, cái này mới đổi thành thúc cháu, có chút lui tới." Quan gia giờ mới hiểu được trong đó quanh co, nhìn xem phong thần tuấn tú Lý Trạm, có chút đáng tiếc lắc đầu, thở dài: "Chấm đều thay Cố hậu cảm thấy đáng tiếc, có ngươi như thế một cái đệ tử ưu tú, thế mà không biết chân quý, bạch bạch bỏ lỡ cơ duyên." Lý Trạm lắc đầu, một mặt bình tĩnh, không có chút nào vẻ tự đắc, khiêm tốn nói: "Bệ hạ quá khen rồi." Quan gia xua tay, Lý Trạm tài hoa hắn là biết được, cả triều văn võ, nếu nói học vấn tinh thâm, Lý Trạm nhưng vì thứ nhất, Sùng Văn Viện bên trong hơn 8 vạn cuốn điển tịch đều bị Lý Trạm đọc thuộc lòng tại tâm, quan gia 10 phần thưởng thức Lý Trạm, cho nên mới sẽ đối Lý Trạm nhiều lần đề bạt. Quan gia đột nhiên nhớ tới năm ngoái Lý Trạm tại Hàn Lâm Viện 3 năm kỳ đầy, muốn chuyển đi biên cảnh sự tình, dàn mua con mắt bên trong hiện lên một tia bừng tỉnh, nói: "Khó trách lúc trước ngươi muốn đi biên cảnh làm quan, nghĩ đến cũng là bởi vì tập luyện võ nghệ duyên cớ." Lý Trạm gật đầu, không có phủ nhận quan gia phỏng đoán, thành cần nói: "Vi thần đọc sách lúc, nhìn thấy qua vô địch hầu Phong Lang cư tư hành động vĩ đại, hướng về không thôi, cho nên muốn hiệu quả bảng định viễn hầu, vứt bút tổng quân." Quan gia nhìn vẻ mặt nghiêm nghị Lý Trạm, biết hắn nói là thật tâm lời nói, nhưng là vẫn không muốn vị này bản triều thanh niên tài tuấn tại cái kia trong đống người chết chém giết, vạn nhất ra cái ngoài ý muốn, chính là bản triều tổn thất, lắc đầu cười nói. Bên kia cảnh nghèo nàn, đảng hạng có nhiều phạm một bên cử chỉ, không quá bình yên, ngươi như thế một cái thư sinh yếu đuối đi nơi nào là phải bị tội. Lý Trạm trong mắt xuất hiện một tia ba động, hắn cũng không tiện trực tiếp đối quan gia khoe chính mình võ nghệ siêu quần, có bạn phu bất đương dũng, càng là đọc thuộc lòng binh thư, tinh thông binh pháp, như thế liền cho người ba hoa trích chòe, lý luận xuống cảm giác, sợ là cũng bị người trở thành triệu quát, ngày sau hơn phân nửa cũng bị người cho cười. Lý Trạm nghĩ đến đây, cũng là lắc đầu cười khổ, chỉ có thể lại lần nữa kiên trì nói: "Thà làm bách phu trưởng, thắng làm một thư sinh. Nam nhi sao không mang nô câu, thu lấy quan hải 50 châu. Mời quân tạm bên trên lăng yên cát, như cái thư sinh vạn hộ hầu." Quan gia yên lặng mà cười, nhìn xem quyết giữ ý mình Lý Trạm, trong mắt lộ ra một tia câu đối cháu bao dung, cũng chỉ cho rằng Lý Trạm là tại nói đùa, không hề quả thật, Yên Vân 16 châu không phải tốt như vậy thu phục. Lý Trạm thấy thế, cũng là cảm giác không thú vị, chỉ có thể cùng quan gia nói chút cái khác chính vụ. Lý Trạm xuất cung cửa, chạy thẳng tới Ninh Viễn hồi phủ. Thúc phụ, may mắn không làm được bệnh, quan gia nhân hậu, im khẩu đã mở, đồng ý trọng hoài ngày sau có thể tham gia khoa cử, lần này phong ba xem như là đi qua. Cố Hiển Khai nhìn xem ngựa không dừng võ là nhà mình cái kiêm lịch tử buôn ba Lý Trạm, cảm động hết sức, đối với Lý Trạm nói cảm ơn. Phiền phức Tử Thanh, vì cái kiêm lịch tử mấy lần quấy rầy ngươi, thực sự là để thúc phụ xấu hổ. Lý Trạm nhìn vẻ mặt ấy náy cô Hiển Khai, ngược lại là không có ngăn cản hắn nói cảm ơn, hôm nay việc này nói khó cũng khó, nói đơn giản cũng đơn giản, thế nhưng cũng chỉ có chính mình một người nguyện ý vì Cố Đình Diệp mở cái miệng này, hướng quan gia lấy cái ân tình. Quan gia cũng vui vẻ phải cho cái ân điển, cái này mới dễ dàng như vậy đạt tới mục đích, không phải vậy ngươi đổi một người thử xem, tám thành muốn bị quan gia răn dạy một phen, đầy bùi đất xuất cung. Một lớp đã san bằng, một lớp khác lại lên, Tề Hành cùng Cố Đình Diệp bởi vì rơi bảng sự tình đã hết thể đều kết thúc, thế nhưng Thịnh gia Thịnh Trưởng Phong nhưng lại chọc tới phiền phức, rơi bảng về sau, hắn bị chính mình tiểu nương cùng muội muội có nhiều ghét bỏ hắn trách, tâm tình phiền muộn phía dưới, cùng hắn giao những cái kia rất nhiều thân vương quý tộc tại trong tiểu lâu uống rượu tiêu sầu, kỳ thực chính là chút hồ bằng cầu hữu, cũng không có một cái hữu dụng đáng tin. Thịnh Trường Phong đổ chút nước tiểu ngựa, liền không biết chính mình bao nhiêu cân lượng, tại trước mặt mọi người phát ngôn bừa bãi, công khai thảo luận quan gia người kế thừa sự tình, là Ung Vương đứng đội phát sinh, bị Hoàng Thành Tư trình thám chọc vào đi lên, trong lúc nhất thời quan gia tức giận, đem Thịnh Hoành nuốt ở trong cung, doa đến Thịnh Hoành đứng ngồi không yên, hoảng sợ dị thường. Thịnh phủ lúc này đã loạn làm một đoàn, lòng người bàng hoàng, mỗi người có tâm tư riêng sinh ra. Thọ An Đường, Thịnh Lao Thái Thái nhìn xem ngồi tại dưới tay khóc lóc kể lể Vương được không, nghe đến Thịnh Hoành bị chụp tại trong cung, cũng là trong lòng sợ hãi, có chút tâm phiền ý loạn, trong lúc nhất thời hoảng hồn, trên mặt mang kinh hãi, suýt nữa ngồi không vững, không biết nên như thế nào cho phải. Chương 48, Định Hải Thần Châm. Chương 48, Định Hải Thần Châm. Thịnh Minh Lan nhìn xem thất kinh hai người, cũng là đối phụ thân sự tình mười phần lo lắng, thế nhưng bọn họ đều là nội trạch bên trong người, ở bên ngoài cũng không làm được gì, đột nhiên nhớ tới một người tới, vội vàng lôi kéo Thịnh Lao Thái Thái ống tay áo, nhỏ giọng trần thuật nói: "Tổ mẫu, chúng ta không biết đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì, lúc này có lẽ tìm đáng tin người tìm hiểu bên dưới thông tin." Thịnh Lao Thái Thái nhìn xem không ngừng đối với chính mình ra hiệu Thịnh Minh Lan, lập tức biết nàng ý tứ, vỗ một cái trán của mình, hối hận nói: "Lão phu nhân ta cũng là quan tâm sẽ bị loạn, nhanh sai người đem Trạm Nhi mời đến, hắn là phía trước gia môn, tự nhiên biết đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì, cho dù không biết, cũng có thể đi trong cung tìm hiểu một cái thông tin." Vương Nhược Không lúc này cũng phản ứng lại, liên tục không ngừng để bên người Lưu Mụ Mụ đi ngự sử trung thừa phủ, đem Lý Trạm cùng Hoa Lan mời tới. Lý Trạm cùng Hoa Lan nhanh chân hướng về Thọ An Đường đi tới, nhìn xem trên đường gặp phải hốt hoảng hạ nhân, trong lòng không nhanh, chỉ là bây giờ vội vàng đi trấn an tổ mẫu, cũng là rút không ra tay đến chỉnh đốn những người này. Lý Trạm cùng Hoa Lan túi người hành lễ, thấy qua Thịnh Lao Thái Thái cùng Vương được không? Lý Trạm khí định thần nhàn làm đến ghế bành bên trên, ánh mắt bên trong không thấy mảy may bối rối, nháy mắt liền đem có chút bối rối Thịnh Lao Thái Thái cùng Vương Nhược Không chấn an xuống, tản đi mấy phần bối rối, tìm tới chủ tâm cốt, Lý Trạm thấy hai người đã chậm lại, lúc này mới lên tiếng trầm giọng nói: "Tổ mẫu cùng nhạc mẫu tạm thời yên tâm, ta mới từ trong cung đi ra, cũng không nghe đến quan gia nói cái gì, nhạc phụ đại nhân nhất định không có gì, cho nên việc cấp bách vẫn là trấn an nhân tâm, chỉnh đốn một chút trong phủ loạn tượng, tránh khỏi phức tạp." Thịnh Lao Thái Thái nhìn xem trầm tĩnh Lý Trạm, cảm thấy tuổi tác cuối cùng lớn, tinh lực không tốt, lại nhìn một chút không nên việc Vương được không, đành phải bất đắc dĩ nói: "Trạm Nhi, ta cùng ngươi nhạc mẫu chung quy là có chút bất an, vô tâm quản sự, khoảng thời gian này ngươi cùng Hoa Lan liền tại tạm thời ở tại trong phủ, giúp đỡ món ăn có chút trong nhà công được đi." Lý Trạm nhìn thoáng qua vẻ mặt không chịu nổi tổ mẫu, cùng thất kinh nhạc mẫu, gật gật đầu, đáp ứng nói: "Tổ mẫu cứ yên tâm đi, trong nhà sự tình liền giao cho chúng ta, nhạc phụ sự tình có lẽ cũng không lo ngại, hắn làm người chú ý cẩn thận, tuyệt sẽ không phạm phải sai lầm lớn." Lý Trạm mặc dù biết là nguyên nhân gì, thế nhưng trở ngại nguồn tin tức không rõ, không tốt nói thẳng, cho nên chỉ là an ủi hai câu, liền cùng Hoa Lan ra Thọ An Đường, chỉnh đốn Thịnh phủ loạn tượng. Lý Trạm đầu tiên là triệu tập chút Thịnh gia lão bộc, trực tiếp định ra quy củ, phong bế cửa phủ, để hạ nhân không được loạn động, các gan trách nhiệm, không thể bối rối. Đương nhiên trong đó không phải là không có không tuân quy củ hạ nhân, trực tiếp bị Lý Trạm sai người cầm xuống, dừng lại tấm ván, lập tức chấn trụ chẳng diện, mọi người lại lần nữa yên ổn xuống dưới. Dù sao Thịnh phủ cho dù đổ, còn có Lý Trạm cái này quan to tam phẩm nữ thế, bọn họ những người này lại có gì thật lo lắng. Bây giờ Lý Trạm chính là Thịnh phủ chủ tâm cốt, Định Hải Thần Châm, mọi người nhìn xem ngồi tại trong viện nhàn nhã uống trà Lý Trạm, trong lòng bối rối đều tiêu tán không còn, cuối cùng là đem nhân tâm trấn an xuống. Lâm Tê Cát, Lâm Cầu Xương nhìn trước mắt Tuyết Đường, đem một chút khế đất cùng khế nhà giao cho nàng, cẩn thận dặn dò. Con chúa bị quan gia lưu tại trong cung, thịnh ra sợ là sắp xong rồi, ta không thể cùng theo xui xẻo, ngươi xuất phủ đem những vật này đều bán sạch, chúng ta tiền bạc, liền cùng nhau chạy ra thị phủ, dù sao cũng so ở chỗ này chờ chết tốt nhiều. Tuyết Nương có chút chần chờ nhìn về phía Lâm Cầu Xương, không xác định hỏi. Bây giờ Lý đại nhân ngay tại trong phủ tòa trấn, nói quận chúa cũng không lo ngại, chúng ta có phải là cẩn thận một chút, nhìn xem động tĩnh cho thỏa đáng. Lâm Cầu Xương khỏe miệng treo lên một tia khinh thường cười lạnh, nghĩ đến Lý Trạm bây giờ địa vị, giọng căm hận nói: "Lý Trạm là Vương Nhược không con rể tốt, là cái kia lão chủ chứa tốt Tôn Nhi, cùng chúng ta Lâm Tê Cắt có quan hệ gì? Cho dù quận chúa xảy ra chuyện, Vương Nhược không cùng cái kia bà ngoại chủ chứa tự nhiên có hắn chiếu cố, chúng ta sợ là liền muốn tao ương, làm sao có thể không tranh thủ thời gian vì chính mình ngày sau tính toán?" Tuyết Nương biến sắc, trong lòng cũng là mười phần đồng ý Lâm Cầu Xương lời nói, các nàng xác thực cùng Lý Trạm không liên hệ chút nào, nếu như quận chúa thật xảy ra chuyện, các nàng tất nhiên là phải xui xẻo, còn không cho tranh thủ thời gian bán sạch thịnh phủ những này sản nghiệp, được tiền bạc rời nơi này, đồng dạng có thể là sinh hoạt thoải mái. Hung hăng gật đầu, đem những vật này sắp xếp gọn, liền hướng về thịnh phủ đi cửa sau đi, muốn xuất phủ liên hệ người mua. Lý Trạm nghe lấy hạ nhân hồi báo, nhìn trước mắt tại Tuyết Nương trên thân tìm ra đến thịnh gia sản nghiệp, cũng lời cùng Lâm Cầu Xương dây dưa, trực tiếp sai người đem Tuyết Nương mang về Lâm Tê Các, đem toàn bộ Lâm Tê Các đều che lại, không cho phép Lâm Tê Các người bước ra một bước, tùy ý Lâm Cầu Xương ở trong viện chửi ầm lên, không chút nào để ý tới. Vương Nhược không nhìn xem Lý Trạm đưa tới thịnh gia khế đất cùng khế nhà, lửa giận trong lòng đột nhiên dâng lên, mạnh đứng dậy, hô: "Ta cái này liền sai người đem tiện nhân kia bán ra đến Câu Lan nhà ngói bên trong đi, nàng thế mà dám can đảm bán thành tiền thịnh gia sản nghiệp, thực sự là vô pháp vô thiên." Lý Trạm đem trà ngọn đèn thả xuống, đối với Hoa Lan liếc mắt ra hiệu nàng khuyên giải một chút Vương Nhược không. Hoa Lan vội vàng ngăn cản mẫu thân, đem nàng đặt tại trên ghế ngồi, khuyên giải nói: "Mẫu thân, lúc này không thích hợp phức tạp, vẫn là chờ phụ thân trở lại về sau, để phụ thân xử lý đi." Vương Nhược không suy nghĩ một chút, đúng là như thế, chỉ là vẫn là tức giận không chịu nổi, có chút phàn nàn nói: "Phụ thân ngươi chỗ nào cam lòng xử phạt cái kia hồ ly tinh, nàng chỉ cần lau hai giọt nước mắt, phụ thân ngươi liền sẽ mềm lòng." Hoa Lan lắc đầu, cũng biết Vương Nhược không nói tới có lý, thế nhưng suy nghĩ một chút vẫn là khuyên đủ. Ngay cả như vậy, chúng ta cũng không thể làm như thế, dù sao Lâm Cầu Xương sinh Mặc Lan cùng Trường Phong, bọn họ tóm lại là thịnh gia người, muốn vì bọn họ lưu chút mặt mũi. Vương Nhược không bất đắc dĩ gật đầu, đích thật là như vậy, cho dù nàng tại không thích Lâm Cầu Xương, nàng dù sao cũng là thịnh gia sinh con dưỡng cái thiết thất, nếu quả thật bán đến cái kia phong một chỗ, sẽ chỉ làm người nhìn thịnh gia trò cười. Vương Nhược không cắn răng mở miệng rào trong tay khăn, liếc nhìn chính mình nữ nhi cùng nữ tế, có chút không cam lòng mắng: "Đành phải tiện nghi cái tiện nhân kia." Lý Trạm phu phụ đêm đó tại thịnh gia ở lại, giúp đỡ Vương Nhược không xử lý trong phủ công việc, trấn an nhân tâm. Hôm sau buổi trưa, thịnh hành một mặt hoảng sợ chưa định bộ dáng tiểu thụy về tới thịnh phủ, cuối cùng là để thịnh lao thái thái cùng Vương Nhược không xách theo tâm để xuống, nhẹ nhàng thở ra. Thịnh hành trấn an tốt thịnh lao thái thái cùng Vương Nhược không về sau, lại cảm tạ Lý Trạm, cái này mới nổi giận đùng đùng hướng về Lâm Tê Cắt chạy đi, mọi người theo sát phía sau. Thịnh hành sai người đem Thịnh Trường Phong trói lại, đè ở trên ghế dài, bên người người hầu cầm tấm ván hung hăng đánh tới. Lâm Cầu Xương nhìn xem bị đánh như tử, lại bắt đầu làm ra vẻ biểu diễn, tại một hồi náo loạn bên trong, thịnh phủ lần này phong ba cuối cùng là kết thúc, Lý Trạm cũng lười nhìn Thịnh Hành làm sao thương hương tiếc ngọc, lại mềm lòng buông tha Lâm Cầu Xương, trực tiếp cùng Hoa Lan trở về nhà. Chương 49, Minh Lan hỏi chương 49, Minh Lan hỏi không có qua bao nhiêu thời gian, Thịnh Lao Thái Thái có sai người đem Lý Trạm cùng Hoa Lan mời trở về, cái này mới cũng không phải thịnh phủ xảy ra sự tình, mà là lúc trước Thịnh Lao Thái Thái mời Hạ Lao Thái Thái đến, Thịnh Lao Thái Thái hy vọng có thể để Hạ Lao Thái Thái giúp đỡ Hoa Lan điều dưỡng thân thể một cái. Trải qua ngắn ngủi giao lưu, Thịnh Lao Thái Thái cùng Hạ Lao Thái Thái mang theo Vương Nhược không cùng Hoa Lan mấy người đi bên ngoài chọn xa canh, dù sao có một số việc, Lý Trạm làm một cái nam nhân không tốt tại chẳng, Thọ An Đường chỉ để lại Lý Trạm, Thịnh Minh Lan cùng với Hạ Lao Thái Thái tôn tử Hạ Hoàng Văn. Lý Trạm quan sát một chút Hạ Hoàng Văn, mặc vào một thân trường bào, trung đẳng vóc người, tướng mạo không hề lạ thường, cùng Tề Hành cái kia tiểu bạch kiểm không cách nào so sánh được, càng không khả năng cùng chính mình so sánh với, thậm chí so với Cố Đình Diệp đều muốn kém không ít, chỉ là tính cách mềm, tính tình ôn hòa, nho nhã lễ độ, cũng coi như khó được. Lý Trạm cùng Hạ Hoàng Văn hàn huyên vài câu, phát hiện Hạ Hoàng Văn y thuật thật không tệ, không hổ là y quan thế gia, có chút tài năng. Thịnh Minh Lan nhìn xem cùng Hạ Hoàng Văn trò chuyện y thuật đại tỷ phu, đầy mắt kinh ngạc, không nghĩ tới chính mình vị đại tỷ này phu thế mà còn tinh thông y thuật. Hạ Hoàng Văn không chỉ một lần biểu đạt đối Lý Trạm y thuật bội phục, trong lòng có chút không hiểu, hai mắt nhìn chằm chằm Lý Trạm, tò mò hỏi: "Đại tỷ phu tất nhiên tinh thông y thuật, vì sao không nóng nảy là đại tỷ tỷ điều dưỡng thân thể, thế cho nên nhiều năm như vậy hoàn toàn không có sinh ra?" Lý Trạm nghe vậy nhìn thoáng qua hiếu kỳ tiểu nha đầu, lại liếc mắt nhìn im lặng không nói Hạ Hoàng Văn, cười cười, không để ý nói: "Nữ tử sinh hài tử vốn là một đạo quỷ môn quan, cần lấy mạng đập, mấy năm trước ngươi đại tỷ tỷ còn tuổi nhỏ, ta không muốn nàng bước lên nguy hiểm vì ta sinh con dưỡng cái, cho nên nghĩ đến chờ nàng tuổi tác hơi dài chút, lại có mang thai, không đến mức nguy hiểm như vậy." Thịnh Minh Lan sững sờ ngay tại chỗ, nàng không nghĩ tới Lý Trạm lại là nghĩ như vậy, cái này thời đại nam nhân đều mong đợi chính mình dòng dõi hưng thịnh, có người kế thừa hưng hỏa, chưa hề có người cân nhắc qua nữ tử sinh đẻ đến tuột cùng nguy hiểm cỡ nào, mỗi lần lâm buồn đều là tại trước quỷ môn quan giãy giụa một lần. Thịnh Minh Lan trong mắt vẻ hâm mộ chợt lóe lên rồi biến mất, nhìn thật sâu một cái Lý Trạm, yếu ớt thở dài: "Tổ mẫu nói không sai, đại tỷ tỷ thật nên chân quý phúc phận. Lý Trạm cười cười, liếc nhìn rất được rung động hai người, cực kỳ ôn nhu nói: ta cùng ngươi đại tỷ tỷ chính là phu thê, ta đương nhiên phải vì nàng cân nhắc, không phải vậy làm sao dắt tay cả đời, đến già đồ bạc. Thịnh Minh Lan nghe vậy, trong lòng càng là xúc động, nhớ tới chính mình lúc trước nhẫn nhịn rất lâu một cái nghi vấn, nhìn thoáng qua bên cạnh đần độn Hạ Hoàng Văn, vẫn là không nhịn được hỏi: cả đời một đôi người đây là đại tỷ phu lúc trước làm ra, ta hết sức tò mò, nếu như đại tỷ phu thật là chuẩn bị cùng đại tỷ tỷ dắt tay cùng chung, cả đời không tại nạp tiếp sao? Lý Trạm ánh mắt ngưng lại, không nghĩ tới bài ca này Thịnh Minh Lan thế mà cũng biết là chính mình làm ra, tám thành là Cố Đình Diệp tiểu tử kia nói ra, cũng không để ý, cúi đầu trầm tư thật lâu. Thịnh Minh Lan nhìn xem thật lâu chưa từng trả lời Lý Trạm, trong mắt ánh sáng tối đạm xuống dưới, có chút thất vọng thu hồi ánh mắt, ngồi xuống ghế âm thầm suy nghĩ. Thịnh Minh Lan à, Thịnh Minh Lan, ngươi đến tuột cùng suy nghĩ cái gì? Trên đời này làm sao sẽ có loại này si tình nam nhân, ngươi liền không nên hỏi vấn đề này. Lý Trạm chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn xem có chút thất vọng Thịnh Minh Lan, trên mặt hình như có hào quang, ôn nhu nói: ta cùng ngươi đại tỷ tỷ Thanh Mai Trúc Mã, từ nhỏ cùng nhau lớn lên, nàng đối ta tình thâm nghĩa trọng, ta lại thế nào nhẫn tâm để nàng thương tâm, đời này đến cái này hiển thê là đủ, hà tất lại lòng tham không đủ đây. Thịnh Minh Lan trong mắt hào quang đại tác, trong lòng không hiểu nhẹ nhàng rất nhiều, âm thanh đều hoạt bát mấy phần, lại lần nữa hỏi tới: nếu như đại tỷ tỷ thật không thể vì ngươi sinh con dưỡng cái đâu, ngươi có thể hay không nạp tiếp? Lý Trạm nhìn xem bắt quái tiểu nha đầu, trong lòng cảm thấy buồn cười, hắn cũng không phải là cái kia lão ngoan cố, hắn chuyển thế nhiều lần, một mực cũng chưa từng có con cái, cũng chưa từng để ý, nơi nào sẽ vì chuyện này lo lắng, nói thẳng: tất nhiên nhận định ngươi đại tỷ tỷ có hay không có con cái, cũng không quan trọng. Thịnh Minh Lan chính chính nhìn trước mắt vị này khỏe môi nhếch lên gợn sóng nụ cười nam tử, trong lòng không hiểu dâng lên một tia đối Hoa Lan ghen ghét, dạng này nam tử đời này chính mình sợ là đều không gặp được, không khỏi có chút nản lòng phách trí, không có hứng thú nói chuyện. Lý Trạm nhìn xem đột nhiên trầm mặc rất nhiều Thịnh Minh Lan, cũng không để ý, nàng cái này niên kỷ tiểu nha đầu, vốn là đa sầu đa cảm, xuân đau thu buồn, một hồi một cái tâm tình, thiếu niên không biết sầu tư vị, vì làm bài từ mới nên nói gượng là buồn. Qua khoảng một canh giờ, Hoa Lan, Thịnh Lao Thái Thái cùng Vương Nhược Không đều là một mặt vui mừng cùng Hạ Lao Thái Thái về tới Thọ An đường chính sảnh. Thịnh Lao Thái Thái nhìn xem một mực bình tĩnh không lay động Lý Trạm, cao hứng nói: Hoa Lan thân thể không ngại, ta vị này Lao tỷ tỷ giúp đỡ mở một chút điều dưỡng thân thể phương thuốc, quay đầu để Hoa Lan uống một đoạn thời gian, các ngươi tất nhiên có thể sinh một cái trắng trắng mập mập tiểu tử. Lý Trạm nhận lấy Hoa Lan đưa tới phương thuốc, nhìn thoáng qua, trong lòng hiểu rõ, đều là một chút hâm nóng bổ dược liệu, dùng thuốc cực kỳ coi trọng, liều lượng cũng vô cùng cẩn thận, đích thật là có trợ giúp điều dưỡng nữ tính thân thể, xem ra là hạ gia chân tảng phối phương, đối với Hạ Lao Thái Thái nói cảm ơn. Phiền phức Lao phu nhân. Hạ Lao Thái Thái cũng là vội vàng từ chối nói. Đều là một cái nhấc tay, Lý đại nhân thực sự là quá khách khí. Lý Trạm gặp Hạ Lao Thái Thái không nhận cảm ơn của mình, lại liếc mắt nhìn đứng ở phía sau hắn Hạ Hoàng Văn, trong mắt sáng lên, có chủ ý, mở miệng nói ra: Hoàng Văn gia học viên thầm, y thuật không sai, Hàn Lâm y quan trong viện, Hàn Lâm y quan còn có rảnh rỗi thiếu, ta là Hoàng Văn giới thiệu một cái, nhìn hắn có thể hay không bổ sung cái này thiếu. Hàn Lâm y quan chính là tổng thất phẩm y quan, Hạ Hoàng Văn lần này cùng Hạ Lao Thái Thái vào kinh vì chính là nhờ quan hệ tiến vào Hàn Lâm y quan viện, nhà bọn họ chính là y quan thế gia, đáng tiếc là phụ tổ mất sớm, cho nên mới ra cảnh sa sút, bây giờ vào kinh, mặc dù tại Hàn Lâm y quan viện còn có chút quan hệ, có thể làm cho Hạ Hoàng Văn tiến vào Hàn Lâm y quan viện, nhưng cũng chỉ có thể tổng cựu phẩm y làm quan lên, nơi nào sẽ có cơ hội trực tiếp trở thành thất phẩm y quan. Hạ Lao Thái Thái hết sức vui mừng, vội vàng vỗ một cái tôn tử sau lưng, nói: cảm kích cảm ơn Lý đại nhân, ngươi đây chính là được quý nhân tương trợ. Hạ Hoàng Văn tiến lên đi hai bước, cúi người hành lễ, cảm kích nói: Hoàng Văn đa tạ Lý đại nhân. Lý Trạm gật đầu, khẽ cười nói: Hoàng Văn khách khí, lão phu nhân hà tất khách khí, nội tử còn nhiều hơn làm phiền lão phu nhân đây. Thịnh Lao Thái Thái cũng là một mặt tiêu ý, ngăn cản nói: Lao tỷ tỷ đây chính là khách khí, Hoa Lan bọn họ bây giờ còn muốn đa tạ ngươi đây, là ngày sau muốn ôm chắc trai, sẽ phải nhờ ngươi. Hạ Lao Thái Thái nghe vậy cũng là cười to, trong lòng đối Hoa Lan sự tình càng để bụng hơn, làm cam đoan nói: Lý phu nhân thân thể an khang, không có vấn đề gì lớn, điều dưỡng một phen, tất nhiên có thể để lão tỷ tỷ ngươi ôm vào chắc trai. Chương 50, Mã Cầu Hội chương 50, Mã Cầu Hội thời gian nhoáng một cái đến đạp thanh thời tiết, Vĩnh Xương phủ bá tức mở một tràng mã hội, mời Lý Trạm Hoa Lan tiến đến tham gia. Hoa Lan nghĩ đến để trong nhà các đệ đệ muội muội cũng đi chơi đùa một chuyến, liền đem việc này nói cho Thịnh Lao Thái Thái cùng Vương Ngực Không, không biết làm sao bị Lâm Cầu Xương biết được, hung hăng năn nỉ Thịnh Hành, chính là đem Mặc Lan cùng Thịnh Trưởng Phong nhét vào đi vào. Vương Nhược Không vì thế quá độ tính tình, không ngừng hướng về Hoa Lan phàn nàn, không nên đem chuyện này lộ ra ngoài, có lẽ còn nói cho chính mình, lặng lẽ mang theo Như Lan cùng Trường Bách liền tốt, bây giờ bị Lâm Cầu Xương cái này tiểu tiện nhân biết, mang lên Thịnh Minh Lan thì cũng thôi đi, mà lại còn muốn mang lên Thịnh Mặc Lan đi trèo cao nhánh mà đi. Hoa Lan nhìn xem sinh khí mẫu thân, chỉ có thể hảo hảo khuyên giải an ủi. Mẫu thân, liền làm là Minh Lan nhu đồ, nàng dù sao cũng là nuôi dưỡng ở tổ mẫu trước người, quan nhân đương nhiên phải đối Minh Lan phải thân cận ba phần, không thể so Như Lan kém. Vương Nhược Không nghe đến nơi đây, cũng là một mặt tán đồng. Sắc thực Thịnh Lao Thái Thái đối Lý Trạm mà nói là kính trọng nhất trưởng bối, Minh Lan nuôi dưỡng ở Lao phu nhân trước người, vì Thịnh Lao Thái Thái cao hứng, Lý Trạm cũng tuyệt đối sẽ không đem Minh Lan rơi xuống. Ngươi nói cũng đúng, chỉ là ta nghĩ đến Lâm Cầu Xương cái kia tiểu tiện nhân, chính là đầy bụng tức giận, tiện nghi các nàng. Hoa Lan nhìn xem vẫn như cũ căm giận không công bằng mẫu thân, cũng là bất đắc dĩ, tất nhiên đã đồng ý, để nàng phàn nàn hai câu chính là: Vĩnh Xương phủ bá tước cũng là khai quốc công thần, tại Biện Kinh có rất nhiều sản nghiệp hòa điển, nội tình thâm hậu, Bô Lô chàng tổ chức tại Biện Kinh vùng ngoại thành một chỗ chân núi. Lý Trạm phu phụ mang theo Thịnh gia mấy cái vừa đến nơi đây, thấy đều là một chút nhà quyền quý, có Tề quốc công phủ, Linh Viễn hầu phủ, Anh quốc công phủ, Dư Lão thái sư gia trở danh môn vọng tộc, nhiều vô số kể. Bô Lô trên sân, một bộ áo đỏ Dư Lão thái sư gia Dư Yên Hồng cưỡi tuấn mã tùy ý bộ tập, trong tay Bô Lô cán manh vung lên, trực tiếp đặt được, tư thế hiên ngang không kém cỏi nam tử, đưa tới từng trận âm thanh ủng hộ. Bô Lô tại Đại Tống còn gọi là chơi bóng hoặc đánh cúp đánh viên, là ngồi trên lưng ngựa lấy bóng gậy đánh bóng nhập môn một loại vận động. Bô Lô tại quốc gia ta Hán đại liền có ghi chép, tào thực danh đô thiên bên trong liền cưỡi đánh cúp ngưỡng, đúng dịp nhanh duy vạn đoàn liền miêu tả lúc ấy đánh ngựa bóng tình hình. Bô Lô thịnh hành tại đường, tống, xa xôi, kim, trí thanh thay mặt bắt đầu suy sụp. Bô Lô đại khái tương đương với người trưởng thành lớn nhỏ cỡ nắm tay. Bô Lô tài liệu có làm bằng gỗ cùng gia chế hai loại, đánh bóng như cầu môn thì tính toán đến phân, không chỉ là vương hầu tướng lĩnh quý tộc vận động, cũng là trong quân thi đấu hoạt động. Lưỡng tống lễ trí ghi chép, chơi bóng bản quân bên trong hy kịch. Có thể thấy được, Bô Lô vận động trong quân đội thịnh hành. Tại bản triều bên trong, nữ tính Bô Lô vận động cũng có khá lớn phát triển, thậm chí trong cung tổ kiến cung đình nữ tử Bô Lô đội, mỗi đến ngày lễ lúc lại tổ chức biểu diễn để bách tính thưởng thức. Lý Trạm cùng Vĩnh Xương phủ bá tước Nô đại nương tử lên tiếng chào hỏi, liền lưu lại Hoa Lan tại những này phu nhân bên trong xã giao, chính mình thì là đi tới ngay tại nâng ly cạn chén Cố Đình Diệp bên người. Toàn bộ Bô Lô trong tràng, Lý Trạm nhận biết không ít người, cũng đều lên tiếng chào hỏi. Những người này có bên trong có chút là quan lại tử đệ cùng hắn cũng không có bất kỳ giao tình, có một ít cũng là đồng liêu, thế nhưng niên kỷ đều cùng hắn kém khá lớn, hắn cũng không muốn áp sát tới, chỉ có thể cùng quen biết Cố Đình Diệp ở cùng một chỗ. Tề Hành thì là cùng Lương Hàm cùng nhau trò chuyện lên này, không có góp đến trước đến, hắn hình như cũng biết Lý Trạm đối hắn không thế nào thích, cho nên trừ ánh mắt một mực đi theo Thịnh Minh Lan bên ngoài, cũng chỉ là cùng Lý Trạm chào hỏi một tiếng, hàn huyên một tiếng. Minh Lan hình như cũng là tại Thịnh phủ đợi đến có chút khó chịu, hôm nay đi ra rõ ràng vui chơi lên, tìm tới chính mình trong khuê phòng bạn tốt. Dư Lão thái sư ra Dư Yên Nhiên, hai cái tiểu tỷ bội hình như cũng là nhiều ngày không thấy, trực tiếp ôm ở cùng nhau, thảo luận lên tình hình gần đây. Thịnh Trường Bách cùng Thịnh Trường Phong thì là tìm một chút quen biết công tử ca cùng nhau nói chuyện tiếp lên, chỉ có Thịnh Mặc Lan không biết mùi vị, thế mà lại tiến tới Tề Hành cùng Lương Hàm trước người, cùng bọn họ đàm luận lên thi từ ca phú, để Lý Trạm nhìn đến thẳng nhíu mày, thế nhưng cũng không tốt ở trước mặt mọi người gian dạy nàng. Lý Trạm đặt mông ngồi ở Cố Đình Diệp bên người, cũng không khách khí, trực tiếp cầm bầu rượu lên rót đầy một ly, cùng Cố Đình Diệp đụng một cái, uống một hơi cạn sạch. Cố Đình Diệp bên kia ngồi một vị mỹ mạo xinh đẹp nữ tử, Lý Trạm quan sát một cái, nhận ra chính là lúc trước chính mình từng có gặp mặt một lần Ngụy Hành Thủ. Ngụy Hành Thủ đối với Lý Trạm kinh hỉ nói: "Không nghĩ tới thời gian qua đi 4 năm, thiếp thân thế mà còn có thể nhìn thấy Lý công tử, à, không phải Lý đại nhân." Lý Trạm khẽ gật đầu, đối với một mặt ngạc nhiên Ngụy Hành Thủ hàn huyên một tiếng: "Đã lâu không gặp, Ngụy cô nương." Lý Trạm cười cười, gật gật đầu, không có lại nhiều lời, mà là nhìn về phía có chút xa xút tinh thần Cố Đình Diệp, có chút hiếu kỳ mà hỏi: "Người đây cũng là làm sao vậy, cư nhiên như thế xa xút tinh thần?" Cố Đình Diệp ngửa đầu đem chén rượu bên trong rượu một cái nuốt, một mặt thở dài. "Còn không phải ta vậy lão tử, cả ngày vì ta bên ngoài trạch sự tình cùng ta ở Mỹ, nhất định muốn đem Đoàn Ca Dung tỷ mang về trong phủ nuôi, lại không muốn tiếp thu mạng nương." Lý Trạm cầm lấy trên bàn là trái cây gặm một cái, lại lần nữa rót đầy một ly, nhìn xem mặt mày ủ rũ Cố Đình Diệp, khuyên giải nói: "Tiểu tử ngươi cùng Cố Hậu vẫn là như vậy gặp mặt liền dùm em, ngươi liền không thể thấp lần đầu." Cố Đình Diệp một mặt suối quẩy nhìn xem Lý Trạm, đưa tay liền đập vào Lý Trạm trên bả vai, giọng căm hận nói: "Ta cũng không muốn như vậy, thế nhưng mỗi lần cùng hắn vừa thấy mặt, hắn đối với ta không phải là đánh thì mắng, ta lại là cái cứng rắn tính tình, rất khó không cãi nhau." Lý Trạm đẩy ra Cố Đình Diệp bàn tay, đem chén rượu bưng lên, cùng Cố Đình Diệp lại lần nữa đụng một cái, chậm rãi uống một hớp, con mắt nhìn xem tại đám kia phu nhân bên trong niên kỷ nhỏ nhất Hoa Lan, thấy nàng cũng không có không thích đứng, cái này mới yên tâm nói: "Thiên hạ không khỏi là phụ mẫu, Cố Hậu đối ngươi sự tình cực kỳ đệ bụng, đoạn thời gian trước bởi vì ngươi rơi bảng sự tình, Cố Hậu còn thăm hỏi năn nỉ ta một lần, để ta tiến cung vì ngươi cầu tình, xem như là quan gia nhân hậu, xem như là đem chuyện này bóc tới." Cố Đình Diệp đã biết được chuyện này, cũng chuẩn bị là 2 năm sau khoa cử lại làm chuẩn bị, trong lòng đối Cố Hậu cũng thiếu chút lời oán giận, chỉ là hai cha con bọn họ bắt tự không hợp, chỉ cần gặp mặt tất nhiên cãi nhau. Cố Đình Diệp trong ánh mắt hiện lên một tia phức tạp tình cảm, giơ ly rượu lên, nhìn về phía Lý Trạm, một mặt cảm kích nói: "Nói lên việc này, ta còn chưa cảm tạ ngươi, nếu như không phải ngươi hỗ trợ, đời ta xem như là xong." Cố Đình Diệp cảm khái nói xong, uống một ngụm hết sạch, trong lòng hắn đối Lý Trạm thực sự là rất cảm kích, nhà mình đại ca mật báo hại chính mình kém chút một tiếng hủy, bây giờ ngược lại là người ngoài giúp đỡ cầu tình, vì hắn cầu xin ân điển, làm sao không để hắn cảm khái. "Tiểu tử ngươi khách khí với ta cái gì, nhắc tới chúng ta cũng tính được là sư minh đệ." Cố Đình Diệp nghe vậy cười to, nhìn xem Lý Trạm cái kia thon dài đều đặn, không thấy chút nào tập võ dấu vết thân thể, có chút hiếu kỳ mà hỏi: "Nhà ta võ nghệ, ngươi thật là luyện sao?" Chương 51, Mã hội phong ba chương 51, Mã hội phong ba Lý Trạm cũng sớm đã dịch cân đoán cốt viên mãn, bước vào tẩy tủy, bây giờ một thân võ nghệ đã sớm phản phát quy chân, thân hình nhìn xem gầy yếu, nhưng lại có vạn phu bất đương dũng, trên người có vạn cân thần lực. Tiện tay liền có thể giơ lên cái kia Linh Viễn Hầu phủ trước cửa cái kia 2 tòa nặng đến ngàn cân sư tử đá. Lý Trạm nhìn xem Cố Đình Diệp, hai mắt tràn đầy chân thành, vẻ mặt thành thật nói: "Tự nhiên là luyện qua, mà còn đã luyện đến viên mãn cảnh giới." Cố Đình Diệp có chút giật mình, sau đó nhìn kỹ hướng về phía Lý Trạm, đột nhiên cười ha ha, nói đùa. Tử Thanh ngươi thật sự là sẽ nói đùa, ta còn tưởng rằng là ngươi là không thích cười người đâu, cũng là lần đầu tiên gặp người nghiêm túc như thế nói đùa, hơn nữa còn buồn cười như thế. Lý Trạm nhún vai rút, hắn cũng không có biện pháp, chính mình nói chính là nói thật, thế nhưng không một người tin tưởng, quan gia như vậy, Cố Hậu như vậy, Cố Đình Diệp cũng là như thế, ai bảo chính mình tướng mạo thân hình thực tế quá có lựa gạt tính, thoạt nhìn văn văn ngược ngược, không hề giống là người tập võ. Lý Trạm ngược lại là thường xuyên cảm hoài chính mình cùng Địch Thanh có chút tương tự, Địch Thanh bởi vì tướng mạo tuấn tú, thêm nữa trên mặt có chiếc chữ, tác chiến thời điểm đều là mang theo giữ tận mặt nạ đồng xanh, uy hiếp địch nhân, Lý Trạm đã từng nghĩ qua chính mình ngày sau nếu như bên trên chiến trường có phải là cũng muốn hiệu quả bản một phen. Ngươi liền làm ta là nói đùa sao? Lý Trạm cũng không tức giận, hắn dù sao cũng không phải lần thứ nhất bị người như vậy chê cười, căn bản không để trong lòng, đem chủ đề rời đi, đối Cố Đình Diệp nói. Cố Hậu suy tính không phải là không có đạo lý, ngươi xem một chút những này vần quý nhân gia công tử, cái kia còn không có thành hôn, liền tại bên ngoài cùng ngoại thất sinh con dưỡng cái, ngày sau ai chịu đem nhà mình nữ nhi tốt gả cho ngươi. Cố Đình Diệp nghe vậy cũng là chỉ trệ, hắn tự nhiên biết đạo lý này, chỉ là mỗi lần hắn cùng Cố Hiển Khai hai người vừa thấy mặt liền rùm beng, lúc đầu có khả năng thật tốt câu thông sự tình, Cố Đình Diệp vì cửa khẩu khí, cũng là vận lấy đầu không tuân theo, lại thêm hắn hành vi phong túng, không để ý thanh danh, dẫn đến thanh danh đã sớm tối, cho nên mới sẽ thành hôm nay tình hình, niên kỷ của hắn không thể so Lý Trạm nhỏ mấy tuổi, lại một mực không người muốn ý đem nữ nhi gả cho hắn. Cố Đình Diệp xấu hổ bưng chén rượu lên uống một hớp, che đậy bên dưới quần thái của mình, lại thả xuống lúc, liền đã khôi phục bình thường, suy tư một lát sau, đối với Lý Trạm nói: "Ta sẽ tận lực tìm ôn nhu hiền lành, dễ tính nương tử, dạng này mới có thể chứa đến bên dưới mạn nương cùng ta hai đứa bé kia." Lý Trạm giống như cười mà không phải cười nhìn thoáng qua Cố Đình Diệp, lại đem ánh mắt nhìn về phía cách đó không xa Dư Yên Nhiên cùng Thịnh Minh Lan, nghĩ đến hai người này cùng Cố Đình Diệp ở giữa xích mích, ý vị thâm trường nói: "Hy vọng ngươi một phen khổ tâm, ngươi bị kia ngoại thất có thể thông cảm đi." Cố Đình Diệp không có nghe được Lý Trạm lời nói bên trong thâm ý, hắn lúc này vẫn là không có nhìn thấy Chu Mạn Nương bộ mặt thật, bị Chu Mạn Nương bộ kia ôn nhu đáng thương mặt nạ mắt chỗ lừa gạt, mọi chuyện vì nàng cân nhắc, chưa hề nghĩ qua vị này Chu Mạn Nương có đáng giá hay không chính mình dạng này trả giá, cũng chưa từng nghĩ qua nàng có hay không lừa gạt qua chính mình. Cố Đình Diệp người này là một cái người ân oán phân minh, chỉ cần người đối hắn có một điểm tốt, hắn liền muốn báo đáp 10 phần, tính tình 10 phần đơn thuần, mặc dù ngực có mưu lược, nhưng lại luôn là bị người lừa gạt, quá mức nhẹ tin người. Cố Đình Diệp vừa bắt đầu liền dễ tin Cố Đình Dục cùng Tiểu Tần Thị, về sau lại dễ tin Chu Mạn Nương, cái này mới đưa đến hắn sau này bị thảm kinh lịch, kém chút không có bị hố chết. Cố Đình Diệp ngược lại là lòng tin 10 phần, lời thề son sắt đối Lý Trạm miêu tả Chu Mạn Nương ôn nhu hiền lành, một mặt ngọt ngào nói: "Tóm lại, Mạn Nương tuyệt đối sẽ không cô phụ ta thật lòng." Lý Trạm khẽ môi nhếch lên mỉm cười, hai mắt giống như là nhìn đồ đần đồng dạng nhìn xem Cố Đình Diệp, nhìn đến hắn không hiểu ra sao, không rõ ràng cho lắm, không hiểu gãi gãi đầu, liền muốn hỏi thăm Lý Trạm. Lý Trạm lại đột nhiên đứng dậy, đi ra ngoài, Cố Đình Diệp đội vàng nhìn cách đó không xa Thịnh Minh Lan cùng một vị hình dạng đoan trang, sắc mặt nhu thiện thiếu nữ nói lời này, vị này thiếu nữ, trên mặt mang cấp sắc, phàn nàn cái mặt, xem ra là gặp việc khó. Ngụy Hành Thủ nhìn về phía đối diện, một mặt kinh ngạc, đối với Cố Đình Diệp nói: "Đó là Dư lão thái sư gia đích nữ xinh đẹp cô đường, theo chủng loại thiên hạ nhất tuyệt, tính tình lại tốt, chỉ là đáng thương mẫu thân qua đời, phụ thân tái giá lấy vợ, phụ mẫu đối nàng tương đối hà khắc, may mắn mà có Dư lão thái thầy còn khỏe mạnh, che chở nàng." Cố Đình Diệp nghe Ngụy Hành Thủ đối Dư Yên Nhiên giới thiệu, trong lòng hơi động, tới hào hứng, hỏi: "Ngươi biết nàng?" Ngụy Hành Thủ thở dài một tiếng, tinh mâu sâu sắc nhìn một cái Cố Đình Diệp, hơi xúc động nói: "Dư cô nương tính tình ôn hòa, đối xử mọi người bình đẳng, cho dù là chúng ta loại này thân phận người thỉnh giáo theo công, cũng là không tiếc chỉ điểm, tự nhiên là nhận biết." Cố Đình Diệp trong mắt lóe lên vẻ vui mừng, vị này Dư gia cô nương, ngược lại là có chút phù hợp hắn tâm ý, nếu như hắn cầu hôn vị này Dư lão thái sư gia nữ nhi, ngày sau Mạn Nương cùng Đoàn Ca dung tỷ, tất nhiên không nhận ước hiếp, có thể ở chung hòa thuận. Cố Đình Diệp cũng biết ý nghĩ này của mình có chút thích kỷ, thế nhưng nghĩ đến chính mình chỉ cần tại sau khi kết hôn gấp đôi đối với người ta tốt, bồi thường nàng chính là, cảm thấy âm thầm hạ quyết định, trở về liền mời phụ thân tiến đến cầu thân. Lý Trạm bước nhanh đi tới Thịnh Minh Lan trước người, nhìn vẻ mặt lo lắng hai người, trầm giọng hỏi: "Minh Lan, làm sao vậy, có thể là có người ức hiếp các ngươi?" Lý Trạm vẫn luôn là khuôn mặt tươi cười đối người, tối đa cũng chính là bình tĩnh không lay động, lần thứ nhất tại Minh Lan trước mặt một mặt màu lạnh, băng lãnh như sương, mười phần dọa người, một cỗ uy nghiêm mất tự nhiên liền đem Thịnh Minh Lan cùng Dư Yên Nhiên giật mình lại. Minh Lan nghe đến Lý Trạm tra hỏi, cái này mới hồi phục tinh thần lại, miễn cưỡng đè xuống đối Lý Trạm e ngại, trong lòng cảm thán đại tỷ phu không hổ là trong triều quan to tam phẩm, có lẽ bây giờ khuôn mặt này mới là đại tỷ phu hàng ngày trên triều đình bộ mặt thật. Minh Lan nhìn thoáng qua gấp đến đỏ mắt con người trong khuê phòng hảo tỷ muội, đưa tay vô vô Dư Yên Nhiên gầy yếu bà bay, hướng về Lý Trạm xin giúp đỡ nói: "Đại tỷ phu, trong chàng tặng thưởng là xinh đẹp người mẹ đã mất di vật, nàng muốn đem cầm về, thế nhưng Dư Yên Hồng lại nhất định muốn cùng xinh đẹp tranh đoạt, cho nên có chút sốt ruột." Lý Trạm nghe vậy cười một tiếng, chút chuyện nhỏ này, hắn còn tưởng rằng là có người ức hiếp Minh Lan cái này tiểu trong suốt đâu, đây chẳng phải là đánh mặt mũi của hắn, bây giờ xem ra là chính mình hiểu lầm. Lý Trạm quan sát một cái ở một bên thương tâm yếu đuối cô nương, trong lòng cũng là có chút đồng tình, cái này Dư Yên Nhiên là Minh Lan bằng hữu tốt nhất, cùng Minh Lan thân thế có chút tương tự, toàn bộ nhờ trong nhà lão nhân nâng đỡ, khó khăn là tính cách hiền lành, bản tính thuần lương, là cái cô nương tốt, chính mình liền ra tay giúp nàng một lần. Lý Trạm quay đầu nhìn hướng trong tràng biểu hiện ra viên kia khảm tơ vàng châm vàng, công nghệ sát thực 10 phần tinh tế, hẳn là xuất từ danh gia chi thủ, quay đầu nhìn hướng Minh Lan, thần sắc mười phần nhẹ nhõm nói: "Chuyện này đơn giản, các ngươi tất nhiên muốn viên kia châm vàng tặng thưởng, chỉ cần tranh tài thắng Dư Yên Hồng chẳng phải có thể sao?"